Chương 1568, trận chiến điên cuồng vượt khỏi vũ trụ gạo. Tiếng gầm rú kinh hoàng vang lên, ngay sau đó, một bàn chân khổng lồ vô biên vậy mà đã phá vỡ bầu trời giáng xuống. Bàn chân này lớn đến mức che khuất cả bầu trời, khiến Thạch Tuyên, Vô Hạn Vương và Thần Tổ không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn đối đầu. Đây là bộ mặt thật của Khuẩn Nguyên Thể sao? Thật sự khiến người ta khó tin. Ngay cả trong những truyền thuyết bí ẩn của thời thái cổ cũng không hề nhắc đến. Giọng nói của Thần Tổ tràn ngập một nỗi sợ hãi sâu sắc không thể tả, nhưng ông vẫn dốc toàn lực. Sau lưng ông mở ra một đôi vũ trụ chi nhãn, hai cột sáng hình ngôi sao bắn ra, tấn công vào bàn chân đang dẫm xuống. Vô Hạn Vương chắp hai tay lại, toàn thân nổ ra từng luồng điện quang màu xanh trắng. Điện quang không ngừng lan tỏa, tiếng nổ lách cách không dứt bên tai, cuối cùng hội tụ thành một cột điện dài trăm mét, như một con rồng khổng lồ thời thái cổ, từ dưới sông lên trời, chém mạnh vào bàn chân đang dẫm xuống. Thạch Tuyên trong hình dạng pha lê không ngừng gầm nhẹ, cầm tạo hóa đoạn kiếm, hất mạnh lên trên. Rắc một tiếng giòn tan, tạo hóa chi kiếm bắn ra một luồng kiếm khí dài ngàn mét, chém mạnh vào bàn chân đó. Ba vị thái cổ chi tổ liên thủ hợp kích, sức mạnh kinh hoàng vượt xa sức tưởng tượng. Thế nhưng, đòn tấn công toàn lực của ba vị thái cổ chi tổ này, khi đánh vào bàn chân đó, không những không làm tổn thương được bàn chân khổng lồ như trời, mà ngược lại còn bị giẫm mạnh xuống, sức mạnh của họ đều bị phản ngược lại. Thần Tổ hừ một tiếng, đôi vũ trụ chi nhãn lập tức nhắm lại, trên hư không, hai hàng lệ máu chói mắt rỉ ra, đôi vũ trụ chi nhãn của Thần Tổ đã bị chấn thương. Vô Hạn Vương cũng hừ một tiếng, cột điện rộng trăm mét mà nàng phóng ra tan tác, thân thể còn bị đánh nổ thành sấm sét đầy trời, lan tỏa khắp nơi. Tạo hóa chi kiếm của Thạch Tuyên chém vào lòng bàn chân, phát ra tiếng kim loại va chạm, tạo hóa chi lực vậy mà đã bị phản ngược lại. Hắn hừ một tiếng, tạo hóa chi kiếm bật ngược lại, đập mạnh vào thân thể pha lê, nổ ra tiếng rắc giòn tan. Thạch Tuyên như diều đứt dây bay ngược về phía sau. Ầm, một tiếng nổ lớn, bàn chân khổng lồ đó giẫm một cái, đánh tan ba vị thái cổ chi tổ, rồi giáng xuống, phát ra tiếng động trời chuyển đất rung, cả vũ trụ gần như bị nó giẫm thủng. Kinh hoàng, một sức mạnh tuyệt đối không thể hình dung, trước sức mạnh này, ngay cả vũ trụ cũng trở nên yếu ớt vô cùng. Một bàn chân khổng lồ giẫm xuống, ngay sau đó, bàn chân thứ hai khổng lồ như trời lại giáng xuống, lần này nhắm thẳng vào Thạch Tuyên. Dường như trong mắt chủ nhân của bàn chân khổng lồ này, Thạch Tuyên là mối đe dọa lớn nhất, là kẻ cần phải bị tiêu diệt đầu tiên. Đế Vương tâm tạm đập liên hồi, tạo hóa kiếm ngân vang không dứt. Toàn thân Thạch Tuyên nổ tung ánh sáng đỏ, cả người như một khối pha lê hình người, miệng phát ra tiếng gào thét. Đột nhiên, hai luồng ánh sáng đỏ bắn ra từ mắt hắn, tạo hóa kiếm trong tay được ném đi, thân hình lao lên trời. Lần này, tạo hóa kiếm bay ra, hóa thành khổng lồ vạn mét, còn Thạch Tuyên chắp hai tay lại, đấm mạnh vào chuôi của tạo hóa kiếm. Lập tức, hai luồng sức mạnh cuồng bạo chồng lên nhau, khiến uy lực của tạo hóa kiếm trở nên mạnh mẽ đến mức không thể hình dung. Đế Vương diệt thương cung. Ầm, một tiếng, tạo hóa kiếm dài vạn mét đánh trúng bàn chân to như trời kia. Hự! Thạch Tuyên gầm lên, thân thể pha lê của hắn không ngừng lớn lên, ngàn mét, vạn mét, năm vạn mét. Rất nhanh đã tăng vọt lên 10 vạn mét, hai tay cầm tạo hóa kiếm, gắt gao đâm vào bàn chân đó, thề trong một đòn này sẽ nghiền nát nó. Gào! Tiếng gào thét chói tai, bàn chân đó rung chuyển không ngừng, bị tạo hóa đoạn kiếm đâm trúng, dù dốc toàn lực cũng không thể dẫm xuống được. Bên dưới, Thần Tổ và Vô Hạn Vương lúc này đều kinh ngạc đến ngây người. Hai bên, một bên dùng sức dẫm xuống, một bên hai tay nắm chặt trường kiếm, điên cuồng đâm lên, chấn động đến mức cả vũ trụ tinh không vỡ ra từng mảng. Toàn bộ nhân gian đã hoàn toàn tan nát sụp đổ. Ở cuối con đường nơi nhân gian hoàn toàn sụp đổ này, một cây đại thụ thông thiên dần dần hiện ra. Đại vũ trụ thụ của chư thần chi quốc cuối cùng cũng đã xuất hiện. Sinh mệnh thụ. Sắc mặt Thần Tổ thay đổi, lập tức điên cuồng hạ xuống, hướng về phía dưới. Vô Hạn Vương Lâm Giao chậm hơn một bước, cũng lập tức hạ xuống, dường như đều muốn tiếp cận đại sinh mệnh thụ này trước. Người khổng lồ pha lê cao đến 10 vạn mét, như cự linh tổ thần khai thiên lập địa thời biết cổ, hai tay nắm tạo hóa kiếm, vung mạnh một cái. Cuối cùng, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, từng mảng thịt vụn như từng viên thiên thạch rơi xuống, bàn chân khổng lồ như trời kia cuối cùng đã bị tạo hóa đoạn kiếm nghiền nát hoàn toàn. Tiếng gào thét thảm thiết kinh hoàng vang lên, toàn thân Thạch Tuyên, Đế Vương chi lực cuộn trào không ngừng, từng luồng năng lượng hội tụ vào tay phải, khiến tạo hóa kiếm ngày càng dài ra, cuối cùng hóa thành một thanh cự kiếm dài đến 10 vạn mét. Hắn lại cầm cự kiếm, chém ngang ra. Rắc một tiếng, một sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng được tung ra, bàn chân còn lại cuối cùng cũng bị tạo hóa kiếm chém đứt. Trong hư không xa xôi, vang lên tiếng ầm ầm của vật nặng sụp đổ, cả không gian chấn động không ngừng. Đại sinh mệnh thụ ở phía dưới cũng rung chuyển trong làn sóng năng lượng kinh hoàng này, ánh sáng sinh mệnh vô tận không ngừng khuyết tán ra. Thần Tổ và Vô Hạn Vương cuối cùng cũng đã đến trước đại sinh mệnh thụ này. Thạch Tuyên cao 13 mét, xông vào hư không vô tận. Chỉ thấy trong hư không trào ra từng luồng ánh sáng bảy màu, chính là dòng chảy thời không hỗn loạn. Rất rõ ràng, không gian của toàn bộ nhân gian đã bị phá hủy hoàn toàn, nơi này đã biến thành một phần của dòng chảy thời không hỗn loạn. Trong dòng chảy thời không hỗn loạn này, một tồn tại không thể nhìn rõ toàn bộ diện mạo đang phát ra tiếng gào thét kinh hoàng, lúc này đang không ngừng tấn công vào dòng chảy, tạo ra hết lỗ hổng vũ trụ này đến lỗ hổng vũ trụ khác. Mà lúc này, Thần Tổ và Vô Hạn Vương đồng thời ra tay, bố trí từng lớp rào cản phòng ngự xung quanh đại sinh mệnh thụ. Chỉ là trong cơn chấn động năng lượng kinh hoàng này, những rào cản phòng ngự đó lại bị chấn vỡ hết lớp này đến lớp khác. Một khi đại sinh mệnh thụ này bị phá hủy, toàn bộ chư thần chi quốc sẽ ngày càng khô héo, cuối cùng đi đến diệt vong, quá trình này sẽ không thể đảo ngược. Tiếng gầm của Thạch Tuyên chấn động dòng chảy thời không hỗn loạn. Hắn cầm tạo hóa kiếm dài 10 mét, điên cuồng vung chém về phía sâu trong dòng chảy. Đế Vương kỹ phân hải, một đòn kinh hoàng, dòng chảy thời không hỗn loạn bị tạo hóa đoạn kiếm điên cuồng xé toạc. Hắn lại ném mạnh một cái. Ầm, một tiếng nổ lớn, khiến dòng chảy hỗn loạn bắn ra tứ phía, tiếng gào thét thảm thiết sâu trong dòng chảy trở nên càng thêm chói tai. Tạo hóa kiếm khổng lồ không ngừng chém về phía sâu trong dòng chảy hỗn loạn, chém đến mức máu thịt bay tứ tung, mưa máu đầy trời bắn ra, văng lên thân thể pha lê của Thạch Tuyên, khiến nó trở nên đỏ rực chói mắt hơn, trong sự điên cuồng lại lộ ra vài phần dữ tợn. Chương 1569, nữ vương sáng thủy tộc giáng lâm. Theo những nhát chém của Thạch Tuyên, tiếng gào thét thảm thiết sâu bên trong ngày càng chói tai, năng lượng phun ra ngày càng đáng sợ. Đột nhiên, từ sâu bên trong xuất hiện hai bàn tay khổng lồ màu đỏ máu, hung hăng ấn xuống Thạch Tuyên. Thạch Tuyên vung thanh cự kiếm dài 10 vạn mét trong tay, đưa lên chằng ngang. Xoẹt một tiếng, một bàn tay khổng lồ đang ấn xuống từ trên đã bị chém đôi. Trường kiếm lại vung chém xuống, bàn tay thứ hai cũng bị chặt đứt. Cùng lúc hai bàn tay khổng lồ này bị chặt đứt, sâu trong dòng chảy hỗn loạn nổ ra một vụ nổ năng lượng kinh hoàng không thể tưởng tượng. Sóng xung kích của vụ nổ này ập tới, ngay cả thân thể pha lê đỏ cao 10 vạn mét của Thạch Tuyên cũng không khỏi rung chuyển lùi lại, không đứng vững được. Cùng với vụ nổ kinh hoàng chưa từng có này, sâu trong dòng chảy thời không hỗn loạn bị nổ ra một lỗ hổng vũ trụ sâu không thấy đáy. Trong lỗ hổng này, Thạch Tuyên một lần nữa nhìn thấy vũ trụ tinh không đầy sao lấp lánh kia. Đó là gì? Sau khi thức tỉnh thành Vô Hạn Vương, đây là lần đầu tiên Lâm Giao thất thanh tốt lên. Phía sau Thạch Tuyên, Vô Hạn Vương và thần tổ cuối cùng cũng đã bảo vệ được đại sinh mệnh thụ, bố trí cho nó đến vạn lớp rào cản, sau đó liền đuổi theo Thạch Tuyên. Họ vừa đến nơi, đã thấy lỗ hổng vũ trụ kinh hoàng do vụ nổ tạo ra và cảnh tượng kỳ diệu của bầu trời đầy sao bên ngoài lỗ hổng. Đây là vũ trụ chi tâm. Thần tổ đột nhiên kêu lên, giọng nói tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Chư thần chi quốc cách vũ trụ chi tâm một khoảng biển vũ trụ, tuyệt đối không dễ dàng vượt qua. Mà lúc này, ở sâu trong dòng chảy thời không hỗn loạn, đầu kia của lỗ hổng vũ trụ hiện ra, vậy mà lại dường như là cảnh tượng của vũ trụ chi tâm trong truyền thuyết. Điều này làm sao không khiến thần tổ cảm thấy kinh ngạc và không thể tin được. Theo tiếng kinh hô của thần tổ, chỉ thấy từ đầu kia của lỗ hổng vũ trụ đã sáng lên ánh sáng chói mắt. Trong ánh sáng đó, một người khổng lồ đã sải bước đi ra, rồi hóa thành một người đàn ông tóc vàng mắt xanh. Người đàn ông này chính là người sáng lập Quang Minh Chi Quốc năm xưa, một trong các thái cổ chi tổ, Quang Đế. Nhìn thấy Quang Đế đột nhiên xuất hiện, thần tổ lập tức hiểu ra chuyện gì. Chỉ vì ngày đó Quang Đế được lệnh đến sáng thủy tộc, mà lúc này ông lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nguyên nhân đã rất đơn giản rồi. Trong truyền thuyết, kẻ thống trị thực sự của vũ trụ tối thượng, tồn tại cao hơn cả lục chi quốc, sáng thủy tộc, đã giáng lâm. Sau khi trải qua nỗi kinh hoàng vô tận và nguy cơ diệt vong, vị cứu tinh thực sự và cuối cùng của lục chi quốc, sáng thủy tộc, cuối cùng cũng đã đến. Thần tổ bất giác thở phào một hơi, như thể đã chút được một gánh nặng ngàn cân. Quang Đế đột nhiên xuất hiện, ngay sau Quang Đế, một hoa văn hình mầm cây khổng lồ và rực rỡ nổ tung. Hoa văn hình mầm cây này chính là biểu tượng của sáng thủy tộc, cũng là biểu tượng thân phận của kẻ thống trị vũ trụ. Cùng với hoa văn hình mầm cây đó, từng người mặc áo choàng trắng xuất hiện, trên ngực áo choàng trắng của mỗi người đều thêu hoa văn hình mầm cây. Những người mặc áo choàng trắng này xuất hiện rồi tách ra, xếp thành hai hàng, mỗi người đều đứng nghiêm trang, khẽ cúi người, dường như đang cung kính nên đón một sự tồn tại tôn quý hơn giáng lâm. Sau hai hàng người mặc áo choàng trắng này, một cây cung khổng lồ cong vút hiện ra, trên cây cung đã lắp một mũi tên. Vút một tiếng, cây cung được kéo căng như trăng tròn, rồi bung ra, mũi tên dài vút một tiếng, xé ra một khe nước trong dòng chảy hỗn loạn, bắn thẳng vào tồn tại bị Thạch Tuyên chém đến máu thịt bé bét, chặt đứt tứ chi, không nhìn rõ hình dạng thật. Một tiếng gào thét chói tai kinh hoàng, rồi cả dòng chảy thời không hỗn loạn cuộn trào không ngừng, ngay cả thần tổ và Vô Hạn Vương ở phía sau cũng phải cố gắng hết sức để đứng vững. Sự chấn động kinh hoàng này kéo dài một lúc lâu mới dần dần lắng xuống, mà trong dòng chảy thời không hỗn loạn, mọi thứ đã trở lại bình thường, lỗ hổng vũ trụ ở cuối cũng đã biến mất. Quần nguyên thể đã bị tiêu diệt rồi sao? Thần tổ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thạch Tuyên hóa thân thành người pha lê dài 10 mét, với đế vương chi lực kinh khủng đến cực điểm của mình, cũng chỉ miễn cưỡng chặt đứt được tứ chi của con quái vật này, nhưng lại không thể hoàn toàn tiêu diệt nó. Mà cây cung và mũi tên đột nhiên xuất hiện từ lỗ hổng vũ trụ kia, chỉ một đòn như vậy đã tiêu diệt được tồn tại do quần nguyên thể hóa thành, làm sao không khiến thần tổ cảm thấy kinh ngạc. Quần nguyên thể cuối cùng cũng đã biến mất, thân thể pha lê dài 10 mét do Thạch Tuyên hóa thành không ngừng co rút nhỏ lại, rất nhanh đã thu nhỏ chỉ còn 3 mét, rồi đến ngàn mét, cuối cùng trở lại kích thước của một người bình thường. Quang Đế hiện ra, một bước đã đến trước mặt thần tổ, trầm giọng nói, nữ vương của sáng thủy tộc đã đến rồi. Thần tổ toàn thân chấn động, không kìm được hai mắt lóe lên thần quang, nhìn về phía cuối dòng chảy thời không hỗn loạn. Màu pha lê trên người Thạch Tuyên phai đi, toàn thân tuy đã trở lại bình thường, nhưng lại mồ hôi đầm đìa, như thể sắp kiệt sức. Chương 1570, quần nguyên thể và cây sinh mệnh hắn như kiệt sức. Trận chiến vừa rồi đối với hắn quả thực là quá tải, gần như đã chạm đến giới hạn, cả tinh thần và thể xác đều suýt chút nữa sụp đổ hoàn toàn. Lúc này, nghe thấy lời của Quang Đế, tâm trí hắn cũng không khỏi rung động, nhìn về phía cuối dòng chảy hỗn loạn của thời không, nhìn về sự tồn tại mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi đã tiêu diệt quần nguyên thể chỉ bằng một mũi tên. Nữ vương của sáng thủy tộc, nàng có phải là nàng với ấn ký hình chữ tạo giữa hai hàng lông mày mà mình từng thấy mấy lần trong những chuyến thần du vũ trụ nhưng chưa bao giờ nhìn rõ dung mạo không? Thạch Hiên đột nhiên cảm thấy có chút mong chờ, vị tồn tại vô cùng mạnh mẽ từng có thể lay động linh hồn mình, thậm chí chỉ cần nói một câu cũng đủ khiến mình hồn bay phách tán, cuối cùng cũng đã thực sự gặp được. Bên cạnh, Vô Hạn Vương Lâm Giao cũng nhìn sang, tất cả các thái cổ chi tổ vào giờ phút này đều đổ dồn ánh mắt về phía vị nữ vương của sáng thủy tộc. Giữa hai hàng người áo choàng trắng đang cung kính nên đón, một người phụ nữ cầm cây cung trắng cong, mặc bộ y phục trắng tinh và thanh khiết, đi chân trần với đôi thiên túc nhỏ nhắn, giữa hai hàng lông mày hiện lên ấn ký hình chữ tạo, gương mặt mang nụ cười nhàn nhạt mà cao quý vô song, từ giữa hai hàng người áo choàng trắng bước ra. Không biết từ lúc nào, sự tồn tại tối cao của toàn bộ vũ trụ trung cực cuối cùng đã giáng lâm, để lộ dung mạo thật của mình. Sáng thủy tộc, nữ vương của Vĩnh Hằng Chi Quốc, chính là sự tồn tại thực sự ngự trị trên đỉnh cao nhất của vũ trụ trung cực, địa vị cao quý hơn cả các chủ tể của Lục Chi Quốc. Vị này chính là nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ của Sáng thủy tộc. Quang Đế giới thiệu với thần tổ và hai người thạch hiên. Biết tin Khuẩn Nguyên Thể xuất hiện, nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ đã đích thân đến đây, cuối cùng cũng đã đến kịp. Thạch hiên ngơ ngẩn nhìn nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ vừa xuất hiện, khẽ thở ra một hơi. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị nữ tử mặc y phục thánh khiết, đi đôi thiên túc trần tuyệt đẹp này là một sự tồn tại có thực lực sâu không lường được. Thế nhưng, nàng lại không phải là nữ tử Sáng thủy tộc không thể tin nổi với ấn ký hình chữ tạo giữa hai hàng lông mày mà mình từng gặp trong những chuyến thần du trong động. Trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát khó tả. Rốt cuộc nữ tử Sáng thủy tộc bí ẩn mà mình từng gặp trong những chuyến thần du vũ trụ trong mộng là ai? Thân tổ dựng thẳng một tay, bày tỏ sự kính trọng cao nhất đối với vị nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ của Sáng thủy tộc. Mặc dù thần tổ từng nghĩ đến việc sáng lập Đại Uy Đức Vương, tập hợp sức mạnh của Hỗn Độn Thất Tử để thách thức quyền uy của Sáng thủy tộc, nhưng thời thế đã thay đổi, hiện tại vũ trụ đang đối mặt với kẻ thù lớn nhất, những ân oán năm xưa cũng đành phải gác lại. Vị nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ đi đôi thiên túc trần tuyệt đẹp vô ngần này, gương mặt mang nụ cười động lòng người, nơi vinh quang của nàng chiếu rọi, ngay cả một người mạnh mẽ và tự phụ như thần tổ cũng phải thu liễm khí tức, không dám để lộ chút thần sắc bất kính nào. Vị nữ vương này gật đầu với thần tổ xem như chào hỏi, sau đó, ánh mắt nàng liền rơi xuống người Thạch Hiên, dường như trong số những người này, nàng có hứng thú lớn nhất với Thạch Hiên. Thiên mệnh chi tử. Nữ vương chủ động chào hỏi Thạch Hiên. Thạch Hiên mở ra, rồi cũng khép túi người đáp lễ, xin ra mắt nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ. Thạch Hiên. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau nữ vương, Thạch Hiên ngẩng đầu lên mới thấy sau lưng nữ vương còn có một đôi nam nữ ánh vũ, người phụ nữ trong đó chính là người vừa gọi Thạch Hiên, và người phụ nữ này Thạch Hiên không hề xa lạ, bởi vì nàng chính là quân đoàn trưởng thứ 6 của Sáng thủy tộc, Tử Mục, người đã có duyên gặp mặt hai lần. Người đàn ông còn lại thân hình cao lớn, mặc áo choàng trắng, thực lực trên người cũng vô cùng đáng sợ, dường như không thua kém Tử Mục, địa vị của hắn trong Sáng thủy tộc hẳn cũng rất cao. Đi thôi. Ánh mắt của nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ lướt qua mặt quan đế, thần tổ, Thạch Hiên và Vô Hạn Vương. Rồi đi đầu bay xuyên qua dòng chảy hỗn loạn của thời không, Tử Mục và người đàn ông cao lớn kia cũng đội vàng theo sau. Được. Thần tổ đáp một tiếng, cùng quang đế đi theo nữ vương. Thạch Hiên không khỏi nhìn Lâm Giao một cái, lại thấy ánh mắt nàng chuyên chú, dường như không để ý đến mình, chỉ đi theo phía sau. Thầm thở dài, Thạch Hiên cũng theo sau. Một đoàn người xuyên qua dòng chảy hỗn loạn của thời không, rất nhanh đã xuất hiện lại ở nơi từng là nhân giới, chỉ là lúc này không gian nhân giới đã bị phá hủy, nơi đây đầy những mảnh vỡ sau khi thời không sụp đổ. Ở trung tâm, trong sự bảo vệ của hàng vạn lớp rào chắn, có một cây đại thụ tỏa ra ánh sáng vạn trượng, chính là đại sinh mệnh thụ của toàn bộ chư thần chi quốc. Hàng vạn lớp rào chắn bảo vệ này chính là do thần tổ và Lâm Giao bố trí trước đó trong cơn chấn động năng lượng để bảo vệ cây đại sinh mệnh thụ này, nhưng vị khuẩn nguyên thể đã bị Thạch Hiên và vị nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ này dùng một mũi tên tiêu diệt, nên cây đại sinh mệnh thụ này cũng không bị ảnh hưởng nhiều, những rào chắn phòng hộ này vẫn còn tồn tại. Nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ nhìn thấy cây đại sinh mệnh thụ này, trong đôi mắt đẹp lộ ra cảm xúc sâu sắc, khẽ cúi người, vậy mà lại hành lễ với cây đại sinh mệnh thụ, cây cung trong tay phải dần dần biến mất vào không khí, nàng giơ đôi tay thon dài lên, nhẹ nhàng đẩy một cái. Rắc 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 rắc. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, từng lớp rào chắn phòng thủ do thần tổ và Lâm Giao liên thủ bố trí lần lượt vỡ tan và biến mất, rất nhanh, hàng vạn lớp rào chắn phòng hộ đã biến mất, cây đại sinh mệnh thụ này tỏa ra ánh sáng vạn trượng, rực rỡ chói lòa. Hây. Nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ đột nhiên khẽ cất tiếng thét dài trong trẻo, lập tức, Thạch Hiên, thần tổ, quang đế và Lâm Giao xung quanh đều cảm nhận được một luồng năng lượng chấn động không thể tả, trong luồng năng lượng này, ngay cả thái cổ chi tổ cũng phải lùi lại. Chỉ thấy vị nữ vương Sáng thủy tộc này trong tiếng thét dài, duỗi ra đôi tay phóng dài, thân hình bụt một tiếng hóa thành một luồng ánh sáng, tràn vào trong cây đại sinh mệnh thụ này, ngay sau đó cây sinh mệnh thụ không ngừng rung chuyển chấn động, năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi được giải phóng ra từ bên trong. Mạnh quá năng lượng thật mạnh mẽ, các thái cổ chi tổ xung quanh cũng cảm thấy kinh ngạc, luồng năng lượng này quả thực đã vượt ngoài sức tưởng tượng, đây là sức mạnh thực sự có thể sánh ngang với cấp độ vũ trụ. Cây sinh mệnh thụ này không ngừng lớn lên trong lúc rung chuyển, ánh sáng sinh mệnh của nó không ngừng tỏa ra, rất nhanh, toàn bộ không gian đều tràn ngập ánh sáng sinh mệnh nồng đậm, ngoài ra không còn gì khác. Thạch Hiên đắm mình trong ánh sáng sinh mệnh này, cảm thấy một sự vui sướng không thể tả, dường như cả thể xác và tinh thần đều được gột rửa, từ trong ra ngoài, không nơi nào không thông suốt dễ chịu. Trái tim đế vương đang im lìm trong cơ thể hắn dường như cũng có phản ứng với năng lượng sinh mệnh này, mơ hồ truyền đến cảm giác cộng hưởng vui sướng, điều này khiến Thạch Hiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Ánh sáng sinh mệnh vô tận tràn ngập toàn bộ không gian, dần dần không ngừng tỏa ra, các thái cổ chi tổ đều không khỏi thốt lên kinh ngạc. Cây sinh mệnh thụ này là vật thần kỳ nhất trong toàn vũ trụ, ngay cả khi đạt đến cảnh giới thái cổ chi tổ cũng không thể hiểu được nguyên nhân hình thành của nó. Điều duy nhất có thể biết là cây sinh mệnh thụ là cội nguồn của tất cả sự sống trong vũ trụ, giống như khuẩn nguyên thể trong các loài vi khuẩn. Nghĩ đến đây, Thạch Hiên đột nhiên trong lòng khẽ động. Khuẩn nguyên thể này, liệu có phải là một dạng cây sinh mệnh khác không? Đối với các loài vi khuẩn mà nói, khuẩn nguyên thể này, liệu có phải cũng là cây sinh mệnh của chúng không? Ngay khi Thạch Hiên dường như mơ hồ nắm bắt được điểm mấu chốt nào đó, ánh sáng sinh mệnh xung quanh dần dần thu lại và mở đi, tất cả ánh sáng đều co lại và hội tụ, một lần nữa hóa thành một cây sinh mệnh thụ khổng lồ cao chọc trời tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Ánh sáng trên cây sinh mệnh thụ lưu chuyển rồi rơi xuống, nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ của Sáng thủy tộc lại xuất hiện. Ánh sáng trắng xung quanh tan đi, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, ngay cả những tồn tại như Thạch Hiên và Thần Tổ, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng cảm thấy không thể tin nổi. Nhân giới đã bị phá hủy hoàn toàn, vậy mà lại được khôi phục, từng mảng lục địa, thậm chí cả thiên thánh đại lục trên không trung, đều một lần nữa xuất hiện, cảnh tượng vừa bị hủy diệt lúc này như một ảo giác. Không thể tin nổi, đây chính là sức mạnh của sinh mệnh sao? Thực sự quá lợi hại. Thần tổ kinh ngạc thán phục, lần đầu tiên thật lòng bị sức mạnh của sáng thủy tộc làm cho khuất phục. Thạch Hiên biết, đây chính là sức mạnh của cây sinh mệnh thụ, sức mạnh có thể khiến nhân giới bị hủy diệt hoàn toàn được tái sinh này, mạnh hơn sức mạnh sáng thế của hắn và sáng thế chi nữ rất nhiều, hai bên quả thực không cùng một đẳng cấp. Bích Phỉ Đan lộ khẽ nhắm đôi mắt đẹp, dung nhan tuyệt sắc lộ vẻ mệt mỏi, rõ ràng kỳ tích vừa tạo ra, ngay cả nàng cũng không hề dễ dàng. Chương 1571, tiến đến Quang Minh chi quốc, Thạch Hiên kinh ngạc hoàn hồn, giơ hai tay lên, hỗn độn trung hiện ra, năng lượng hỗn độn quần quần không ngừng, liền mở ra thế giới hỗn độn bên trong. Trong thế giới hỗn độn, loài người, các cường giả các tộc vốn trốn vào trong, lúc này lần lượt hiện ra, nhìn thấy một nhân giới hoàn toàn mới, ai nấy đều kinh ngạc vô cùng. Thạch Hiên, Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Bạch Lam, Mộc Công, Hades, Phương Đại Ngọc, Lily cũng lần lượt xuất hiện, nhìn thấy Thạch Hiên, lại nhìn thấy Lâm Giao bên cạnh, trong mắt đều có vẻ kinh ngạc. Lâm Giao hiện tại đã đạt đến cảnh giới Thái Cổ chi tổ, uy áp tự nhiên toát ra khiến người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Thạch Hiên gật đầu với bọn họ, nhìn năm vị đại đế của Thiên Thánh Đại Lục một lần nữa đáp xuống Thiên Thánh Đại Lục, không khỏi kích động và phấn, bọn họ cũng không hiểu tại sao Thiên Thánh Đại Lục đáng lẽ đã bị phá hủy, lại một lần nữa hoàn hảo như ban đầu. Tất cả mọi người nhìn cây sinh mệnh thụ ở trung tâm và mấy vị tồn tại đã đạt đến cảnh giới Thái Cổ chi tổ xung quanh, đều cảm thấy kinh ngạc. Vị Bích Phỉ Đan Lộ này nhìn chúng sinh xung quanh, lộ ra một nụ cười tâm đắc, khẽ vẫy tay, đại sinh mệnh thụ nâng đỡ bọn họ, sáng thủy tộc bắt đầu bay lên trời, Thạch Hiên, Thần Tổ, Lâm Giao và Quang Đế hộ vệ xung quanh, lần lượt bay lên. Tất cả những người khác nhìn cảnh tượng này, như thể nhìn thấy thần tích vĩ đại nhất trong lịch sử, một sự kích động không thể tả tràn ngập trong lòng tất cả mọi người. Đây chính là kỳ tích của sinh mệnh. Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Bạch Lam, Phương Đại Ngọc, Lâm Giao Thanh cũng đều ngẩng đầu nhìn từ xa, trong lòng các nàng, Thạch Hiên lúc này xa cách các nàng đến thế, xa đến mức các nàng phải ngưỡng vọng. Bích Phỉ Đan Lộ đang bay lên, đột nhiên khẽ vươn tay thon về phía dưới, trong đám đông vô số người đang si ngốc nhìn Thạch Hiên, Thi Liên đột nhiên kinh hô một tiếng, còn chưa hiểu chuyện gì đã bị một luồng sức mạnh đáng sợ không thể tả hút đi. Vút một tiếng, Thi Liên phá không bay đi, cứ thế biến mất giữa các nàng Điền Mỹ Phượng, Bạch Lam, khiến các nàng kinh ngạc vô cùng, không hiểu tại sao. Nhưng Thạch Hiên trên không trung nhìn thấy, lại không có vẻ gì là động lòng, ngược lại còn khẽ gật đầu, dường như việc Thi Liên bị hút đi không có gì nguy hiểm, ngược lại còn sắp có tạo hóa lớn lao. Nhóm người sáng thủy tộc này của Bích Phỉ Đan Lộ cùng với các thái cổ chi tổ như Thạch Hiên, hộ tống cây đại sinh mệnh thụ rời khỏi nhân giới, rất nhanh đã đến một vùng vũ trụ tinh không. Bích Phỉ Đan Lộ cất tiếng thét trong trẻo, hai tay liên tục gãy, cây đại sinh mệnh thụ này lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng bạc trượng, mang theo một vệt cầu đồng, rất nhanh đã pha không bay đi, biến mất ở cuối vũ trụ tinh không này. Thạch Hiên và mọi người chỉ lặng lẽ nhìn, không ai lên tiếng, còn Thi Liên đã hôn mê, lúc này đang được một nữ tộc nhân sáng thủy tộc cong trên lưng. Vừa rồi Thi Liên chính là bị vị nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ này hút đi, Thạch Hiên không hề bất ngờ, hơn nữa hắn biết, Thi Liên hẳn là sắp có kỳ ngộ, đối với nàng sẽ là một cơ duyên trời cho. Mãi cho đến khi đại sinh mệnh thụ biến mất ở cuối vũ trụ tinh không này, vị nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ mới quay người lại, nhìn về phía thần tổ, Thạch Hiên, Vô Hạn Vương và Quang Đế, giọng nói êm tai mà có chút trầm thấp, thời thái cổ, từng có khuẩn nguyên thể giáng lâm, khuẩn nguyên thể cùng một nguồn gốc, còn khuẩn nguyên thể vừa xuất hiện lúc nãy, chỉ là một trong mấy phân thân lớn mà khuẩn nguyên thể này phân hóa ra, còn có một phân thân nữa, chính là khuẩn nguyên thể đã nuốt trừ quang. Minh Chi Quốc. Thần tổ tiếp lời, nói như vậy, khuẩn nguyên thể thật sự chỉ có một con. Chẳng qua bây giờ nó tự phân hóa thành mấy con. Như vậy sức mạnh hẳn cũng sẽ suy giảm. Không sai, đây sẽ là sai lầm lớn nhất của khuẩn nguyên thể, cũng là thời cơ tốt nhất của chúng ta. Bây giờ, chúng ta sẽ đến Quang Minh Chi Quốc, tiêu diệt khuẩn nguyên thể đã nuốt trừng Quang Minh Chi Quốc. Bích Phỉ Đan Lộ nhìn về phía mọi người, cần có sự trợ giúp của các vị, chúng ta mới có phần thắng lớn nhất. Quang Đế bộ nói, Quang Minh Chi Quốc là quê hương của ta, tự nhiên không thể chối từ. Thần tổ ừ một tiếng nói, tự nhiên sẽ tuân lệnh. Thạch Hiên và Lâm Giao cũng đều gật đầu. Nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ hài lòng khẽ gật đầu, có bốn thái cổ chi tổ là Quang Đế, Thần Tổ, Thạch Hiên, Lâm Giao, cộng thêm bản thân nàng, thực lực siêu cường như vậy, cho dù là con khuẩn nguyên thể duy nhất từng giáng lâm thời thái cổ, nữ vương cũng có tự tin có thể tiêu diệt nó, huống chi là khuẩn nguyên thể đã phân hóa ra khiến thực lực suy giảm như hiện nay. Đã quyết định, các vị tổ liền không do dự, lập tức dưới sự dẫn dắt của Quang Đế, bắt đầu tiến về Quang Minh Chi Quốc. Thạch Hiên để tránh cho Điền Mỹ Vượng và mọi người lo lắng, đã dùng thần thức nói cho họ biết việc mình sắp đến Quang Minh Chi Quốc, đồng thời bảo các nàng đừng lo lắng cho Thi Liên. Điền Mỹ Vượng nhận được tin, trong lòng cũng yên tâm phần nào, muốn trả lời Thạch Hiên, nhưng nàng lại không có năng lực như vậy để có thể truyền lại ý của mình cho Thạch Hiên. Thạch Hiên, Thần Tổ, Lâm Giao, Quang Đế và nhóm người sáng thủy tộc, xuyên qua dòng chảy hỗn loạn của thời không, với sức mạnh của mấy vị thái cổ chi tổ, chỉ mất chưa đến nửa ngày, nhóm người đã đến gần rìa của đại vũ trụ nơi Quang Minh Chi Quốc tọa lạc. Lúc này, mọi người đều giảm tốc độ. Vừa đến gần Quang Minh Chi Quốc, mọi người liền cảm nhận được luồng sức mạnh tà ác mạnh mẽ đó, Quang Minh Chi Quốc đã hoàn toàn thất thủ. Sắc mặt Quang Đế trầm xuống, không khỏi thở dài một hơi, nhìn đế quốc mình từng thống trị, bây giờ đã bị hủy diệt hoàn toàn, Quang Đế tuy cảnh giới đã đến tổ thần, cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ dường như cảm nhận được cảm xúc của Quang Đế, sắc mặt nghiêm nghị, Quang Đế không cần như vậy, khuẩn nguyên thể chiếm lĩnh Quang Minh Chi Quốc này, hôm nay nhất định phải chôn vùi nó ở đây. Vị nữ vương của sáng thủy tộc này rất tự tin. Vâng. Quang Đế khẽ cúi người, toàn thân đã bắt đầu tỏa ra ánh sáng, sức mạnh của Quang Đế đã được khởi động, chuẩn bị cho trận chiến đáng sợ sắp tới. năm vị tồn tại cấp thái cổ chi tổ liên thủ một đòn, mọi người tuy tự tin, nhưng sự đáng sợ của Khuẩn Nguyên Thể là không thể tả, mỗi người đều tràn đầy cảnh giác. Khi cuối cùng cũng xông vào Quang Minh Chi Quốc, xuất hiện trước mặt mọi người không còn là Quang Minh Chi Quốc tràn ngập ánh sáng năm xưa, mà là âm u, tà ác, hôi thối và sương mù ngũ sắc lan tỏa, khắp nơi đều tràn ngập khí tức khiến người ta sợ hãi. Đến rồi sức mạnh tà ác nữ vương Bích Phỉ Đan lộ đi đầu, đột nhiên khẽ mở đôi môi anh đào, chậm rãi duỗi ra bàn tay thon dài, một cây cung trắng con khổng lồ xuất hiện trong tay nàng. Dày đặc, tầng tầng lớp lớp, không biết là bao nhiêu tỷ con vi khuẩn đáng sợ, từ trong bức tường thịt màu đỏ sẫm ở phía xa tuôn ra, từng vết nứt màu đỏ sẫm nối tiếp nhau, phun ra một lượng lớn dịch trắng đặc, trong dịch trắng chen chúc từng túi thịt một, túi thịt vỡ ra, từng con vi khuẩn xuất hiện, rất nhanh, bốn phương tám hướng của mọi người đã bị vây quanh bởi hàng tỷ con vi khuẩn. Chương 1572, tình thế biến đổi, nhóm người Thạch Hiên cuối cùng đã đến Quang Minh Chi Quốc, trong nháy mắt, hư không bốn phương tám hướng hiện ra từng vết nứt màu đỏ sẫm, trong vết nứt sinh ra vô số túi thịt, trong túi thịt sinh ra từng con vi khuẩn, rất nhanh xung quanh mọi người đã bị vây quanh bởi hàng tỷ con vi khuẩn. Vô số vi khuẩn, tầng tầng lớp lớp, khí tức kinh khủng điên cuồng ngập đến, vị nữ vương của Sáng Thủy tộc đi đầu, dung nhan ngọc ngà không hề biến sắc, chỉ nhẹ nhàng giơ cây cung trong tay lên, tay trái đặt lên cung, một mũi tên dài hình chữ tạo xuất hiện trên cây cung này. Tay trái của nữ vương vừa vặn khớp vào vòng tròn trên ấn ký hình chữ tạo, hình chữ thập bên dưới vòng tròn thẳng tắp kéo dài, rất nhanh đã vượt quá 3 mét, vút một tiếng, đột nhiên, nữ vương buông tay, mũi tên hình chữ tạo này bay ra. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, mũi tên hình chữ tạo này rơi vào giữa vô số vi khuẩn và nổ tung, lập tức cả bầu trời vi khuẩn như những bong bóng vỡ tan và biến mất. Cùng lúc đó, Thạch Hiên, Lâm Dao, Quang Đế và Thần Tổ đều ra tay. Thạch Hiên hiện ra hỗn độn trung trên đỉnh đầu, hỗn độn trung long một tiếng phát ra tiếng vang lớn, trong lúc sóng âm chấn động, từng con vi khuẩn vừa lao tới liền bị chấn động đến tan rã trong tiếng long long này, sau đó vỡ tan trong chấn động của sóng âm. Lâm Dao giơ tay, vô tận sấm sét nổ vang trong tiếng lốt buốt, đây là sấm sét cấp thái cổ chi tổ, loại vi khuẩn này căn bản không thể chống cự liền bị sấm sét nuốt trưởng thành cho bụi. Thần Tổ thì mở ra một đôi vũ trụ chi nhãn, bắn ra hai cột sáng, quét ngang bốn phía, những con vi khuẩn này chỉ cần bị hai cột sáng này quét trúng, liền trong nháy mắt biến mất vào hư không. Quang Đế thì hóa thân thành một cột sáng hình người khổng lồ, di chuyển nhanh chóng khắp nơi, nơi nào đi qua, từng đàn vi khuẩn bị cột sáng này cuốn vào. Năm vị thái cổ chi tổ lần lượt xuất hiện, bốn phương tám hướng, hàng tỷ vi khuẩn cũng không chịu nổi một đòn, rất nhanh đã bị tiêu diệt hết trong hư không. Số lượng hàng tỷ vi khuẩn bị tiêu diệt, mọi người còn chưa kịp thở phào, từ những vết nứt màu đỏ sẫm xung quanh lại một lần nữa sinh ra từng con quái vật hình cầu ngũ sắc, những con quái vật này duỗi ra từng xúc tu lao tới, chính là đại quân khuẩn mẫu đã xuất hiện. Hừ, Thần Tổ phát ra tiếng gầm đáng sợ, duỗi ra hai bàn tay khổng lồ hiện hóa, tóm lấy từng con khuẩn mẫu này. Tiếng rắc 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 liên tục vang lên, từng con khuẩn mẫu không có khả năng chống cự liền bị Thần Tổ xé nát, Thần Tổ theo đó xài bước lớn, thân thể không ngừng lớn lên, rất nhanh đã hóa thành người khổng lồ cao 3 mét, hư không sau lưng hiện ra một đôi vũ trụ chi nhãn, lại lấy ra vạn thần mão, vung một cái, cuốn một cái, vù một tiếng, liền cuốn toàn bộ đám khuẩn mẫu đang lao tới vào trong vạn thần mão, rồi ném mạnh một cái, ném về phía vết nứt màu đỏ sẫm ở cuối chân trời xa. Khuẩn Nguyên Thể, hiện ra bộ mặt thật của ngươi đi, những con vi khuẩn này không cản được chúng ta đâu. Giọng nói của Thần Tổ truyền đến từ xa, chấn động cả vũ trụ vang lên ong ong. Dường như để đáp lại tiếng gầm và thách thức của Thần Tổ, sau khi lời của Thần Tổ vừa dứt, những vết nứt màu đỏ sẫm bốn phương tám hướng đột nhiên hội tụ về phía cuối chân trời, dần dần, một vết nứt khổng lồ hình con thuyền mở ra từ đó. Từng luồng dịch đặc phun ra, mùi hôi thối nồng nặc sộc vào mũi, mọi người đều cảm thấy một áp lực nặng như núi. Loại khí tức khiến tim đập loạn này khiến mọi người đột nhiên hiểu ra, Khuẩn Nguyên Thể đã nuốt chửng Quang Minh Chi Quốc, sắp hiện thân giáng lâm. Mọi người đều nâng cao cảnh giác, toàn bộ nhìn về phía vết nứt khổng lồ hiện ra ở cuối chân trời xa. Vết nứt hình con thuyền màu đỏ sẫm này tiếp tục mở ra, ngày càng lớn, rất nhanh chiều dài của nó đã vượt quá 3 mét, 5 vạn mét cuối cùng đạt đến 10 vạn mét khổng lồ, gần như xé toạc cả hư không này. Vết nứt lớn như vậy, ngay cả Thái Cổ Chi Tổ cũng chưa từng thấy qua, đang lúc mọi người có chút kinh ngạc không chắc chắn, từ trong vết nứt hư không dài hơn 10 vạn mét này, đã dần dần lộ ra một khối màu đỏ sẫm giống như túi thịt, kèm theo một lượng lớn dịch đặc, túi thịt này dần dần từ trong vết nứt hình con thuyền ngày càng mở lớn tuôn ra. Đây là thứ gì? Khuẩn Nguyên Thể. Thần Tổ có chút mất kiên nhẫn, mở ra một đôi vũ trụ chi nhãn, bắn ra hai cột năng lượng hình ngôi sao, từ xa bắn về phía túi thịt này. Thần Tổ tuy tự phụ, nhưng tuyệt không lô mãng, nên hắn không lại gần, mà từ xa bắn ra hai cột năng lượng này để thử độ sâu cạn của túi thịt. Không ngờ túi thịt này lại không chịu nổi một đòn, sau khi bị hai cột sáng hình ngôi sao này bắn trúng, lập tức bụt một tiếng nổ tung, một lượng lớn dịch đặc phun ra. Không ngờ lại dễ dàng bị hủy diệt như vậy, mọi người vừa ngẩn ra, đột nhiên kinh hãi nhận ra sau khi túi thịt này bị hủy diệt, một cơ thể đang cuộn tròn bên trong, mang theo tiếng gầm rú chói tai kinh hoàng, duỗi thẳng ra. Chương 1573, sức mạnh kinh hoàng tột bậc nàng vươn ra thân thể trắng như tuyết khổng lồ dài hơn 100,000 mét. Đó lại là một nữ nhân toàn thân trần trụi, ngoại hình không khác gì nữ nhân của nhân loại, chỉ là thân thể nàng cao hơn 100,000 mét, mái tóc dài đến thắt lưng, hơn 50,000 mét. Giờ phút này, theo tiếng thét dài chói tai của nàng, mái tóc đen dài hơn 50,000 mét ấy tựa như vô số con mãng xà màu đen, bay lượn trong hư không, điên cuồng táp về phía đám người Thần Tổ, Thạch Tuyên, Quang Đế, Khuẩn Nguyên Thể. Thần Tổ kinh hãi, chẳng lẽ nữ nhân khổng lồ xuất hiện từ trong túi thịt này chính là thực thể của Khuẩn Nguyên Thể hóa thành? Không đúng, có gì đó không ổn. Trong đôi mắt đẹp của nữ vương Bích Phỉ Đan lộ tộc Sáng Thủy lại lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng nàng vẫn nhanh chóng giơ cung lên, một mũi tên thô sơ hiện ra. Nàng vừa buông tay trái, một tiếng bút vang lên, mũi tên thô sơ đã bay ra, mục tiêu chính là nữ nhân đáng sợ vô cùng kia.
Vấn đề gì? Quang đế hóa thành một cột sáng hình người khổng lồ, cột sáng này không ngừng lớn lên, chẳng mấy chốc đã cao hơn 3 mét, chỉ là so với nữ nhân khổng lồ cao hơn 100,000 mét kia thì vẫn còn kém xa, chẳng khác nào đom đóm so với ánh trăng. Nếu nữ nhân này là khuẩn nguyên thể, vậy vết nứt màu đỏ sậm ở phía xa kia là gì? Thứ sinh ra khuẩn nguyên thể này lại là gì? Nữ vương Bích Phỉ đan lộ một lời nói toạc ra điểm kỳ lạ, mà lời của nàng lại khiến Thạch Tuyên và những người khác không khỏi rùng mình. Khuẩn nguyên thể là cội nguồn của mọi loại bệnh khuẩn, điều này tuyệt đối không sai, giải thích duy nhất chính là nữ nhân này không phải khuẩn nguyên thể. Ầm, một tiếng nổ vang trời, cùng với lời của nữ vương Bích Phỉ đan lộ, mũi tên thô sơ nàng bắn ra đã nổ tung, nhưng lại không thể làm tổn thương nữ nhân khổng lồ kia, chỉ vì mái tóc dài như rắn của nàng đã quất mạnh vào nó trước một bước, khiến nó nổ tung giữa đường. Quang đế hóa thành người ánh sáng cao vạn mét, hai tay chắp lại rồi đẩy ra, buốt một tiếng nổ lớn, một cột sáng khổng lồ rộng 100 mét tựa như dải lụa được bắn ra, chém về phía nữ nhân khổng lồ trần trụi. Nữ nhân khổng lồ dài hơn 100,000 mét này ngẩng đầu lên, phát ra tiếng rít gào kinh tâm động phách, đối mặt với cột sáng rộng 100 mét của quang đế lại không hề chống cự, mà mặc cho nó oanh kích nặng nề lên thân thể mình. Quang đế vừa kinh ngạc, liền hít một hơi khí lạnh, gần như không thể tin vào mắt mình. Bởi vì cột sáng mà hắn tung ra bằng toàn lực, khi đánh vào thân thể nữ nhân khổng lồ này lại không hề có chút tác dụng nào, thậm chí trên mặt nữ nhân khổng lồ còn không lộ ra một tia đau đớn. Không thể nào. Quang đế không nhịn được gầm lên. Hắn thân là thái cổ chi tổ, một đòn toàn lực như vậy, cho dù là các sơ tổ trong truyền thuyết thời thái cổ cũng không chắc dám nên đón một đòn của hắn mà không phòng bị, thế nhưng trước mắt, nữ nhân trần trụi khổng lồ này lại không hề chống cự mà chịu một đòn của hắn, điều này sao không khiến quang đế hồn bay phách lạc, gần như không thể tin vào mắt mình. Sau khi cứng rắn chịu một đòn của quang đế, nữ nhân khổng lồ cũng bắt đầu phản công, một đôi tay trần vươn ra, tựa như hai tấm thiên la địa võng, từ trên không lao tới, chộp về phía quang đế và nữ vương Bích Phỉ đan lộ của tộc sáng thủy đang ở phía trước. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả Thạch Tuyên cũng cảm thấy hoa mắt, nữ vương Bích Phỉ đan lộ biến sắc đội lùi lại, cây cung trong tay phải giơ lên, vút một tiếng, lại một mũi tên thô sơ nữa bắn ra. Mà quang đế ở bên cạnh trong tình thế nguy cấp này, tốc độ phản ứng rõ ràng có phần kém hơn nữ vương của tộc sáng thủy, tuy cả hai đều là thái cổ chi tổ, nhưng thực lực song phương cuối cùng vẫn có chênh lệch. Quang đế né tránh không kịp, thân thể y bỗng chốc bùng nổ phụt một tiếng, hóa thành vạn đạo bạch quang, phân tán độn đi tứ phía, hòng tránh né đòn công kích kinh thiên của nữ nhân khổng lồ. Nào ngờ bàn tay to như vòm trời của nữ nhân kia hạ xuống, trong phạm vi mấy vạn mét sinh ra một vòng xoáy không gian kỳ dị, vòng xoáy này tạo ra một lực hút kinh khủng vô cùng, hút chặt tất cả những đạo ánh sáng trắng do quang đế nổ tung ra, khiến hắn không thể trốn thoát. A! Quang đế ý thức được điều không hay, không khỏi phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Cùng lúc đó, bàn tay còn lại của nữ nhân khổng lồ hạ xuống, tóm lấy mũi tên thô sơ mà nữ vương Bích Phỉ đàn lộ bàn tới, năm ngón tay xiết lại, liền bóp nát mũi tên. Thân tổ, Thạch Tuyên và Lâm Giao thấy tình hình của quang đế không ổn, gần như đồng thời ra tay. Thân tổ mở vũ trụ chi nhãn trong hư không sau lưng, bắn ra hai cột năng lượng hình ngôi sao, đánh về phía nữ nhân khổng lồ, nhắm thẳng vào yếu huyệt hai mắt của nàng. Vô Hạn Vương Lâm Giao giơ hai tay lên, hai chữ vô hạn trong tay nàng tỏa sáng lấp lánh, đồng thời phun ra hai luồng sét khổng lồ, hai luồng sét này hội tụ lại, tạo thành một con rồng sấm sét màu xanh trắng khổng lồ dài hơn mấy vạn mét. Cự long gầm thét, xé rách hư không, cuốn về phía nữ nhân khổng lồ. Năng lượng hỗn độn trên đỉnh đầu Thạch Tuyên quần quần không ngừng, hỗn độn trung hiện ra từ trong biển năng lượng đó, hắn vừa niệm động, hỗn độn trung mang theo tiếng vang ù ù khổng lồ, hóa lớn như trời, hung hăng bổ nhào xuống. Thạch Tuyên, Lâm Giao và thần tổ lần lượt ra tay, uy thế kinh khủng vô cùng, năng lượng cấp bậc thái cổ chi tổ chấn động cả trời đất, cho dù là nữ nhân khổng lồ kia, lúc này cũng không thể không thu tay về, chắp lại với nhau, đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, hai tay hợp lại rồi đẩy ra. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, sóng khí bùng lên hất ngược lại cả hỗn độn trung của Thạch Tuyên, cự long sấm sét của Lâm Giao và cột năng lượng hình ngôi sao của thần tổ, mà quang đế đã hét lên một tiếng thảm thiết, gần một nửa ánh sáng hóa thân bị sóng nổ cuốn vào hủy diệt, nửa còn lại vội vàng tổ hợp lại thành quang đế rồi lùi nhanh. Không thoát được đâu. Nữ nhân khổng lồ đột nhiên phát ra âm thanh đáng sợ vô cùng, bước một bước, ngẩng đầu lên, đột nhiên há miệng, rồi hít một hơi thật sâu về phía quang đế. Vù một tiếng do rít đáng sợ vang lên, quang đế không chút sức chống cự, lập tức bị nữ nhân khổng lồ hút vào miệng, ngay cả nữ vương tộc sáng thủy đứng gần đó cũng lảo đảo, không giữ được thân hình bị hút tới, nhưng nàng lại lập tức ổn định lại, trên khuôn mặt trắng như tuyết đã hiện rõ vẻ kinh hãi. Theo phán đoán của nữ vương sáng thủy, nữ nhân khổng lồ trước mắt không được coi là khuẩn nguyên thể, nhưng sức mạnh mà nàng ta thể hiện ra lại còn đáng sợ hơn cả con khuẩn nguyên thể từng có ý định nuốt chửng chư thần chi quốc mà họ gặp phải. Quang đế bị nữ nhân khổng lồ hút vào miệng, lúc này Thạch Tuyên, thần tổ và Lâm Giao đều bị năng lượng kinh khủng kia hất văng ra, cứu không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn quang đế mang theo tiếng gào thét đáng sợ biến mất trong miệng nữ nhân khổng lồ. Sau khi nuốt quang đế vào miệng, toàn thân nữ nhân khổng lồ lập tức tỏa ra ánh sáng trắng. Quang đế thân là thái cổ chi tổ, sức mạnh đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, nữ nhân khổng lồ này muốn hoàn toàn nuốt chửng hắn cũng không hề dễ dàng. Lúc này năng lượng của quang đế bộc phát trong cơ thể nàng ta, nữ nhân khổng lồ toàn thân run rẩy, dường như không chịu nổi, cả người không ngừng phồng lên, như sắp nổ tung từ bên trong. Nữ vương sáng thủy và thần tổ thấy cơ hội này, lập tức cùng nhau lao lên, nữ vương Bích Phỉ đan lộ của tộc sáng thủy giơ cung lên, liên tiếp hiện ra 3 mũi tên thô sơ, rồi bung tay, bút 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 3 tiếng nổ liên tiếp, 3 mũi tên thô sơ hóa thành 3 giải cầu vồng bắn tới, mỗi mũi tên đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng vô cùng. Thần tổ cũng đội vàng một lần nữa mở vũ trụ chi nhãn bắn ra năng lượng, đồng thời hiện ra 2 bàn tay khổng lồ, cùng nhau lao lên, hung hăng đập về phía nữ nhân khổng lồ này. Thạch Tuyên và Lâm Dao cũng thi triển thủ đoạn, đều muốn nhân cơ hội này giáng cho nữ nhân khổng lồ một đòn chí mạng. Thấy nữ nhân toàn thân ánh sáng không ngừng lóe lên, như sắp nổ tung, đột nhiên, nàng há to miệng, từ trong miệng phun ra một quả trứng thịt sền sệt vũ sắc. Quả trứng thịt vừa được nàng phun ra, ba mũi tên thô sơ của nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ đã bắn tới, vừa vặn trúng vào quả trứng thịt ngũ sắc này. Ầm, một tiếng nổ lớn, quả trứng thịt lập tức vỡ nát, từ trong đó bùng ra ánh sáng rực rỡ, mang theo một tiếng gầm thét đáng sợ, lại có một người khổng lồ toàn thân tỏa sáng vạn trượng vươn ra từ trong quả trứng thịt. Người khổng lồ này có khuôn mặt giống hệ quang đế, thậm chí sức mạnh của hắn cũng mang thuộc tính quang minh, chỉ là toàn thân hắn, trong ánh hào quang lại lờ mờ hiện ra những đường vân sắc sỡ, khiến hắn trông vừa quang minh lại vừa có mấy phần dữ tợn và tà ác. Chương 1574, nữ vương ngã xuống quang đế. Thần tổ không khỏi hét lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, mà quang đế vừa xuất hiện từ trong túi thịt đã không ngừng lớn lên, chẳng mấy chốc đã đạt đến kích thước khổng lồ mấy vạn mét, hai tay chắp lại đợi ra, ầm một tiếng nổ lớn, lập tức, một cột sáng dài trăm mét bắn ra, nên đón cột năng lượng của thần tổ. Sau tiếng nổ kinh khủng vô cùng, thần tổ kinh ngạc nhận ra sức mạnh của quang đế này lại một lần nữa trở nên mạnh hơn, cột năng lượng của mình lại không thể chống cự, thần tổ bị đánh bay ra sau. Mà nữ nhân khổng lồ kia đã bước tới, hai tay vung ra, ầm ầm hai tiếng, Thạch Tuyên và Lâm Dao cũng bị đánh bay. Quang đế đã bị nữ nhân này ô nhiễm, rốt cuộc đây là thứ gì? Ngay cả nữ vương của tộc Sáng Thủy cũng cảm thấy kinh ngạc và không thể hiểu nổi, nữ nhân khổng lồ trước mắt đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Gào! Nữ nhân khổng lồ phát ra tiếng gầm thét đáng sợ, hai tay vung ra, không ngừng xé rách hư không, đột nhiên, bốn phương tám hướng, từng vết nước màu đỏ sẫm nhẹ ra, mỗi vết nước mở ra, từ trong đó đều hiện ra một quả cầu màu đỏ máu tựa như nhãn cầu, kết hợp với vết nước hình thuyền màu đỏ sẫm, lại tạo thành từng con mắt một. Trên bầu trời đầy những con mắt màu đỏ sẫm, trong tiếng gầm thét đáng sợ của nữ nhân khổng lồ, từng cột sáng màu đỏ sẫm bắn ra, dày đặc từ bốn phương tám hướng đánh xuống, phạm vi bao phủ thậm chí còn bao gồm cả đám người tử nhân của tộc Sáng Thủy. Đám người tử nhân còn chưa đạt đến cảnh giới Thái Cổ chi tổ, lúc này ai nấy đều thất kinh, với sức mạnh của các nàng, chỉ cần bị sức mạnh này chạm vào, lập tức sẽ tan thành tro bụi. Thạch Tuyên hừ lạnh, lóe người một cái đã rơi xuống bên cạnh đám người tử nhân, trong đám người này còn có Thi Liên đang hôn mê, không vì gì khác, chỉ vì Thi Liên, Thạch Tuyên cũng phải bảo vệ các nàng chu toàn. Năng lượng hỗn độn trên đỉnh đầu tuôn ra, hỗn độn trung hóa lớn như trời, Thạch Tuyên liền ra lệnh cho hỗn độn trùng từ trên út xuống, bao bọc lấy mình và đám người tử nhân, Thi Liên, bảo vệ họ bên trong. Ma thần tổ, Lâm Dao, nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ cũng thi triển thần thông chống lại đòn tấn công đáng sợ này. Từng cột sáng màu đỏ sẫm hạ xuống, tiếng nổ kinh khủng vô cùng vang lên không ngớt, cho dù là Thái Cổ Thánh Khí Hỗn Độn Trùng, bị những cột sáng màu đỏ sẫm này liên tục đánh kích, cũng phát ra tiếng vang liên hồi, như sắp vỡ nát, dường như ngay cả thánh khí mạnh nhất thời Thái Cổ này cũng khó mà chống đỡ nổi. Sao có thể? Thạch Tuyên kinh hãi, không thể không tung ra hai tay, toàn lực vận dụng tứ tử chi lực trong cơ thể, truyền toàn bộ vào Hỗn Độn Trùng, giúp nó chống lại đòn xung kích đáng sợ này. Ngay cả Hỗn Độn Trùng cũng không chịu nổi, có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của cột sáng màu đỏ sẫm, mà tình cảnh của thần tổ, Lâm Dao và nữ vương Sáng Thủy lúc này lại càng nguy hiểm hơn. Thần tổ gầm lên, cứ thế này, chúng ta chỉ có con đường bị hủy diệt, Thạch Tuyên, dùng Hỗn Độn Trùng bảo vệ chúng ta liên thủ một đòn. Được. Thạch Tuyên đáp lại, toàn lực phát động Hỗn Độn Trùng, khiến Hỗn Độn Trùng đột nhiên biến thành một tấm khiên khổng lồ vô cùng, chặn đứng những cột sáng màu đỏ sẫm xung quanh trong chốc lát, mà cùng lúc đó, thần tổ, Lâm Dao và nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ đã liên thủ phát động đòn tấn công mạnh nhất của họ. Thần tổ đã một lần nữa đồng hóa với trời đất xung quanh, mở ra một đôi vũ trụ chi nhãn, vươn ra một đôi vũ trụ chi thủ, hai tay kết thành thần ấn bản mệnh, dốc hết toàn lực, oanh kích nặng nề về phía nữ nhân khổng lồ đang không ngừng phát ra tiếng gào thét chói tai. Rõ ràng, nàng đang triệu hồi những con mắt máu màu đỏ sẫm đầy trời và vô số cột năng lượng này. Đòn tấn công này đã đại diện cho sức mạnh mạnh nhất của thần tổ, cũng là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Lâm Dao thì chắp hai tay lại, toàn thân đột nhiên tuôn ra vô số chữ vô hạn, sức mạnh sấm sét của nàng được đẩy lên đến đỉnh điểm. Đột nhiên xung quanh cơ thể nàng hình thành một vòng sấm sét thần kỳ, vòng sấm sét này từng lớp quyết tán ra, chẳng mấy chốc đã hình thành một trường sấm sét hình tròn, đây chính là lôi vũ trụ chỉ có thể hiện ra sau khi sức mạnh sấm sét được đẩy đến cực hạn. Lúc này, Lâm Dao chính là đẩy sức mạnh của mình đến cực hạn, hình thành một vũ trụ sấm sét, rồi quyết trương vũ trụ ra, định thu nữ nhân này vào trong lôi vũ trụ. Trong lôi vũ trụ này, Lâm Dao chính là vị thần duy nhất, không có sinh vật nào có thể chống lại ý chí của nàng trong lôi vũ trụ này. Mà nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ của tộc Sáng Thủy thì giơ cao cây cung trong tay, cắn rách đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này phun ra rơi lên cây cung, lại hình thành một mũi tên thô sơ màu đỏ máu. Mũi tên máu thô sơ này được luyện ra từ tinh huyết bản mệnh của nữ vương, sở hữu sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đây cũng là sức mạnh mạnh nhất của nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ. Lúc đối phó với quần nguyên thể có ý định nuốt chửng chư thần chi quốc, nữ vương chính là dùng mũi tên máu thô sơ này mới có thể một đòn diệt quần nguyên thể. Sự kinh khủng của mũi tên này có thể tưởng tượng được. Nhân lúc Thạch Tuyên miễn cưỡng chặn đứng những cột sáng đỏ sẫm kinh khủng xung quanh trong chốc lát, thần tổ, Lâm Dao và nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ của tộc Sáng Thủy, ba vị thái cổ chi tổ, đều tung ra sức mạnh mạnh nhất, liên thủ tung ra đòn cuối cùng, thế phải trong một đòn này, hoàn toàn hủy diệt nữ nhân khổng lồ. Ba tổ liên thủ, uy thế kinh khủng, đủ để hủy diệt một vũ trụ, đây là sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng, cho dù là nữ nhân khổng lồ kia, khi đối mặt với một đòn tấn công kinh khủng như vậy, cũng không khỏi biến sắc. Chỉ là thấy sắp thành công, đột nhiên, quang đế ở bên kia lại chen ngang một chân, lập tức chắn trước mặt nữ nhân khổng lồ. Trong sự biến sắc của thần tổ, Lâm Dao và nữ vương Sáng Thủy, đòn tấn công điên cuồng và toàn lực của ba vị thái cổ chi tổ, lại bị quang đế này chặn lại toàn bộ. Ầm, trong tiếng nổ lớn, Quang Đế không chút hồi hộp bị ba đòn này đánh thành tan xương nát thịt, hóa thành bụi vũ trụ, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng không còn. Mà gần như cùng lúc đó, đòn tấn công toàn lực của ba vị thái cổ chi tổ như thần tổ đã thực hiện, trong khoảnh khắc không quá một phần vạn giây ngắn ngủi đó là thời gian thoát lực hồi khí, mà nữ nhân khổng lồ chính là ra tay trong khoảnh khắc này. Một đôi tay khổng lồ như trời vươn ra, một trên một dưới, hợp lại ở giữa, buốt một tiếng, đơn giản như đập chết một con muỗi, mà Thạch Tuyên, Tử Nhân và những người khác ở bên kia, gần như không thể tin vào mắt mình, trơ mắt nhìn trong khoảnh khắc chưa đến một phần vạn giây, đôi tay của nữ nhân khổng lồ vỗ một cái, lại có thể đập nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ của tộc Sáng Thủy thành một đống thịt nát. Nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ căn bản không kịp có chút chống cự và phản ứng nào, đã bị đập thành thịt nát trong nháy mắt, ngay sau đó không cho đối phương phản ứng và hồi phục, nữ nhân khổng lồ này đã nuốt nữ vương vào bụng, ngay cả máu tươi trên tay cũng liếm sạch sẽ. Chương 1575, sơ tổ thái cổ đời đầu giáng Lâm Quang Đế bỏ mạng, ngay sau đó, ngay cả nữ vương mạnh nhất của tộc Sáng Thủy cũng biến mất, thần tổ, Thạch Tuyên, Lâm Giao và những tộc nhân Sáng Thủy khác, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh, kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, vào khoảnh khắc này, họ không thể tin vào mắt mình. Nữ nhân khổng lồ trước mắt thực sự quá kinh khủng, lẽ nào giữa các quần nguyên thể cũng có chênh lệch thực lực? Nữ nhân khổng lồ trước mắt, so với quần nguyên thể có ý định nuốt chửng nhân giới lúc đó mạnh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt đã mất đi hai vị thái cổ chi tổ, những người còn lại đều kinh hãi, mà nữ nhân khổng lồ này lại một lần nữa phun ra một quả trứng khổng lồ ngũ sắc, lần này, người phá trứng mà ra lại chính là nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ của tộc Sáng Thủy. Chỉ thấy Bích Phỉ Đan Lộ toàn thân trần trụi, lộ ra vẻ đẹp kinh tâm động phách, chỉ là trên khuôn mặt nàng lại ẩn hiện những đường vân ngũ sắc quỷ dị, rõ ràng nàng cũng đã bị ô nhiễm, giống như Quang Đế trước đó đã bị mất đi bản tính. Nữ vương, đám tộc nhân Sáng Thủy như tử nhân thất thanh kinh hô, định xung lên. Các ngươi bình tĩnh. Thạch Tuyên quát khẽ, vung tay ngăn các nàng lại, chỉ là không ngờ nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ của tộc Sáng Thủy đã mang theo tiếng gào thét đáng sợ chủ động lao lên, còn triệu hồi ra cây cùng, bắn ra mũi tên thô sơ đáng sợ. Tuy mũi tên thô sơ này dường như không có hiệu quả tốt với nữ nhân khổng lồ, nhưng sức mạnh đáng sợ của nó, cho dù là thái cổ chi tổ nếu trúng một mũi tên cũng phải bị thương. Thần tổ, Lâm Giao và Thạch Tuyên lần lượt ra tay chống đỡ, lúc này thần tổ đã nảy sinh ý định rút lui. Rút thôi, lần sau chỉ có thể liên hợp tất cả các thái cổ chi tổ mới có thể có sức đánh một trận, chỉ dựa vào chúng ta đã không còn sức lực. Giọng nói của thần tổ vang lên bên tai Lâm Giao và Thạch Tuyên. Thạch Tuyên gật đầu, hắn cũng biết bây giờ nếu không trốn, ngay cả họ cũng chỉ có kết cục là cái chết, nữ nhân khổng lồ trước mắt, căn bản không phải là thứ họ có thể chống cự, biện pháp duy nhất chính là rời khỏi đây, rồi liên hợp tất cả các thái cổ chi tổ trong vũ trụ, lại dốc toàn lực một trận. Phải biết rằng lúc đó Thạch Tuyên thả đi từ luân hồi chi địa có hơn 10 vị thái cổ chi tổ, nếu liên hợp tất cả những thái cổ chi tổ này lại, có lẽ sẽ có sức đánh một trận. Đã quyết định rời đi, thần tổ liền không do dự, lập tức mở vũ trụ chi nhãn và vũ trụ chi thủ, toàn lực đánh kích về phía nữ nhân khổng lồ kia, mà Lâm Giao cũng thúc đẩy lôi vũ trụ va chạm mạnh vào nữ nhân khổng lồ và Bích Phỉ Đan Lộ đang lao tới. Thạch Tuyên buông tay, cuốn lấy đám người tử nhân và thi liên, định mang họ cùng tạm thời rời khỏi đây. Nào ngờ đúng lúc này, trong bóng tối, đột nhiên vang lên một tiếng niệm Phật dài. Cùng với tiếng niệm Phật này, một lao tăng đầu chọc gầy gò như bộ xương khô từ từ hiện ra. Nghe thấy tiếng niệm Phật này, thần tổ không khỏi lộ ra một tia vui mừng, Vạn Phật chi tổ, ngươi đến rồi. Thạch Tuyên cũng trong lòng khẽ động. Trong truyền thuyết năm vị giáo chủ của Vạn Phật Chi Quốc có một vị sư phụ chung, vị sư phụ này mới là thủy tổ thực sự của chư Phật, cũng là người sáng lập Vạn Phật Chi Quốc, được tôn xưng là Vạn Phật Chi Tổ duy nhất, vị Phật tổ này cũng từng rơi vào luân hồi chi địa, sau đó được Thạch Tuyên cùng thả ra. Vị Vạn Phật Chi Tổ này là nhân vật thời kỳ đầu của Hồng Hoang, có thể nói là danh tiếng lẫy lừng, thực lực trong số các thái cổ chi tổ cũng thuộc hàng đầu, có thể nói là danh chấn một phương, do đó đột nhiên thấy Vạn Phật Chi Tổ xuất hiện, thần tổ không khỏi vui mừng, danh tiếng và thực lực của Vạn Phật Chi Tổ này tuyệt đối có thể so với những người như Quang Đế mạnh hơn rất nhiều, cho dù là thần tổ đối mặt với vị Phật tổ này, cũng không có chút tự tin nào có thể thắng được hắn. Phật tổ xuất hiện, đó tuyệt đối là một chiến lược mạnh mẽ. Trong sự vui mừng của thần tổ, vị Phật tổ này đến rất nhanh, tiếng niệm Phật vừa dứt, hắn đã xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên, thần tổ và Lâm Giao. Chắp tay bái lạy ba người, môi thần tổ khẽ động, còn định nói gì đó, vị Vạn Phật chi tổ này đột nhiên ra tay. Sự việc xảy ra quá đột ngột, bất luận là thần tổ, Thạch Tuyên hay Lâm Giao đều không thể ngờ rằng, vị đường đường Vạn Phật chi tổ này lại có thể đột nhiên ra tay với họ. Hơn nữa vừa ra tay đã là toàn lực, dường như chỉ muốn một đòn hủy diệt họ. Sức mạnh kinh khủng vô cùng trong nháy mắt điên cuồng tấn công tới, Thạch Tuyên và thần tổ trong khoảnh khắc này bị vị Vạn Phật chi tổ này đánh trúng một trường, đầu của Thạch Tuyên và thần tổ lập tức nổ tung, mà Lâm Giao cũng bị Vạn Phật chi tổ há miệng phun ra một luồng năng lượng trúng vào ngực, phun ra một ngụm máu tươi, lật người rơi xuống. Gào! Thần tổ gầm thét, đầu bị đánh nổ trong nháy mắt lại tổ hợp lại, chỉ là ngay sau đó sau lưng lại có một bàn tay khổng lồ vô cùng đánh xuống, chính là nữ nhân khổng lồ kia ra tay, bàn tay to như trời của nàng úp xuống, lập tức đập thân thể thần tổ thành một đống thịt nát. Mà Thạch Tuyên cũng trong nháy mắt tổ hợp lại đầu, chỉ là vừa tổ hợp xong đã đột nhiên cảm thấy thân thể căng cứng, lại bị người từ sau lưng cuốn lấy. Người này chính là nữ vương của tộc Sáng Thủy, Bích Phỉ Đan Lộ hiện đã bị bệnh khuẩn ô nhiễm. Chương 1576, sức mạnh của Long Tổ Mẫu Thần Bích Phỉ Đan Lộ toàn thân trần trụi, lập tức gáp sát lại, tay chân cùng lúc dùng sức, trong nháy mắt đã siết chặt lấy thân thể Thạch Tuyên. Xương cốt vang lên răng rắc, Thạch Tuyên tức thì thất khiếu phun máu, sức lực của Bích Phỉ Đan Lộ này thực sự quá lớn, chỉ một cái siết ôm đã nghiền nát toàn bộ xương cốt và nội tạng trong cơ thể hắn. Mà vị Vạn Phật chi tổ này, sau khi ra tay đánh lén ba người Thạch Tuyên, lại trở tay vung một cái, một tiếng bốp vang lên, lập tức có hơn 5 tộc nhân sáng thế bị đánh thành tương thịt, trong đó bao gồm cả một tộc nhân sáng thế đang công thi liên đang hôn mê. Tộc nhân này bị đánh thành tương thịt, thi liên trên lưng cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị đánh cho xương tan thịt nát. Và cũng ngay lúc thân thể thi liên bị đánh nát, dị biến cuối cùng cũng bắt đầu. Đã vẫn là không biết bao nhiêu tỷ năm, ngủ say vô tận tuế nguyệt, sơ tổ đời đầu của thời đại thái cổ, cuối cùng đã thức tỉnh. Vút, vút, vút. Từng tiếng một, liên tiếp 9 tiếng rít gào vang lên, năng lượng kinh khủng sinh ra từ đó khiến ngay cả nữ nhân khổng lồ kia cũng không khỏi liếc mắt ngẩng đầu. 9 tiếng rít gào nổ tung, trong hư không hiện ra 9 con thần thú với thần thái khác nhau, đó chính là 9 người con của rồng. Và giờ khắc này, sau khi trải qua vô số 5 tháng ngủ say, thế hệ tương mạnh nhất cũng là một trong những sơ tổ mạnh nhất thời đại thái cổ, người đã sinh ra vô số long tộc đời sau, long tổ mẫu thần, cuối cùng cũng sắp tái lâm thế gian. Trải qua 4 thời đại thái cổ, hồng hoang, thượng cổ, hiện đại trong vô số tỷ tỷ năm, trong toàn bộ lịch sử sinh linh, lứa sơ tổ đầu tiên của thái cổ không nghi ngờ gì là tồn tại mạnh mẽ nhất trong số hàng vạn vạn sinh linh. Lứa sơ tổ đầu tiên này bao gồm hỗn độn chi mẫu sinh ra hỗn độn thất tử, cũng bao gồm tồn tại mạnh nhất trong truyền thuyết chí tôn đế vương, bao gồm nguyên nhân rủ xạ một hóa thành tam tổ, và cũng bao gồm vị rồng chân chính đầu tiên trong lịch sử, đó chính là long tổ mẫu thần. Hôm nay vị sơ tổ mạnh nhất đời đầu này, long tổ mẫu thần, đã giáng lâm. Sức mạnh của 9 người con hợp nhất, long tổ mẫu thần trong lứa sơ tổ đời đầu giáng lâm thế gian, thân hình vừa lắc lư, lập tức xé toạc hư không. Trong hư không vỡ nước, vô tận ánh hào quang màu vàng kìm bắn ra, giữa những luồng hào quang vàng nóng đó, lại có từng đóa hoa sen màu xanh ra trời khổng lồ hiện ra, những đóa sen xanh này tầng tầng lớp lớp, tôn lên vẻ uy nghi vô hạn. Dị tượng như vậy, chính là một trong các loại diệu tướng chỉ có thể xuất hiện khi các sơ tổ đời đầu giáng lâm, ngoài ra, dù là thái cổ chi tổ mạnh mẽ đến đâu cũng không thể sở hữu. Trong sự bao bọc của vô số đóa sen xanh ra trời, long tổ mẫu thần đã hiện ra chân hình. Sở hữu 3 cái đầu, khuôn mặt màu xanh ra trời, bên dưới là lòng khu vạn mét tựa như pha lê xanh, sau lưng lòng khu giang rộng 6 cánh rồng bằng pha lê xanh. Về hình thể, tuy không khủng bố bằng nữ nhân khổng lồ cao hơn 10 vạn mét kia, nhưng khí tức tỏa ra từ lòng khu vạn mét tựa pha lê xanh của nàng lại khiến cả nữ nhân khổng lồ cũng không khỏi liếc mắt, từ từ thu tay lại, dường như cảm thấy chấn động. Lúc này Thạch Tuyên đang bị Bích Phỉ Đan Lộ nữ vương đã bị ô nhiễm cuốn chặt, toàn thân xương tan thịt nát, tình thế vô cùng nguy cấp. Thân tổ bị nữ nhân khổng lồ một đòn đánh thành bột thịt, xem ra sắp nối gót Bích Phỉ Đan Lộ nữ vương. Vị sơ tổ đời đầu này sau khi giáng lâm, trong chưa đầy một phần vạn giây đã nhìn thấu tất cả, không nói một lời, chỉ đột nhiên vung đuôi, chiếc đuôi rồng màu pha lê xanh vung ra, một tiếng bốp vang trời, tức thì đánh mạnh lên đôi tay của nữ nhân khổng lồ. Nữ nhân khổng lồ hừ một tiếng, đôi tay bị chấn văng ra, thân thể bị đánh thành bùn thịt của thần tổ nhân cơ hội tái tạo lại trong nháy mắt, thoát được một kiếp. Ngay sau đó, vị long tổ mẫu này vung ngược đuôi rồng, lại một tiếng bốp vang lên, cú quất đuôi này đánh mạnh vào sau lưng Bích Phỉ Đan Lộ nữ vương vừa cuốn lấy Thạch Tuyên, lập tức đánh nàng ta thành một đống tương thịt, giải trừ nguy hiểm cho Thạch Tuyên. Long tổ mẫu thần giáng lâm, uy thế kinh khủng ban đầu khiến vạn vật chi tổ, kẻ đã đánh lén 3 người Thạch Tuyên, cũng phải chấn động, nhưng hắn vẫn rất nhanh phản ứng lại. Vạn vật chi tổ này sai bước, vậy mà không hề sợ hãi uy thế của Long tổ mẫu, mà hai tay chắp lại, xông thẳng về phía Long tổ mẫu thần. Bên kia, nữ nhân khổng lồ cũng phát ra một tiếng gầm rú kinh hoàng, hai tay bung lên, đè mạnh xuống. Chết đi. Dù là sơ tổ thái cổ cũng không thể địch lại hai đại quần nguyên thể chúng ta. Nữ nhân khổng lồ phát ra tiếng gầm rú mơ hồ mà đáng sợ, Thạch Tuyên và thần tổ nghe thấy mà kinh ngạc đến ngây người, rất nhanh họ lại hiểu ra. Hóa ra, nữ nhân khổng lồ trước mắt này quả thật chính là thực thể hóa do quần nguyên thể đã nuốt chửng quang minh chi quốc hiện ra, còn sự xuất hiện của vạn vật chi tổ này rõ ràng cho thấy vạn vật chi quốc cũng đã thất thủ, và vạn vật chi tổ trước mắt này chính là quần nguyên thể đã nuốt chửng vạn vật chi quốc khoác lên lớp vỏ của Phật tổ. Hai đại quần nguyên thể đồng thời xuất hiện, tuy hai quần nguyên thể này có thể đều là một trong những hóa thân do quần nguyên thể chân chính duy nhất phân hóa ra, nhưng việc hai hóa thân cùng lúc xuất hiện đã đủ khiến mấy người Thạch Tuyên cảm thấy hít một hơi khí lạnh. Không ai biết quần nguyên thể duy nhất đó đã tự phân hóa thành mấy phần, nếu tổng cộng chỉ phân hóa thành 3 phần, trừ đi con quần nguyên thể định nuốt chửng chư thần chi quốc đã bị tiêu diệt, vậy chẳng phải chỉ còn lại hai con quần nguyên thể trước mắt này sao? Vậy thì sự đáng sợ của hai con quần nguyên thể này có thể tưởng tượng được, gần như ngay cả các sơ tổ thái cổ trong thời đại thái cổ cũng phải bó tay với quần nguyên thể duy nhất đó. Vạn vật chi tổ xung lên, 6 cánh rồng sau lưng long tổ mẫu thần dương lên, hóa thành 6 lưỡi đao ánh sáng màu xanh, xé toạc hư không, chia làm 6 hướng tấn công tới, chỉ cần chúng đòn, có thể trong nháy mắt nghiền vạn vật chi tổ thành một đống thịt vụn. Uy lực của chiêu này kinh khủng vô cùng, dù là tồn tại có thực lực thái cổ chi tổ bình thường, long tổ mẫu thần cũng tự tin có thể trong một chiêu nghiền nát đối phương thành một đống thịt nát, sau đó vung đuôi đánh một cái, liền có thể đánh bật linh hồn ra khỏi cơ thể, thậm chí là hồn bay phách tán. Những sơ tổ đời đầu của thời đại thái cổ này đều sở hữu sức mạnh kinh khủng không thể tưởng tượng. Mà Thạch Tuyên, Lâm Giao và thần tổ cũng trong nháy mắt liên thủ xông lên, lao về phía nữ nhân khổng lồ, chỉ nghĩ rằng sẽ cản nàng ta một lúc, để long tổ mẫu thần giải quyết vạn vật chi tổ, sau đó 4 người họ liên thủ tiêu diệt nữ nhân khổng lồ này, hẳn là có 7-8 phần nắm chắc. Quả nhiên long tổ mẫu thần không làm họ thất vọng, ngay lúc Thạch Tuyên, Lâm Giao và thần tổ liên thủ liều mạng một đòn chặn được nữ nhân khổng lồ trong chốc lát, 6 lưỡi đao ánh sáng màu xanh mà long tổ mẫu thần bung ra đã trong nháy mắt nghiền nát thân thể của vạn vật chi tổ thành một đống thịt vụn, theo sát sau đó chính là chiếc đuôi rồng khổng lồ của long tổ mẫu thần. Đuôi rồng quất ngang một cái, một tiếng bốp vang trời, thân thể vốn đã bị nghiền thành một đống thịt vụn của vạn vật chi tổ hoàn toàn bị đánh thành một đống tương thịt. Thấy vạn vật chi tổ quả nhiên trong nháy mắt đã bị long tổ mẫu thần tiêu diệt, Thạch Tuyên và thần tổ còn chưa kịp vui mừng, tình hình đột nhiên thay đổi. thân thể bị hủy diệt của vạn Phật chi tổ hóa thành một khối vật chất bán trong suốt không theo quy tắc, vừa giống chất lỏng lại vừa giống chất khí vô cùng kỳ dị. Vật chất này từ thân thể bị đánh thành tương thịt của vạn Phật chi tổ bay lên, rất nhanh đã bay lên hư không, hòa vào xung quanh rồi biến mất. Tình huống bất thường này bị Thạch Tuyên nhìn thấy, hắn khẽ mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, mà lòng tổ mẫu thần đã quay sang lao về phía nữ nhân khổng lồ kia. Lại một lần nữa vung ra 6 cánh rồng màu xanh ra trời sau lưng, hóa thành 6 luồng dao quang, tung hoành cắt xé, thề phải nghiền nát nữ nhân khổng lồ này trong một đòn. Chỉ là nữ nhân khổng lồ này dường như sức mạnh có phần nhỉnh hơn con khuẩn nguyên thể vừa hiện hóa thành bộ dạng vạn Phật chi tổ kia, do đó hai tay hợp lại đánh ra, theo sau những tiếng bùm 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 không dứt, 6 lưỡi dao ánh sáng màu xanh vậy mà đều bị nữ nhân khổng lồ này chặn lại. Chỉ là chiếc đôi rồng của Long Tổ Mẫu Thần theo sát sau đó có tới, nữ nhân khổng lồ cuối cùng không chống đỡ nổi, bị đánh cho hai tay bung ra, thân thể loạn choạng lùi lại. Long Tổ Mẫu Thần hóa thành một tia điện màu xanh xông lên, đôi tay mọc hai bên long khu vươn ra xé một cái. Một tiếng xẹt vang lên, nữ nhân khổng lồ này liền bị xé toạc làm đôi từ giữa, sức mạnh kinh khủng bùng phát, thân thể dài 10 vạn mét của nữ nhân khổng lồ không ngừng nổ tung sụp đổ, từng đoạn sụp xuống, cuối cùng hóa thành bụi vũ trụ. Chương 1577, thế giới 6 mô Thạch Tuyên, Lâm Dao và Thần Tổ nhìn mà trợn mắt há hồn, vạn lần không ngờ hóa thân của quần nguyên thể, nữ nhân khổng lồ khiến họ cảm thấy kinh hoàng tột độ, dưới tay vị Long Tổ Mẫu Thần này lại yếu ớt đến vậy. Hai đại quần nguyên thể này, bị Long Tổ Mẫu Thần như bẻ cánh khô mục, cứ thế bị hủy diệt trong nháy mắt. Tuy nhiên, cùng với việc nữ nhân khổng lồ bị hủy diệt, trên thân thể của nàng ta cũng bốc lên một luồng vật chất vừa giống khí vừa giống lỏng, mang theo một chút màu sắc sặc sỡ quỷ dị. Vật chất này cũng nhanh chóng hòa vào hư không vũ trụ rồi biến mất, xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng, mọi thứ dường như đã được giải quyết. Chỉ là khí tức áp bức tràn ngập không gian không những không biến mất, mà ngược lại ngày càng đậm đặc, do đó Long Tổ Mẫu Thần tuy đã liên tiếp tiêu diệt hai đại địch, trên mặt lại không lộ vẻ vui mừng, ngược lại càng thêm thận trọng, từ từ quét mắt bốn phía, dường như muốn nhìn ra điều gì đó. Thạch Tuyên, Lâm Dao và Thần Tổ cũng từ trong niềm vui khi nữ nhân khổng lồ bị tiêu diệt mà bừng tỉnh, chỉ vì khí tức quỷ dị xung quanh này thực sự quá mãnh liệt đến mức khiến trong lòng ba người Thạch Tuyên dấy lên tín hiệu nguy hiểm chưa từng có. Chuyện gì thế này, cảm giác này sao lại có cảm giác như đại nạn sắp đập đến? Thần Tổ đã mở đôi vũ trụ chi nhãn sau lưng, toàn thân cảnh giác, mà bốn phương tám hướng, các loại ý thức và khí tức tà ác đang lan tỏa nồng nặc, thậm chí trong đó còn xen lẫn tiếng cười ghê rợn và âm u cùng với tiếng cười như lệ quỷ đáng sợ và âm u này, hư không xung quanh Thạch Tuyên và mọi người đã dần đổi màu, toàn bộ hư không đều hóa thành màu sắc sặc sỡ chỉ xuất hiện khi bị ô nhiễm. Thấy cảnh này, mọi người đều không khỏi biến sắc, ngay cả Long Tổ Mẫu Thần, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng, dường như tồn tại sắp xuất hiện, ngay cả nàng cũng cảm thấy kiêng dè. Hi 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 hi, tiếng cười đáng sợ vang lên từ bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, màu sắc sặc sỡ của hư không xung quanh như bị bong tróc, từng mảng lớn vật chất màu sặc sỡ như mục nát bong ra, khiến cảnh vật trước mắt mọi người dần thay đổi. Cuối cùng, vậy mà lại xuất hiện vũ trụ đầy sao, chỉ là vũ trụ đầy sao này lại dường như có khác biệt với vũ trụ đầy sao mà Thạch Tuyên và mọi người thường thấy, nhưng mọi người lại không nói ra được khác biệt ở đâu, chỉ là bản năng cảm thấy có gì đó không đúng. Long Tổ Mẫu Thần thân hình khẽ động, đã xuất hiện trong vũ trụ đầy sao này, 6 con mắt trên 3 cái đầu bắn ra thần quang như điện, không ngừng quét nhìn một phía, dường như muốn nhìn ra điều gì. Không cần nghi ngờ gì nữa, chào mừng các ngươi đến làm khách ở thế giới Vi Mô. Đột nhiên, từ bốn phương tám hướng vang lên một tiếng cười khúc khích quỷ dị, khiến mọi người không khỏi hơi biến sắc. Thế giới Vi Mô. Mọi người nghe đến đây đều không khỏi mở ra, rồi nhìn quanh một lượt. Ngay cả Long Tổ Mẫu Thần, vào lúc này, cũng có chút bối rối, thế giới Vi Mô, đó là cái gì? Bất kể là thần, người, ma, Phật hay yêu, cho dù mạnh như các sơ tổ thái cổ, thì lực của các ngươi cũng có một giới hạn, những vật chất vượt quá giới hạn đó mà các ngươi không nhìn thấy, thế giới hình thành từ những vật chất đó, chính là thế giới Vi Mô. Giọng nói mang theo tiếng cười khúc khích quỷ dị đó đột nhiên giải thích ý nghĩa của thế giới Vi Mô, nhưng lại khiến mọi người càng thêm bối rối, không mấy chú ý đến những gì hắn nói. Tất cả mọi người đều đang nghĩ cách nhân lúc hắn nói chuyện để tìm ra nơi ẩn nấp của hắn, sau đó dùng toàn lực một đòn tiêu diệt hắn, đó mới là việc họ cần làm, chứ không phải nhàm chán nghe hắn giải thích ý nghĩa của thế giới Vi Mô. Chỉ là mọi người càng tìm càng bối rối, bởi vì những vật chất xuất hiện xung quanh đều vượt quá sức tưởng tượng, gần như hoàn toàn lật đổ nhận thức thường ngày của họ. Nơi quái quỷ gì đây? Người là ai? Lẽ nào lại là quần nguyên thể mới? Mau ra đây! Thần Tổ mất kiên nhẫn, phát ra tiếng gầm giận dữ, mở đôi vũ trụ chi nhãn sau lưng, phun ra hai cổ sáng mang tính hủy diệt, đánh mạnh ra ngoài. Một tiếng ầm vang trời, hai cổ sáng hủy diệt đó dường như va phải thứ gì đó trong hư không mà nổ tung, sóng khí sinh ra khiến Thần Tổ khẽ nhíu mắt. Tuy hai cổ sáng đó dường như đã đánh trúng thứ gì đó mà nổ tung, nhưng Thần Tổ lại hoàn toàn không có cảm giác mình đã đánh trúng kẻ địch. Ha ha ha, tiếng cười vang lên từ bốn phương tám hướng dường như đang chế nhạo sự vô ích của Thần Tổ, điều này khiến Thần Tổ càng thêm tức giận, đôi mày của ông ta nhíu chặt lại. Được rồi, các vị, khách từ xa đến, mời vào. Cùng với giọng nói này, vũ trụ đầy sao xung quanh lại thay đổi, dần dần trước mắt mọi người xuất hiện một hành tinh khổng lồ vô cùng, từ trong hành tinh này, mọi người cuối cùng cũng cảm nhận được hơi thở của sự sống. Đến đi, ta ở trên hành tinh này chờ các ngươi. Thử! Thần Tổ cười lạnh, vậy mà không đáp xuống hành tinh, ngược lại cười ha hả, rồi không nói một lời liền mở vũ trụ chi nhãn, bắn ra hai cổ sáng kinh hoàng vô cùng về phía hành tinh này. Nếu đối phương đã ẩn mình trên hành tinh này, chỉ cần hủy diệt hành tinh này, không sợ đối phương không hiện thân, hơn nữa nếu may mắn, nói không chừng một đòn này có thể tiêu diệt hoàn toàn hắn. Hai cổ sáng mang tính hủy diệt đánh trúng hành tinh này, vậy mà như châu đất xuống biển, không gây ra chút hiệu quả nào. Thần Tổ ngẩn ra, đối phương đã cười lớn, ta đã nói rồi, đây là thế giới Vi Mô, hành tinh này tên là hành tinh phân tử, đã không còn thuộc phạm chủ vũ trụ mà các ngươi đang ở, sức mạnh của các ngươi ở đây là vô hiệu, bởi vì quy luật và định luật của hai thế giới này là khác nhau. Nói vậy, các ngươi hiểu chưa? Thạch Tuyên sắc mặt hơi đổi, thử trầm giọng nói, ý ngươi là, nơi này là một vũ trụ khác ngoài vũ trụ của chúng ta. Ngươi có thể hiểu như vậy, các ngươi thuộc về thế giới vi mô, còn chúng ta là sinh vật của thế giới vi mô, kha kha, chúng ta là sinh vật dưới các quy tắc vũ trụ khác nhau. Giọng nói trong bóng tối cười, mang theo vài phần quỷ dị, lại có vài phần trêu chọc. Hóa ra là vậy, nói như thế, cái gọi là khuẩn nguyên thể, thực ra chính là cây sự sống của thế giới vi mô này. Phải không? Khuẩn nguyên thể, không, hoặc nên gọi ngươi là cây bệnh quẩn. Thạch Tuyên nhấc mi mắt lên, trong đôi mắt bắn ra thần quang, nhìn chằm chằm về phía hành tinh khổng lồ vô cùng bên dưới, ánh mắt của hắn không biết đã xuyên qua bao nhiêu khoảng cách, lập tức rơi vào sâu trong hành tinh phân tử này. Hừ, tồn tại trong bóng tối dường như bị câu nói này của Thạch Tuyên nói trúng tim đen, không khỏi thay đổi tiếng cười khúc khích quỷ dị, mà hừ một tiếng. Chương 1578, khuẩn nguyên thể chân chính dáng lâm hóa ra là vậy, Thạch Tuyên, ý ngươi là, gã đang nói chuyện bây giờ mới là khuẩn nguyên thể thật sự. Thần tổ không nhịn được hỏi, bất kể là kẻ xâm lược chư thần chi quốc của chúng ta, hay là nữ nhân khổng lồ vừa rồi, hoặc là vạn vật chi tổ bị ô nhiễm, tất cả đều là phân thân do khuẩn nguyên thể phân hóa ra, còn khuẩn nguyên thể thật sự, từ đầu đến cuối vẫn luôn trốn trong thế giới của mình, mà bây giờ, có lẽ thời cơ đã chín muồi, do đó, khuẩn nguyên thể thật sự này đã mở ra cánh cổng của hai vũ trụ, hắn sắp đến rồi. Câu cuối cùng của Thạch Tuyên không khỏi khiến thần tổ dùng mình một cái, ánh mắt của ông ta bất giác liếc về phía sâu trong hành tinh bên dưới. Khuẩn nguyên thể thật sự đang sống trên hành tinh này sao? Hừ. Long tổ mẫu thần đột nhiên khẽ hừ một tiếng, liếc nhìn Thạch Tuyên, trong ánh mắt dường như có phần bất mãn, đồng thời sáu cánh rồng màu xanh sau lưng rung lên, liền lao xuống, hướng về phía hành tinh phân tử bên dưới. Thần tổ và Lâm Giao thấy hành động của Long tổ mẫu thần, cũng lần lượt theo sát nàng bay xuống. Thạch Tuyên khẽ cúi mi, thầm thở dài một hơi, cuối cùng cũng đi theo, còn những người của tộc sáng thế như tử nhân ở xa, căn bản không dám đến gần, với sức mạnh của các nàng, chỉ cần bị cuốn vào, chỉ có kết cục tan thành tro bụi. Hành tinh trước mặt ngày càng lớn, dần dần trước mắt xuất hiện lục địa vô tận, Thạch Tuyên theo sau họ, tiến vào tầng khí quyển của hành tinh phân tử này, nhìn thấy là lục địa mờ mịt trong sương mù màu đỏ sẫm kỳ lạ. Từ từ đáp xuống lục địa, sáu con mắt của Long tổ mẫu thần, thần quang như điện, quét nhìn bốn phía. Không cần tìm nữa, ta ở đây, kha kha kha. Tiếng cười âm u quái dị vang lên từ dưới lòng đất, trong tiếng cười đó, dưới lòng đất, từng tòa nhà một mọc lên, không ngừng phát triển, rất nhanh, trước mặt mọi người, trên khắp mặt đất này, vậy mà kỳ lạ mọc lên vô số tòa nhà cao tầng, hình thành một khung cảnh của một đô thị hiện đại. Chỉ là trong đô thị này, lại có vẻ vô cùng lạnh lẽo, dường như không có chút tiếng người nào. Hừ, giả thần giả quỷ, không biết đang làm gì. Thần tổ phía sau Long tổ mẫu thần cười lạnh một tiếng, vừa dứt lời liền mở đôi vũ trụ chi nhãn sau lưng, lại một lần nữa bắn ra sức mạnh thần thánh kinh hoàng. Sức mạnh gầm thét, chút xuống tấn công về phía đô thị này, với sức mạnh của thần tổ, những tòa nhà như vậy thổi một hơi cũng có thể hủy diệt, nhưng đến thế giới quỷ dị này, ông ta cố ý dùng sức mạnh cường đại, muốn một đòn phá hủy mọi thứ ở đây. Như lần trước, sức mạnh của thần tổ lại một lần nữa không gây ra chút gợn sóng nào, mọi thứ trước mắt như thật như ảo, thần tổ là người. Gã này Long tổ mẫu thần khẽ ngẩng đầu, sáu cánh rồng sau lưng đột nhiên bay ra, hóa thành sáu luồng cầu vồng màu xanh ra trời, một tiếng vút vang lên, lập tức hư không xung quanh liền nứt ra sáu khe nứt màu đen mảnh, lao thẳng về phía những tòa nhà cao tầng san sát của đô thị này. Kha kha kha, không hổ là sơ tổ đời đầu. Trong tiếng cười quỷ dị, những tòa nhà cao tầng này lại biến dị một lần nữa, cuối cùng hình thành một tòa tháp khổng lồ cao chọc trời, cánh cổng lớn của tòa tháp vang lên một tiếng ầm lớn rồi bị đẩy ra từ bên trong, đồng thời, một bóng người mơ hồ hiện ra, vươn một tay, sáu lưỡi đao ánh sáng màu xanh của Long tổ mẫu thần dường như gặp phải sức cản cực lớn mà bật ngược trở lại, rơi xuống sau lưng Long tổ mẫu thần, hóa thành sáu cánh rồng màu xanh ra trời tựa như pha lê. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên, Lâm Giao và thần tổ đều cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng, ánh mắt của họ cùng tập trung nhìn về phía bóng người mơ hồ đẩy cửa tháp ra. Bóng người này dần dần từ mơ hồ chuyển sang chân thực, vậy mà hiện ra hình dạng của một người phụ nữ trung niên trông rất bình thường, trên mặt mang nụ cười như có như không, trông không xấu, nhưng trong mắt mấy người lại có một cảm giác tà ác khác thường không nói nên lời, dường như đây chính là tồn tại tập hợp mọi tà ác trên đời. Khuẩn nguyên thể. Sáu con mắt rồng của Long tổ mẫu thần cùng nheo lại. Có thể xuất hiện ở đây, người phụ nữ trung niên trông rất bình thường trước mắt này, thân phận của nàng ta đã rõ như ban ngày. Không sai, theo cách gọi của các ngươi, ta chính là khuẩn nguyên thể trong miệng các ngươi. Người phụ nữ trung niên vừa không xinh đẹp cũng không xấu xí này, mỉm cười gật đầu thừa nhận. Mọi người hít một hơi khí lạnh, lại dâng lên cảm giác hoang đường đến cực điểm, không ngờ kẻ thù lớn nhất của cả vũ trụ của họ, thậm chí tồn tại trong truyền thuyết có liên quan đến sự sụp đổ của thái cổ, lại cứ thế xuất hiện trước mặt họ, hơn nữa, còn xuất hiện với hình tượng bình thường đến vậy. Khuẩn nguyên thể, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Chịu chết đi. Thần tổ phát ra tiếng gầm đáng sợ, lập tức mở đôi vũ trụ chi nhãn sau lưng, đôi mắt khổng lồ dài vạn mét mở to, bắn ra hai cột sáng năng lượng kinh hoàng, đánh mạnh về phía người phụ nữ trung niên này. Ta đã nói rồi, sức mạnh của ngươi đối với ta vô hiệu. Người phụ nữ trung niên vừa nói vừa bị sức mạnh của thần tổ. Chương 1579, mầm bệnh của khuẩn nguyên thể sức mạnh đánh trúng người nàng, nhưng quyền năng của thần tổ vừa đến gần cơ thể nàng liền suy yếu nhanh chóng, cuối cùng biến mất không dấu vết. Đòn tấn công kinh hoàng này hoàn toàn không thể làm tổn thương người phụ nữ trung niên. Ngay sau thần tổ, Long tổ mẫu thần lại một lần nữa ra tay, lần này vẫn là 6 chiếc cánh rồng sau lưng bay ra, hóa thành 6 đạo quang nhận màu xanh lam, chia làm 6 hướng tấn công người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên lắc đầu, dường như khẽ thở dài, các ngươi đều đã là những tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp trong thế giới của mình, tại sao vẫn không giữ được bình tĩnh như vậy chứ? Trong tiếng thở dài, người phụ nữ trung niên đưa một ống tay áo ra, nhẹ nhàng vùng quanh người mình. Sáu đạo quang nhận màu xanh lam do Long Tổ Mẫu Thần bắn tới lập tức vang lên sáu tiếng phập 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 giòn giã, rồi bị một luồng sức mạnh vô hình đánh bật trở lại. Sáu con mắt của Long Tổ Mẫu Thần đồng loạt trợn trừng, người gằn giọng, tốt lắm. Thời thái cổ, ngươi gây sóng gió, ta còn chưa được thấy chân dung của ngươi. Hôm nay, nhất định phải bắt ngươi hiện nguyên hình. Một tiếng bốt vang lên dữ dội, chiếc đuôi rồng khổng lồ sau lưng Long Tổ Mẫu Thần đột nhiên xuất hiện, quất mạnh về phía người phụ nữ trung niên. Đòn tấn công lần này đáng sợ vô cùng, kéo theo hư không xung quanh cũng phải nứt toát. Hơn nữa, không chỉ có đòn tấn công bằng đuôi rồng, ngay sau đó, hai tay của Long Tổ Mẫu Thần cũng vươn ra chụp xuống. Mỗi một đòn đều kinh hoàng đến cực điểm, nếu đổi lại là một thái cổ chi tổ bình thường, chắc chắn sẽ phải bỏ mạng ngay tại chỗ dưới chuỗi liên kích này của Long Tổ Mẫu Thần. Người phụ nữ trung niên nhìn đòn tấn công đáng sợ của Long Tổ Mẫu Thần, ngược lại còn cười khúc khích, đúng là một sơ tổ thái cổ. Hai tay nàng ta vươn ra khỏi ống tay áo, thân hình đột nhiên chuyển động, chủ động lao tới, chụp thẳng về phía chiếc đuôi rồng khổng lồ đang quất tới của Long Tổ Mẫu Thần. Người phụ nữ trung niên này trông bề ngoài rất bình thường, nhưng khi ra tay, mọi người mới thấy được tốc độ kinh hoàng của nàng ta. Ngay cả với nhãn lực của Thạch Tuyên, Lâm Giao và Thần Tổ, họ cũng chỉ cảm thấy hoa mắt một cái. Ngay sau đó là tiếng gầm giận dữ của Long Tổ Mẫu Thần và tiếng cười sắc lạnh của người phụ nữ trung niên. Một tiếng gầm thật lớn vang lên, Long Tổ Mẫu Thần đột nhiên bị đánh bay về một phía. Mọi người nghe ra từ tiếng gầm giận dữ của người rằng người dường như đã chịu thiệt thòi lớn, còn người phụ nữ trung niên bên dưới đã mình đầy máu tươi, xem ra đòn tấn công vừa rồi nàng ta cũng chẳng chiếm được lợi thế gì. Chỉ là, nàng ta lại nở một nụ cười quỷ dị, giang hai tay ra, từ dưới chân nàng, mặt đất bắt đầu dần dần biến mất, từng mảng phân rã, dường như lại có chuyện quái dị gì đó sắp xảy ra. Thạch Tuyên, Thần Tổ và Lâm Giao đều lơ lửng trên không, chăm chú nhìn người phụ nữ trung niên bên dưới, nghiêm nghị chờ đợi. Còn Long Tổ Mẫu Thần vừa bay vút lên trời cao, miệng không ngừng phát ra những tiếng gầm giận dữ như rồng ngâm, từng lớp, dường như sắp thi triển một tuyệt chiêu kinh hoàng nào đó. Kha kha, vô ích thôi, các ngươi đã vào thế giới vi mô thì chỉ có thể bị chôn vùi ở đây. Người phụ nữ trung niên vừa cười một cách quỷ dị, thân thể vừa bắt đầu phân rã, rất nhanh đã hóa thành từng hạt sáng li ti. Vô số hạt nhỏ tạo thành một hình người mơ ảo, dường như vẫn là hình dáng của người phụ nữ trung niên kia, chỉ là tất cả đều được cấu thành từ vô số hạt nhỏ. Mà ở bốn phương tám hướng của hư không này, lại xuất hiện từng hành tinh khổng lồ, lúc này tất cả như đang dồn lại, tạo thành một cảnh tượng quỷ dị không bút mực nào tả xiết. Quái vật này, Thần Tổ không kìm được run lên, nhìn mọi thứ trước mắt, dù là hắn cũng cảm thấy vượt quá sức tưởng tượng. Tất cả mọi thứ ở đây đều là khuẩn nguyên thể. Những gì chúng ta thấy, cảm nhận được, thậm chí cả không khí nơi đây đều là nó. Thạch Tuyên khẽ của mắt, chậm rãi nói, giọng điệu bình thản như giếng cổ không gợn sóng, tựa như một người ngoài cuộc. Thần Tổ nhìn hắn một cái rồi nói, Thạch Tuyên, ngươi có cách nào không? Ý ta là, có cách nào đối phó với khuẩn nguyên thể này không? Muốn đối phó với khuẩn nguyên thể, trước hết chúng ta cần phải làm rõ khuẩn nguyên thể này là gì. Chỉ khi biết được bản chất của nó, chúng ta mới có cách. Thần Tổ không nhịn được nói, bản chất của khuẩn nguyên thể. Khuẩn nguyên thể này không phải là mầm bệnh sao? Không, phải nói là nguồn gốc sinh ra tất cả các mầm bệnh. Thạch Tuyên nhìn hắn một cái, nói, đúng, nguồn gốc sinh ra tất cả các mầm bệnh. Đối với loại sinh mệnh là mầm bệnh mà nói, khuẩn nguyên thể giống như cái gì? Thần Tổ ngẩn ra, Lâm Giao ở bên cạnh xem bảo, cây sinh mệnh, là cây sinh mệnh. Không sai, ta vẫn luôn cho rằng, khuẩn nguyên thể này chính là một dạng cây sinh mệnh khác. Vào ngày cây sinh mệnh kết thúc, sẽ có thu tận thế cựu đầu xà xuất hiện. Ta nghĩ, khuẩn nguyên thể này cũng vậy, nhất định cũng có thu tận thế có thể khắc chế và hủy diệt nó, chỉ là thú tận thế có thể hủy diệt khuẩn nguyên thể này, lại là cái gì? Sinh mệnh, là cây sinh mệnh. Đột nhiên, Vô Hạn Vương Lâm Giao kêu lên. Thần sát Thạch Tuyên chấn động, cùng với Thần Tổ, thậm chí cả Long Tổ Mẫu Thần trên cao cũng đều nhìn về phía nàng. Ta nghĩ ra rồi, nhất định là cây sinh mệnh. Đối với mầm bệnh mà nói, sức mạnh của sinh mệnh nhất định chính là độc dược của chúng. Thứ có thể hủy diệt khuẩn nguyên thể này, nhất định chính là cây sinh mệnh. Mầm bệnh và sinh mệnh, giống như nước với lửa, nước có thể dập lửa, lửa cũng có thể khắc nước. Giọng nói của Vô Hạn Vương vang vọng trong không trung, còn sắc mặt của Thạch Tuyên, Thần Tổ và Long Tổ Mẫu Thần đều trở nên nghiêm nghị. Bất luận suy luận của Lâm Giao là thật hay giả, bây giờ bọn họ không có thời gian để suy ngẫm kỹ càng nữa, chỉ vì khuẩn nguyên thể đáng sợ vô cùng đã phát động cuộc tấn công kinh hoàng nhất. Vô số vật chất khổng lồ như hành tinh, thiên thạch đã bắt đầu điên cuồng tấn công Long Tổ Mẫu Thần, Thạch Tuyên, Thần Tổ và Lâm Giao từ bốn phương tám hướng. Sức mạnh của mỗi một hành tinh đều kinh hoàng vượt xa sức tưởng tượng. Đây chính là vấn điện tử lưu trong thế giới vi mô, hãy nếm thử sự đáng sợ của thế giới vi mô chúng ta đi. Giọng nói của người phụ nữ trung niên lúc này lại vang lên đứt quãng, mà Long Tổ Mẫu Thần đã phát ra tiếng gầm dài như rồng ngâm, đôi rồng quất ra, một tiếng bốt vang lên, đánh mạnh vào một hành tinh khổng lồ vô tận, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa và ánh sáng chói lòa. Ngay sau đó, Thạch Tuyên hiện ra hỗn độn trùng, Thần Tổ mở mắt vũ trụ và mũ và thần, còn Lâm Giao thì hóa thân thành một tia sét khổng lồ. Đây là lực lượng liệu chồng. Giọng nói của người phụ nữ trung niên lại vang lên, chỉ thấy giữa vô số vấn điện tử lưu đột nhiên xuất hiện một luồng cầu vồng khổng lồ, va chạm mạnh với đôi rồng của Long Tổ Mẫu Thần. Lập tức, ánh sáng xanh lam bắn ra từ phía, ngay cả sơ tổ đời đầu của Thái Cổ, Long Tổ Mẫu Thần cũng không nhịn được mà hét lên một tiếng, dường như đòn tấn công này đã khiến người bị trọng thương. Tiếp theo là xung mạch tơ dọ tổng. Ngay sau đó, lại một luồng cầu vồng nữa bắn ra, lần này Thạch Tuyên, Thần Tổ và Lâm Giao liên thủ chặn lại. Chỉ là, luồng cầu vồng của xung mạch tơ dọ tổng tuy đã bị chặn lại, nhưng cả ba Thái Cổ chi tổ đều phun máu tươi mà lùi lại, sức mạnh của sung mạnh tợ dọ tổng này thực sự quá đáng sợ. Bây giờ, các ngươi đã thấy được sức mạnh của thế giới vi mô chưa? Nếu đã thấy rồi, vậy thì các ngươi có thể chết được rồi. Cùng với giọng nói âm u đáng sợ đó, từng hành tinh bắt đầu tụ lại về trung tâm, dần dần, một tồn tại to lớn vượt xa sức tưởng tượng đã giáng lâm. Vô số quả cầu như hành tinh tụ lại với nhau, tạo thành một quái vật hình người to lớn đến mức không tưởng. Đây là một con quái vật giống cái, ngay cả thân thể dài hơn vạn mét của Long Tổ Mẫu Thần so với nó cũng nhỏ bé như một con kiến, huống chi là mấy người Thạch Tuyên. Con quái vật này lớn đến mức gần như có thể so sánh với một thiên hà. Với cảnh giới của Thạch Tuyên và những người khác cũng không thể nhìn thấy toàn bộ con quái vật này. Lẽ nào con quái vật trước mắt này mới là bộ mặt thật của Khuẩn Nguyên Thể? Kinh ngạc đến không thể tả, mà con quái vật to lớn vượt xa sức tưởng tượng này đã bắt đầu phát động tấn công, và đòn tấn công của nó cũng vượt xa sức tưởng tượng. Một tiếng gầm đáng sợ từ trong cơ thể con quái vật này phát ra, rất nhanh, âm thanh của nó nối tiếp nhau, hội tụ thành một nguồn năng lượng kinh hoàng không gì sánh bằng, bao trùm bốn phương tám hướng, tạo ra áp lực lên Thạch Tuyên và những người khác. Cách tấn công của con quái vật to lớn vượt xa sức tưởng tượng này lại là dựa vào âm thanh. Sóng âm tấn công dày đặc, tầng tầng lớp lớp, đan xen vào nhau, năng lượng tràn ngập trong không gian này ngày càng kinh hoàng. Rất nhanh, mấy người đều cảm thấy màng nhĩ rung động, đầu đau như bỡ bổ. Chương 1580, tuyệt vọng chi cảnh, lần lượt ngã xuống ngự. Thần tổ gầm lên, mở mắt vũ trụ ra định tấn công, nhưng lại nghe hai tiếng xẹt xẹt, hai con mắt vũ trụ này lại bị một đợt sóng âm tiếp theo chấn văng ra khỏi hốc mắt. Thần tổ gầm lên một tiếng thảm thiết, cặp mắt vũ trụ nhắm lại, hai hàng lệ máu kinh hoàng tuôn ra, còn hai nhãn cầu kia đã hoàn toàn bị sóng âm chấn nát, tan biến. Phụt. Ngay sau đó, Lâm Dao hừ một tiếng, máu tươi phun ra từ hai thai, màng nhĩ của nàng đã bị chấn vỡ. Hừ. Thạch Tuyên đột nhiên gầm lên, khóe miệng rỉ máu, giơ hỗn độn trùng trên đầu lên, sức mạnh của tứ tử toàn lực bùng ra, đẩy hỗn độn trùng, ném mạnh về phía tồn tại to lớn vượt xa sức tưởng tượng ở phía xa. Trạng thái của Long Tổ Mẫu Thần trên cao tốt hơn ba người Thạch Tuyên một chút, chỉ là dưới sự chấn động không ngừng của sóng âm, ba khuôn mặt của người cũng lộ ra vẻ đau đớn. Lúc này, người đưa hai tay ra, kết thành một thủ ấn kỳ lạ, liên tục đánh vào hư không. Dần dần, sức mạnh của thủ ấn lan ra, tạo thành từng vòng sáng đan xen va chạm, chấn động sóng âm, đối chọi lẫn nhau, phát ra những âm thanh chói tai. "Vô ích thôi, các ngươi cùng chết đi." Sóng âm khổng lồ tạo thành những gợn sóng không gian có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tấn công ra bốn phương tám hướng. Hỗn độn chung mà Thạch Tuyên ném ra bị sóng âm này chấn động, lập tức vang một tiếng, phát ra tiếng vang lớn, rồi loạn choạng như mất hết sức mạnh, bị chấn bay ngược trở lại. Gần như cùng lúc, Thần Tổ, Lâm Dao và Thạch Tuyên cùng phun máu tươi, thân thể bị nghiền nát trong sóng âm, nhưng gần như ngay lập tức, ba người lại tái tạo lại cơ thể. Còn Long Tổ Mẫu Thần đã chống lại được phần lớn sức mạnh của sóng âm. Trong sự va chạm của những gợn sóng không gian do sóng âm tạo ra, thủ ấn của người cuối cùng cũng bị chấn vỡ, ba cái miệng đồng thời rỉ máu. Mà trên hư không, một cây quái dị khổng lồ đầy xúc tu từ trên trời giáng xuống, Khuẩn Nguyên Thể thật sự đã giáng lâm. Hự! Long Tổ Mẫu Thần đột nhiên phát ra một tiếng gầm kinh hoàng, người vốn không hề sợ hãi, sau khi đột nhiên nhìn thấy cây quái vật này, lại trở nên sợ hãi. Cây này dài vượt xa sức tưởng tượng, nhìn thấy gốc mà không thấy ngọn, chỉ có thể thấy vô số xúc tu giống như cành cây có thể di chuyển. Toàn thân nó rực rỡ ngũ sắc, lúc này phá không xuất hiện, những xúc tu đó mọc dài ra, trong nháy mắt đã trói chặt Long Tổ Mẫu Thần, Thạch Tuyên, Lâm Dao và Thần Tổ. Tốc độ của chúng nhanh đến mức ngay cả Long Tổ Mẫu Thần cũng không thể né tránh, huống hồ là ba người Thạch Tuyên. Vừa bị những xúc tu này cuốn lấy, mấy người lập tức cảm thấy sức mạnh trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, dường như bị những xúc tu này nuốt chửng, một cảm giác sợ hãi không thể tả nổi dâng lên trong nháy mắt. Gào! Thần Tổ gầm lên, còn định một lần nữa đồng hóa với không gian xung quanh, nhưng bị những xúc tu này trói chặt, lại không thể biến hóa, tất cả thần thông đều mất linh, khiến hắn trong khoảnh khắc này như biến thành một người phàm. Những thái cổ chi tổ đã tu luyện đến cảnh giới vô ưu vô cụ, trong khoảnh khắc này, tất cả đều sợ hãi, ngay cả sơ tổ thái cổ Long Tổ Mẫu Thần cũng vậy. Khuẩn Nguyên Thể, quả nhiên là một sinh mệnh thể giống như cây sinh mệnh suy đoán của ta, không hề sai. Thạch Tuyên cũng cảm thấy sức mạnh của mình dần dần suy yếu, nhưng lại ngẩng đầu nhìn cây quái dị đầy xúc tu trên hư không, lẩm bẩm một mình, thần quang trong mắt lại ngày càng rực rỡ, dường như trong khoảnh khắc này, hắn đã nhìn thấy điều gì đó. Long Tổ Mẫu Thần không ngừng phát ra tiếng rồng ngâm, vị sơ tổ thái cổ này, sức mạnh vô cùng, mạnh hơn rất nhiều so với Thạch Tuyên, Thần Tổ và Lâm Dao đã đạt đến cảnh giới thái cổ chi tổ. Lúc này, tuy người bị trói, nhưng lại tập trung toàn bộ sức mạnh, long lực kinh hoàng có thể sánh với một vũ trụ bùng phát ra, vặn vẹo những xúc tu đang trói chặt cơ thể người, phát ra những tiếng két két giòn giã. Sức mạnh va chạm trong đó đã đạt đến cảnh giới kinh người không thể tưởng tượng nổi. Cây quái dị ở trung tâm cảm nhận được sức mạnh của Long Tổ Mẫu Thần, lập tức lại mọc ra vô số xúc tu ngũ sắc, quất vào cơ thể Long Tổ Mẫu Thần. Từng chiếc xúc tu mọc ra những khuôn mặt ác quỷ, bắt đầu cắn xé Long Tổ Mẫu Thần. A! Đột nhiên, Thần Tổ gầm lên một tiếng thảm thiết, Thạch Tuyên biến sắc nhìn qua, chỉ thấy cơ thể Thần Tổ đã bị vô số xúc tu cắn xé thành từng cái lỗ lớn, cơ thể hắn như một tổ ong, khắp nơi đều là lỗ thủng, trông khiến người ta giận cả tóc gáy, không rét mà run. Giọng nói của Thần Tổ ngày càng yếu đi, dường như không còn sống được bao lâu nữa. Bản thân Thạch Tuyên cũng không khá hơn hắn là bao, Vô Hạn Vương Lâm Dao ở phía bên kia, ánh sáng điện màu xanh trắng trên cơ thể cũng ngày càng mở đi. Ngay cả Long Tổ Mẫu Thần cũng đã rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, bị những xúc tu đầy trời trói chặt trong hư không. Bốn vị thái cổ chi tổ, tất cả đều sắp chết. Trong cơn mơ màng, Thạch Tuyên dường như thấy vô số bóng người đang gầm thét bên tai mình, dường như muốn nói cho hắn biết điều gì đó, nhưng hắn lại không nghe thấy gì cả. Mơ mơ màng màng, một bóng người phụ nữ tóc đen dài mờ ảo lại xuất hiện. Người phụ nữ này từng xuất hiện khi hắn lĩnh ngộ được ảo nghĩa của hỗn độn trùng, sau đó không bao giờ gặp lại nữa. Người phụ nữ tóc đen này, rốt cuộc là ai? Đang trong cơn mơ màng, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng gầm của Long tổ mẫu thần, chỉ là trong tiếng gầm này lại đầy vẻ sắc nhọn và thê lương. Vị sơ tổ thái cổ này dường như lại một lần nữa bị trọng thương. Ngay sau Long tổ mẫu thần, lại là một tiếng gầm khác, tiếng gầm này không phải của Long tổ mẫu thần, cũng không phải của thần tổ hay Lâm Dao. Thạch Tuyên trong cơn mơ màng cảm thấy quen tai, nhưng nhất thời lại không nhớ ra, đây là giọng của ai? Ầm. Cùng với tiếng gầm đó, là một tiếng nổ lớn, trong đó xen lẫn một tiếng hét sắc nhọn và tiếng gọi Thạch Tuyên. Nghe có người gọi tên mình, Thạch Tuyên đang chìm trong cơn mơ màng cuối cùng cũng chấn động, mở mắt ra. Hắn đã nhớ ra giọng nói này là của ai? Giọng nói này lại là của Cái Tắc Nhĩ. Giọng của Cái Tắc Nhĩ sao lại xuất hiện ở đây? Thạch Tuyên kinh hãi mở to mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy trên đỉnh hư không, Cái Tắc Nhĩ đã hiện ra hình thái hoàn chỉnh, trên đầu là đóa sen ngàn cánh, đưa ra bốn cánh tay phạn thiên màu đỏ máu, trong đó mở ra con mắt thứ ba của Sĩ Bạ, con mắt hủy diệt. Trong khoảnh khắc này, hắn đã thi triển sức mạnh của nguyên nhân dụ xạ đến cực hạn mà bản thân có thể đạt được, điên cuồng tấn công con quái vật ở trung tâm. Cùng lúc đó, Cái Tắc Nhĩ gào lên đứt quãng, "Thạch Tuyên tiếp nhận sức mạnh của ta, hủy diệt con quái vật này." Đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên, hắn bị một xúc tu do cây quái dị ngũ sắc vung ra đánh trúng, thân thể lập tức bị quét đi một mảng lớn, hiện ra một cái lỗ thủng trong suốt. Chương 1581, lục tử hợp nhất, đế vương thức tỉnh sức mạnh của cây quái dị này đã vượt xa sức tưởng tượng. Thạch Tuyên kinh ngạc đến ngây người, Cái Tắc Nhĩ xuất hiện, lại là để hiến dâng sức mạnh của mình. Nhưng lẽ nào hắn không biết một khi hắn từ bỏ sức mạnh của mình, hắn sẽ chết sao? Thạch Tuyên đang kinh ngạc định nói, Cái Tắc Nhĩ đã gầm lên điên cuồng, đốt cháy cả sinh mệnh lực của mình, hóa thành một luồng cầu vồng khổng lồ, lao về phía Thạch Tuyên bên dưới. Cùng lúc đó, trên khuôn mặt quái dị của hắn lại lộ ra một nụ cười hiền hòa. Thạch Tuyên, ngươi là đứa con của hy vọng, ngươi phải cứu vũ trụ của chúng ta. Cái Tắc Nhĩ. Thạch Tuyên cuối cùng cũng gầm lên điên cuồng, đừng mà. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, Cái Tắc Nhĩ hoàn toàn đốt cháy sinh mệnh, hóa thành một luồng sức mạnh thuần túy, trong tiếng nổ kinh hoàng, va chạm mạnh vào cơ thể đang bị trói của Thạch Tuyên. Trong nháy mắt, trên lưng Thạch Tuyên, một hoa văn hình bậc thang màu đỏ nổ tung. Bậc thang màu đỏ chính là đại diện cho đứa con thứ 5 trong hỗn độn thất tử, đó chính là sức mạnh của kẻ bảo vệ. Cái Tắc Nhĩ. Trong khoảnh khắc này, toàn thân Thạch Tuyên như bốc cháy, trong ngọn lửa hừng hực, kẻ thôn phệ màu xanh lục giữa hai lông mày, kẻ dung hợp màu vàng kim trên ngực, kẻ hủy diệt màu đen trong tay trái, kẻ sáng tạo màu trắng trong lòng bàn tay phải, cộng thêm kẻ bảo vệ màu đỏ vừa hiện ra sau lưng, cuối cùng sức mạnh của ngũ tử đã hợp nhất. Sức mạnh của Thạch Tuyên tăng vọt điên cuồng, trong khoảnh khắc này, cảnh giới của hắn đã được đẩy lên một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Hắn không ngừng gào thét tên Cái Tắc Nhĩ, nhưng Thạch Tuyên cũng không có cách nào ngăn cản được khoảnh khắc này, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ bảo vệ trở về vị trí, sức mạnh của ngũ tử hợp nhất. Trong tiếng gầm kinh hoàng, những xúc tu trói chặt quanh người hắn đều bị chấn vỡ. Con quái vật bản thể của Khuẩn Nguyên Thể phát ra những âm thanh điên cuồng, vô số xúc tu trong khoảnh khắc này lại điên cuồng chém về phía Thạch Tuyên. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, Thạch Tuyên phun máu tươi, trong nháy mắt bị Khuẩn Nguyên Thể toàn lực tấn công đánh thành tương thịt. Dù đã ngũ tử hợp nhất, nhưng cuối cùng vẫn không thể địch lại sinh mệnh thể mạnh nhất ngoài vũ trụ, Khuẩn Nguyên Thể, đó là một tồn tại vượt qua cả sơ tổ thái cổ. "Thạch Tuyên, ngươi là hy vọng duy nhất." Thần tổ gào lên, "Triệu hồi hai đứa con còn lại. Triệu hồi đi, nếu không vũ trụ của chúng ta sẽ tiêu đời." Thần tổ gào thét bi thương, giọng nói đột nhiên im bặt, đã bị vô số xúc tu đánh thành bột thịt nuốt chửng. Lần này, hắn không thể tái tạo lại cơ thể nữa, chỉ vì năng lượng sinh mệnh của hắn đã hoàn toàn cạn kiệt. Thần tổ đã ngã xuống. Thạch Tuyên nhìn thấy tất cả, nhìn Cái Tắc Nhĩ chết, nhìn thần tổ ngã xuống, nhìn sinh mệnh của Lâm Dao đã cháy đến gần điểm cuối, nhìn Long tổ mẫu thần cũng suy yếu gần chết, nỗi đau trong lòng không thể tả xiết. Hỗn độn thất tử, hỗn độn thất tử, hỗn độn thất tử. Thạch Tuyên đột nhiên gầm lên, phát ra những tiếng gào khàn khàn, toàn bộ cơ thể đều nổ tung ánh sáng. Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Lâm Dao đã suy yếu đến gần chết, trên cơ thể nàng lại đột nhiên bắn lên một cột sáng màu xanh lam, trong cột sáng đó hiện ra một hoa văn hình bậc thang. Thạch Tuyên đang gào thét bi thương kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp hoàn hồn, hoa văn hình bậc thang màu xanh lam bắn ra từ cơ thể Lâm Dao đã bị cơ thể hắn nuốt chửng một cách bản năng và gần như tham lam, ngay cả Thạch Tuyên cũng không kịp ngăn cản. "Không không không!" Thạch Tuyên tỉnh táo lại, gào lên điên cuồng. "Ai cũng được, chỉ có Lâm Dao là không thể, chỉ có Lâm Dao là không thể chết, Lâm Dao!" Sau khi hoa văn hình bậc thang màu xanh lam bay ra khỏi người Lâm Dao, cơ thể nàng dần dần khô héo mà chết đi, mọi sự sống nhanh chóng không còn dấu hiệu, Lâm Dao cũng đã chết. Lâm Dao lại chính là đứa con thứ 6 trong hỗn độn thất tử. Thần sắc trên mặt Thạch Tuyên như khóc như cười, nhìn hoa văn hình bậc thang màu xanh lam vừa xuất hiện trên người mình, thần thái kích động đến gần như điên cuồng. Là hỗn độn chi tử, một khi sức mạnh bị đoạt đi, chỉ có thể mất mạng. Lâm Dao cũng giống như Cái Tắc Nhĩ, đã thật sự chết rồi. Kẻ sáng tạo, kẻ hủy diệt, kẻ dung hợp, kẻ thôn phệ, kẻ bảo vệ, kẻ vô hạn, đột nhiên, Thạch Tuyên đã đạt đến cảnh giới lục tử hợp nhất, chỉ còn cách cảnh giới đại viên mãn cuối cùng của hỗn độn chi chủ một đứa con nữa thôi. Lúc này, sáu luồng sức mạnh này đang sôi sục trong cơ thể Thạch Tuyên, sức mạnh của mỗi đứa con đều sẽ được phát huy triệt để, sự kinh hoàng thật sự đã giáng lâm. Sáu hoa văn hình bậc thang với sáu màu sắc khác nhau lấp lánh trên cơ thể, Thạch Tuyên lơ lửng trong hư không, như một vị trí tôn giáng lâm. Trên ngực hắn, trái tim màu đỏ pha lê cuối cùng cũng một lần nữa đập lại, những tiếng thịch, thịch, thịch vang lên theo nhịp. Trái tim đế vương một lần nữa đập lại, sáu sức mạnh của hỗn độn tử toàn bộ được truyền vào trái tim đế vương này, tình huống này là lần đầu tiên xảy ra. 6 sức mạnh của hỗn độn tử tràn vào trái tim đế vương, dung hợp và biến đổi trong trái tim này, lại toàn bộ hóa thành sức mạnh đế vương được đưa ngược trở lại, truyền đến từng tấc da thịt trên cơ thể Thạch Tuyên, khiến thân thể hắn dần dần hóa thành màu đỏ của pha lê. Toàn thân trong suốt như pha lê, Thạch Tuyên nhắm mắt lại, dùng tâm để cảm nhận sự biến đổi của từng tấc cơ thể, cảm nhận tinh túy ảo nghĩa của sức mạnh đế vương tối cao này. Chương 1582, cây bệnh khuẩn kinh hoàng xì xì. Dường như cảm nhận được nguy hiểm, cái cây quái dị toàn thân ngũ sắc sặc sỡ phát ra tiếng rít gào chói tai. Đột nhiên, vô số xúc tu bung lên, hung hăng quất về phía Thạch Tuyên đang nhắm mắt lơ lửng giữa không trung. Tốc độ của những xúc tu này nhanh đến kinh người. Mắt thấy xúc tu sắp quất chúng, đột nhiên, đôi mắt đang nhắm của Thạch Tuyên bỗng mở trừng trừng, bắn ra hai luồng tình quang hãi người. Đế vương chi lực lưu chuyển toàn thân, cả người hắn đã hoàn toàn hóa thành một người pha lê đỏ trong suốt. Hắn vươn tay ra, một tiếng bốp vang lên, năng lượng cắn nuốt của trảo, xúc tu quất tới lập tức bị nuốt chửng ngược lại. Thân hình Thạch Tuyên vươn dài, bạo trướng đến 3 mét, tay phải lật lại, tạo hóa chi kiếm hiện hiện, không nói một lời liền chém về phía cái cây. Đế vương kỹ phân hải đã ra tay. Đế vương chi lực thúc đẩy tạo hóa chi kiếm, phân hải vừa ra, uy lực kinh hoàng của nó đã đạt đến mức mạnh nhất từ trước đến nay khi Thạch Tuyên thi triển chiêu này. Toàn bộ không gian bị phân hải chém vào ra, hình thành một khe nứt màu đen, thẳng tắp chém về phía cái cây quái dị ngũ sắc sặc sỡ trong hư không. Tốc độ của nó nhanh đến không tưởng, cho dù là khuẩn nguyên thể cũng không thể tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cứng rắn đối đầu với một nhát chém đế vương kỹ phân hải này. Sự hy sinh của cái Tắc Nhĩ và Lâm Dao đã giúp Thạch Tuyên có được sức mạnh của người bảo vệ và người vô hạn, lục tử chi lực của hỗn độn hợp nhất, cuối cùng đã kích hoạt lại trái tim đế vương trong lồng ngực. Lục tử chi lực tràn vào trái tim, sau đó toàn bộ được chuyển hóa thành đế vương chi lực mạnh nhất. Thạch Tuyên vung tạo hóa chi kiếm, phát động đế vương kỹ phân hải, làm vỡ nát hư không, hình thành một khe nứt màu đen đáng sợ vô cùng, chém về phía quần nguyên thể ngũ sắc sặc sỡ ở trung tâm. Cái cây quái dị cũng cảm nhận được cơn khủng hoảng kinh hoàng chưa từng có, nó phát ra tiếng rít gào, vô số xúc tu điên cuồng quất ra. Cùng lúc đó, sau lưng nó, một khe nứt màu đỏ sẫm mở ra, từ đó phun ra thứ dịch lỏng đặc sệt, tấn công về phía Thạch Tuyên. Xoẹt một tiếng như xé vải, tất cả xúc tu mà cái cây vung tới đều bị chặt đứt. Long tổ mẫu thần bốn bị vô số xúc tu trói chặt lập tức thoát khốn. Thấy cục diện trước mắt, bà gầm lên một tiếng long ngâm, chiếc đuôi rồng khổng lồ quật ra, một tiếng nổ vang trời, hung hăng nện vào thân cây. Và gần như cùng lúc đó, tạo hóa chi kiếm dài vạn mét mà Thạch Tuyên vung ra, mang theo đế vương chi lực, đã chém mạnh trúng cái cây quái dị ngũ sắc sặc sỡ này. Đế vương chi lực. Trong thân cây phát ra tiếng rít gào chói tai và đáng sợ, không ngờ nó lại nhận ra sức mạnh của Thạch Tuyên. Ngay sau đó, thân cây co rụt lại, đột nhiên lùi ra xa mấy chục mét, còn khe nứt màu đỏ sẫm trong hư không lại càng trở nên khổng lồ hơn. Giờ đây nó mở toang ra, như muốn nuốt chửng cả Thạch Tuyên và Long Tổ Mẫu Thần. Cái Tác Nhi đã ngã xuống, Lâm Dao đã chết, lòng Thạch Tuyên trống rỗng, không nói nên lời là bi thương hay tuyệt vọng. Lúc này, cảm giác duy nhất chính là làm theo bản năng, các đế vương kỹ như Phân Hải, Khuynh Thiên, Hắc Động và Diệt Thương Khung liên tục được thi triển, điên cuồng công kích, chút hết tất cả sức mạnh của mình ra ngoài. Thứ dịch lỏng phun ra từ khe nước màu đỏ sẫm, dưới sức mạnh kinh hoàng của Thạch Tuyên, căn bản không thể đến gần hắn. Giọng nói của Long Tổ Mẫu Thần đã vang lên trong đầu hắn, nơi này giao cho ta, ngươi đi đối phó với cái cây bệnh khuẩn kia đi. Vừa nói, thân thể bà vừa vươn dài, 6 đôi cánh rồng màu xanh lam sau lưng một lần nữa bay ra, hóa thành 6 lưỡi đao ánh sáng chói lòa, đồng loạt chém về phía khe nứt màu đỏ sẫm khổng lồ đang mở ra trong hư không. Rõ ràng, Long Tổ Mẫu Thần muốn tự mình chặn đứng khe nứt màu đỏ sẫm này, để Thạch Tuyên có cơ hội tiêu diệt cái cây quái dị kia. So sánh ra, cái cây quái dị này mới là thứ thật sự đáng sợ. Thạch Tuyên nghe theo ý kiến của Long Tổ Mẫu Thần, thân hình khẽ lướt, đã thoát khỏi đòn tấn công của khe nứt huyết sắc giữa hư không, một lần nữa đuổi theo đến ngoài mấy vạn mét. Hắn hai tay giơ cao tạo hóa chi kiếm, thân kiếm bạo trướng. Dưới sự quán chú của đế vương chi lực, thanh kiếm này đã dài ra đến cảnh giới kinh hoàng chưa từng có, vượt hơn 10 vạn mét, rồi hung hăng chém xuống. Đế vương kỹ diệt càn khôn. Rắc, một tiếng giòn tan, âm thanh gãy vỡ đáng sợ truyền ra. Cái cây quái dị này, theo sau một đòn diệt càn khôn, đã bị đế vương kiếm khí của tạo hóa chi kiếm chém thành hai đoạn. Cây bệnh của này, gãy rồi. Ở phía xa, Long Tổ Mẫu Thần thấy vậy không khỏi khẽ ừ một tiếng. Chỉ một thoáng phân tâm này, bà lập tức bị khe nứt màu đỏ sẫm trong hư không mở ra rồi khép lại nuốt chửng vào trong. Gào. Mặc dù bị nuốt chửng, nhưng tiếng gầm rú đáng sợ của bà vẫn truyền ra. Ngay sau đó, bên trong khe nước màu đỏ sẫm không ngừng phập phồng, rõ ràng cuộc chiến giữa Long Tổ Mẫu Thần và khe nước màu đỏ sẫm đã lập tức được đẩy lên đến đỉnh điểm. Thạch Tuyên một kiếm chém cái cây quái dị thành hai đoạn xong, không chút do dự, lập tức lật tay ném tạo hóa chi kiếm trong tay ra, mục tiêu chính là khe nước màu đỏ sẫm vừa nuốt chửng Long Tổ Mẫu Thần. Thấy tạo hóa chi kiếm bay tới, bên cạnh khe nước màu đỏ sẫm này lại một lần nữa mở ra một khe nước màu đỏ sẫm khác. Chức năng duy nhất của khe nước này là mở ra để nuốt chửng tạo hóa chi kiếm đang bay tới. Nào ngờ cùng lúc tạo hóa chi kiếm bay tới, Thạch Tuyên cũng đã động. Thân hình lóe lên, hắn đã đáp xuống sau tạo hóa chi kiếm, rồi vươn tay đẩy một chưởng ra, đánh vào chuôi kiếm của tạo hóa chi kiếm. Lập tức, tạo hóa chi kiếm tăng tốc, vút một tiếng chui vào khe nứt vừa mới mở ra. Ngay sau đó là một mùi lạ bốc lên, thứ mùi khiến người ta buồn nôn, và khe nứt màu đỏ sẫm này đã bị nổ tan cảnh, dần dần biến mất trong hư không. Thạch Tuyên một đòn hủy diệt khe nứt màu đỏ sẫm vừa xuất hiện, thân hình lại động, liền cầm lấy tạo hóa chi kiếm khổng lồ dài 3 mét, lao về phía cái cây quái dị vừa bị mình chém thành hai đoạn. Sau khi cái cây quái dị bị chém nứt, bên trong lộ ra thứ dịch lỏng sặc sỡ, lúc này thứ dịch lỏng đó như vật sống, từ từ dâng lên, dường như có thứ gì đó muốn thoát khỏi sự trói buộc của cái cây cổ thụ này, vô cùng kỳ dị. Mà Thạch Tuyên đã hóa thân thành người khổng lồ pha lê cao 3 mét, trước tiên chém ra một kiếm, một lần nữa chúng con quái vật này, sau đó duỗi hai tay ra, túm lấy một đoạn cây cổ thụ trên mặt đất, rồi vận dụng sức mạnh vô thượng, lôi cái cây cổ thụ này hung hăng ném ra ngoài. Trong nháy mắt, không gian vỡ nát, hiện ra một cái hố khổng lồ vô cùng. Khuẩn nguyên thể, chết đi. Thạch Tuyên phát ra tiếng gầm rú đáng sợ vô cùng, lục tử chi lực cuộn cháo khắp người. Bây giờ chỉ còn thiếu một tử cuối cùng, nếu hỗn độn thất tử tập hợp đủ, sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết, nhưng điều duy nhất Thạch Tuyên có thể biết là lục tử chi lực giống như 6 nguồn năng lượng, không ngừng truyền năng lượng vào trái tim đế vương, và trái tim đế vương sẽ chuyển hóa tất cả sức mạnh thành đế vương chi lực mạnh nhất, từ đó tiêu diệt đối thủ. Trong tiếng gầm dài, lục tử chi lực của Thạch Tuyên một lần nữa tụ lại trên thân kiếm vang lên những tiếng ngân nga không ngớt, dù dương, khiến cả hư không đều rung chuyển. Hung hăng chém một nhát, cái cây quái dị một lần nữa bị chém thành hai đoạn giữa tiếng rít gào chói tai. Lúc này, cái cây quái dị đã bị chém thành 17, 18 mảnh, tốc độ hồi phục của nó không theo kịp những nhát chém điên cuồng của Thạch Tuyên lúc này. Mà Long Tổ Mẫu Thần lúc này cũng không ngừng rãy rủa trong khe nước màu đỏ sẫm, khiến bên trong khe nước vang lên những tiếng quạc kẹt quái dị. Thạch Tuyên vung kiếm chém, một lần nữa chém đứt cái cây quái dị, sau đó vung tay ném tạo hóa chi kiếm ra, trong nháy mắt đã trúng khe nước màu đỏ sẫm vừa nuốt chửng Long Tổ Mẫu Thần, chui vào trong đó rồi biến mất. Thế nhưng, ngay sau đó là đế vương chi lực bùng nổ bên trong tạo hóa chi kiếm, nhất thời máu thịt bay tứ tung, toàn bộ khe nước màu đỏ sẫm bị nổ thành một cái hố khổng lồ vô cùng, thậm chí cả Long Tổ Mẫu Thần vừa bị nuốt vào trong cũng bị nổ đến long lân vỡ nát, vô cùng thảm hại. Mặc dù thảm hại, nhưng Long Tổ Mẫu Thần cuối cùng cũng thoát khốn, nhìn lại khe nước màu đỏ sẫm kia đã bị Thạch Tuyên đánh vỡ. Chương 1583, đế vương của thời hiện đại Thạch Tuyên như phát điên, thân thể không ngừng lớn lên, cuối cùng hóa thành một người pha lê đỏ cao hơn 13 mét, toàn thân trong suốt lấp lánh. Thái cổ đế vương. Long Tổ Mẫu Thần nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Thần uy giống hệt như vậy, đó là trong truyền thuyết, chỉ có đế vương thời thái cổ mới sở hữu đế vương chi khu vô thượng chí tôn. Vung lên tạo hóa chi kiếm cũng dài 10 mét, người pha lê hai tay hợp lại giơ cao cự kiếm, hung hăng chém xuống. Ầm, một tiếng nổ lớn, cả hư không đều rung chuyển, từng mảng không gian vỡ nát rồi quy về tịch diệt. Cái cây quái dị đã bị chém đến không còn ra hình dạng gì, phát ra tiếng gầm rú khàn khàn khô khốc, nhưng đối mặt với những nhát chém điên cuồng không ngừng của người pha lê, tiếng gầm rú của nó ngày càng yếu đi, dần dần không còn chút âm thanh nào nữa. Khuẩn nguyên thể, cái cây bệnh khuẩn sinh ra tất cả bệnh khuẩn trên đời, cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhìn những cụm sáng ngũ sắc sặc sỡ bay lượn đầy trời, tựa như những cánh hoa, trong sự quỷ dị lại hiện ra vài phần vẻ đẹp thê lương khó tả. Người khổng lồ pha lê 10 vạn mét do Thạch Tuyên hóa thành, cứ lặng lặng lơ lửng giữa những cụm sáng ngũ sắc không ngừng rơi xuống, im lặng không nói. Long Tổ Mẫu Thần nhìn từ xa, ba khuôn mặt đều lộ ra vẻ mặt vô cùng kỳ lạ, miệng hơi há ra, dường như đã bị chấn động đến mức không nói nên lời. Không gian xung quanh không ngừng sụp đổ, toàn bộ thế giới vi mô này đã rơi vào cảnh sụp đổ và hủy diệt. Long Tổ Mẫu Thần nhìn Thạch Tuyên, nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, dường như đã chút được gánh nặng, lẩm bẩm, cuối cùng tất cả đã kết thúc cuối cùng. Sáu con mắt cùng lúc từ từ nhắm lại, cơ thể đột nhiên rơi xuống, vụt một tiếng, thân rồng màu xanh lam dài vạn mét lại biến mất, trở lại thành thi liên rơi xuống. Đế vương do Thạch Tuyên hóa thành cũng im lặng, một lúc lâu sau, thân thể pha lê dài 10 vạn mét đột nhiên rung lên, cũng dần dần co lại, thân thể ngày càng nhỏ, dần dần lại biến thành Thạch Tuyên rơi xuống, mà hai mắt Thạch Tuyên nhắm nghiền, rõ ràng hắn cũng đã ngất đi. Tất cả đã kết thúc. Trong ý thức cuối cùng của Thạch Tuyên, dường như hắn nghe thấy một giọng nói, phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Đến khi Thạch Tuyên tỉnh lại, hắn đã nằm trên một chiếc giường rộng rãi và mềm mại. Trước giường hắn đang đứng rất nhiều người. Trong số những người này, có Điền Mỹ Phượng, có Bạch Lam, có Hades, cũng có Mộc Đồng, còn có Chiêm Mạn Tuyết, có Lily, cũng có Hoa Long Phu Nhân, tất cả đều chen chúc ở đó. Khi Thạch Tuyên tỉnh lại, những người này thi nhau gọi: tỉnh rồi, hắn tỉnh rồi." Ưng. Thạch Tuyên khẽ rên một tiếng, cảm thấy đầu rất đau, miệng khô lưỡi đắng. Đang định nói, Điền Mỹ Phượng đã bưng chén trà đưa tới. Thạch Tuyên nhận lấy uống một ngụm, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ngồi dậy từ trên giường. "Bây giờ thế nào rồi?" Hades quan tâm hỏi. Thạch Tuyên gật đầu, trên mặt nở nụ cười, đột nhiên lại nghĩ đến Lâm Dao và cái tắc nhĩ, trong lòng đau nhói, lập tức hất chăn đứng dậy. "Bây giờ tình hình thế nào rồi? Những người của Sáng Thủy tộc kia đâu?" "Chúng tôi ở đây." Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, đám đông tản ra, một người phụ nữ có hình vẽ ở giữa trán bước vào, chính là tử nhân của Sáng Thủy tộc. Khuẩn nguyên thể đã bị tiêu diệt, sự co rút của các vũ trụ lớn đã được kiểm soát, sức sống của các cây sinh mệnh lớn đều đang hồi phục. "Thạch Tuyên, ngươi đã trở thành cứu thế chủ của tất cả các vũ trụ của chúng tôi, ngươi chính là đế vương của thế giới hiện đại." Tử nhân mỉm cười, cung kính hành lễ với Thạch Tuyên. Thạch Tuyên chỉ nhìn tử nhân, nói: "Tử nhân, ngươi từng gieo hạt giống sinh mệnh trong cơ thể ta, để ta sau khi chết vẫn có thể tái sinh. Hạt giống sinh mệnh này ngươi còn không? Ta muốn cứu sống hai người bạn." Tử nhân sững sờ, nhìn Thạch Tuyên, sau đó mới nói: "Thạch Tuyên, ngươi đang nói đến Vô Hạn Vương Lâm Dao và người bảo vệ cái tắc nhĩ?" Thạch Tuyên ngạc nhiên nói: "Ngươi cũng biết họ rồi sao? Họ đã hy sinh bản thân, giúp ngươi tiêu diệt khuẩn nguyên thể, bây giờ tên của họ đã vang danh khắp vũ trụ." Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, mới nói: "Không ngờ lại như vậy. Ta muốn cứu sống họ, tử nhân, ngươi có cách nào không? Ngươi từng dùng hạt giống sinh mệnh để ta sống lại, chỉ cần có hạt giống sinh mệnh, nhất định có thể cứu sống họ." Trong mắt hắn tràn đầy hy vọng. Tử nhân thở dài một hơi, nói: "Thạch Tuyên, ngươi không hiểu, hạt giống sinh mệnh không phải là thứ dễ dàng có được như vậy. Hạt giống sinh mệnh mà ta có, cũng là do cơ duyên xảo hợp, được mẫu thần ban ơn mà có. Thạch Tuyên sững sờ, "Mẫu thần, bà ấy có sao?" "Phải, nếu ngươi thật sự muốn có được hạt giống sinh mệnh, chỉ có thể đích thân đến Sáng Thủy tộc của chúng tôi, có lẽ còn có vài phần hy vọng." Tử Nhân gật đầu nói. "Sáng Thủy tộc, đích thân đến Sáng Thủy tộc sao?" Thạch Tuyên khẽ cụp mắt xuống, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ phải đích thân đến nơi ở của Sáng Thủy tộc, những người cai trị vũ trụ tối thượng trong truyền thuyết, cũng là tộc thần bí nhất. Thế nhưng, vì Lâm Dao, vì cái tâm nhĩ, Thạch Tuyên phải đi, cho dù chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng không thể từ bỏ. "Chủ nhân, Lily muốn đi cùng ngài." Giọng nói của Lily đột nhiên vang lên trong đầu Thạch Tuyên. Thạch Tuyên sững sờ nhìn nàng. "Đừng hỏi tại sao, bởi vì ta cảm thấy lần này có một loại nguy hiểm mà ta không nói nên lời, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả khi ngài đến Quang Minh Chi Quốc, hơn cả khi ngài chiến đấu với quần nguyên thể ta phải đi cùng ngài." Giọng nói của Lily tiếp tục vang lên trong đầu Thạch Tuyên, và ánh mắt của nàng cũng vô cùng kiên định. Giọng nói này, chỉ có Thạch Tuyên mới có thể nghe thấy. Nghe lời của Lily, lòng Thạch Tuyên khẽ động. Ngày đó đến Quang Minh Chi Quốc, Lily không kiên quyết đi cùng, lần này, sắp đến Sáng Thủy tộc, nàng lại kiên quyết như vậy, chẳng lẽ thật sự như nàng dự cảm, đến Sáng Thủy tộc còn nguy hiểm hơn cả việc đến Quang Minh Chi Quốc gặp phải quần nguyên thể hay sao? Thạch Tuyên có chút không hiểu, nhưng cũng không nói nhiều, mà gật đầu, ngầm đồng ý. Mặc dù hắn đã hợp nhất lục tử chi lực, sức mạnh của hắn trong toàn bộ vũ trụ tối thượng đã gần như không có đối thủ, nhưng vũ trụ mênh mông vô bờ, cho dù là Thạch Tuyên cũng không dám lơ là. Lily là thủ lĩnh của Ngũ Thánh thú, ắt có chỗ thần dị của mình, nàng đã nói có một loại dự cảm không lành, Thạch Tuyên vẫn thà tin là có, không dám tin là không. "Thạch Tuyên, ngươi đi ngay bây giờ sao?" Điền Mỹ Vương thấy có liên quan đến Lâm Dao, nên cũng không dám ngăn cản Thạch Tuyên, chỉ là có chút do dự. Chương 1584, hành trình đến trái tim vũ trụ. Thạch Tuyên nhìn mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ quan tâm, ngưỡng mộ hoặc sùng bái. Thạch Tuyên bây giờ đã trở thành một sự tồn tại mà mỗi người trong số họ đều cần phải cúi đầu bái lạy và ngước nhìn, thế nhưng bản thân Thạch Tuyên lại không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Hắn rất mệt, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. "Đi ngay bây giờ, tình hình của Thi Liên thế nào rồi?" Thạch Tuyên hỏi, nghĩ đến việc Thi Liên hóa thân thành Long Tổ Mẫu Thần, bây giờ không biết tình hình ra sao. Nàng vẫn đang hôn mê, dường như sự hao tổn quá độ đã kích hoạt bản năng tự bảo vệ khiến nàng rơi vào giấc ngủ sâu, e rằng cần một thời gian nữa mới có thể tỉnh lại. Lão giả râu bạc một công ở bên cạnh nói, "Ừm, vậy nàng nhờ các vị chăm sóc." "Thử nhân cô nương, chúng ta có thể xuất phát bây giờ được không? Ta muốn đến Sáng Thủy tộc của các người sớm một chút." Tử Nhân do dự một lúc, mới nói, "Thạch Tuyên, ngươi thật sự muốn đến Sáng Thủy tộc sao?" "Hạt giống sinh mệnh là thứ duy nhất có thể làm cho Lâm Dao và cái tắc nhị sống lại, ta không có lựa chọn nào khác." Giọng Thạch Tuyên bình thản, nhưng trong đó lại ẩn chứa một quyết tâm không thể thay đổi. Tử Nhân thở dài một hơi, nhìn sâu vào mắt Thạch Tuyên, gật đầu nói, "Ta hiểu rồi, vậy chúng ta đi ngay bây giờ đi." Dường như có tâm sự gì đó, muốn nói lại thôi. Vẻ mặt của Tử Nhân bị Thạch Tuyên nhìn thấy, nhưng hắn không hỏi nhiều, chỉ nói, "Vậy đi thôi." Rồi đi ra ngoài trước. Mọi người theo sau Thạch Tuyên đi ra, Thạch Tuyên ngẩng đầu, nhìn thấy bầu trời trong xanh, lúc này hắn đang ở trong nhân giới, tại Đại Lục Viêm Hoàng. Nhân giới vốn đã bị hủy diệt, mọi thứ lại được xây dựng lại, nhân giới đã khôi phục lại sự phồn thịnh như xưa. Quần nguyên thể bị tiêu diệt, bệnh quần biến mất, vũ trụ tối thượng lại khôi phục khỏe mạnh, thậm chí cả những vũ trụ từng không ngừng co rút cũng dần dần bắt đầu hồi phục sinh khí, trong lòng tất cả sinh linh đều tràn đầy hy vọng. Dường như, tương lai đã là một vùng trời tươi sáng. Chỉ là mặc dù đã tiêu diệt quần nguyên thể, nhưng mọi người cũng thương vong nặng nề, Thần Tổ, Lâm Dao, Cái Tắc Nhĩ, Quang Đế, thậm chí cả Bích Phỉ Đan Lộ Nữ Vương của Sáng Thủy tộc cũng đã ngã xuống. Nhóm Sáng Thủy tộc giáng lâm, bây giờ còn sống xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên, cũng chỉ còn lại một mình Tử Nhân. Hít một hơi thật sâu, Thạch Tuyên gạt bỏ những cảm xúc hỗn loạn khác ra khỏi đầu, nhìn Tử Nhân nói, "Đi thôi." Tử Nhân gật đầu, thân hình bắt đầu lơ lửng, rất nhanh đã lên đến giữa không trung. Thạch Tuyên thân hình không động nhưng lại không rời một bước, hơi lùi lại bên cạnh Tử Nhân. Bên dưới, Lily và những người khác cũng bay lên không, đều muốn đến tiễn Thạch Tuyên. Thạch Tuyên lại phất tay áo, trầm giọng nói, "Mọi người về đi." Một luồng sức mạnh dịu dàng lan tỏa, bao bọc lấy Lily giữa đám đông. Thạch Tuyên lại xé rách không gian, lập tức mang theo Tử Nhân và Lily tiến vào khe nứt không gian này. Bụt một tiếng, thân hình hắn lóe lên, cứ thế biến mất trước mắt mọi người, không để lại chút bóng dáng nào. Cảnh tượng này khiến mọi người đều không ngừng tấm tắc khen ngợi, tán dương, ai nấy đều nói quả không hổ danh là Thái Cổ chi tổ, thần thông quả nhiên mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thạch Tuyên bao bọc Tử Nhân và Lily, rất nhanh đã rời khỏi nhân giới, đến được vũ trụ tinh không, thu lại năng lượng, nhìn về phía Tử Nhân, nghiêm nghị nói, "Ngươi nói cho ta biết, mẫu thần trong miệng ngươi có hạt giống sinh mệnh, rốt cuộc là thân phận gì? Chẳng lẽ trong Sáng Thủy tộc của các ngươi, không phải vị Bích Phỉ Đan Lộ nữ vương kia có địa vị cao nhất sao?" Tử Nhân nhìn Thạch Tuyên, lại nhìn Lily ở bên cạnh một cái, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, "Trong Sáng Thủy tộc, đương nhiên là lấy nữ vương làm tôn, còn mẫu thần lại là một sự tồn tại siêu việt hơn tất cả. Chúng tôi đều rất cung kính gọi là mẫu thần, còn thân phận thật sự của bà, ta cũng không rõ. Trong Sáng Thủy tộc của các ngươi, chỉ có vị mẫu thần trong truyền thuyết này mới có hạt giống sinh mệnh sao?" "Đúng vậy, mặc dù không loại trừ những người khác được ban ơn mà có hạt giống sinh mệnh, nhưng người thật sự có thể tạo ra hạt giống sinh mệnh thì chỉ có vị mẫu thần này." Tử Nhân nghiêm túc nhìn Thạch Tuyên trả lời. Thạch Tuyên nhìn ánh mắt của nàng thì biết Tử Nhân không nói dối, không khỏi khẽ trầm ngâm. Nghe giọng điệu của Tử Nhân, vị mẫu thần này dường như địa vị của bà còn cao quý hơn cả nữ vương của Sáng Thủy tộc. Chỉ là, mẫu thần, rốt cuộc là mẫu thần gì đây? Đáng tiếc là điều khiến Thạch Tuyên có chút tiếc nuối là ngay cả Tử Nhân cũng không rõ lắm về thân phận thật sự của vị mẫu thần này, điều duy nhất biết được là mẫu thần là vị thần duy nhất mà Sáng Thủy tộc của họ tôn thờ, địa vị của bà tương đương với thượng đế hộ bà đối với những tín đồ của các nhà thờ phương Tây. Thạch Tuyên mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không hỏi nhiều, đổi chủ đề nói, nếu đã như vậy, chúng ta đi thôi. Tử Nhân, nghe nói sáng thủy tộc tọa lạc ở trái tim vũ trụ, có phải như vậy không? Bầu trời chia thành 7 màu sắc mà thay đổi. Thấy vẻ mặt của Tử Nhân, Thạch Tuyên không khỏi sững sờ nói, chẳng lẽ tất cả đều là giả? Tử Nhân lắc đầu nói, ta đâu có nói những điều đó là giả, chỉ là dừng một chút, mới nói, muốn vào trái tim vũ trụ, phải vượt qua biển vũ trụ, cho dù ngươi là thái cổ chi tổ, muốn xuyên qua biển vũ trụ này cũng không dễ dàng. Thạch Tuyên gật đầu nói, ta hiểu. Nhưng ngày đó quang đế có thể xuyên qua, vị Bích Phỉ Đan Lộ nữ vương kia có thể mang theo họ giáng lâm, Thạch Tuyên liền biết mình không thể nào bị biển vũ trụ này cản trở. Thạch Tuyên vừa nói vừa vung tay, trong lúc vung tay, khe nứt hư không trước mặt dần dần hiện ra rõ ràng. Khe nứt không gian này có hình xoáy nước, tựa như một hắc động hư không. Thạch Tuyên đã rất nhanh chóng xuyên thủng mấy tầng không gian này, tạo ra một thông đạo, có thể trực tiếp chui qua hắc động xoáy nước không gian này, mà trực tiếp xuất hiện bên cạnh biển vũ trụ. Thần thông thủ đoạn như vậy, đã là chỉ có thái cổ chi tổ mới có thể làm được, cho dù là Tử Nhân cũng vạn vạn không thể giống như Thạch Tuyên, tiện tay đã xuyên thủng mấy tầng không gian, tìm được con đường không gian gần nhất và chuẩn xác nhất. Đi thôi, ở ngay đây. Thạch Tuyên vừa nói vừa chui vào thông đạo không gian này, Lily cũng không chút do dự theo sau. Chương 1585, biển vũ trụ hắn do dự rồi lao vào, còn Tử Nhân chần chừ một lúc rồi cũng chui vào trong vòng xoáy này. Khi xuất hiện lại thì đã đến một không gian kỳ lạ. Khắp không gian kỳ lạ này chính là bức tường thành mạnh nhất trong truyền thuyết, ngăn cách giữa trái tim vũ trụ và lục đại vũ trụ, cũng là tuyến phong tỏa trực tiếp nhất, khiến bao nhiêu năm trôi qua như vậy mà sáng thủy tộc và lục đại vũ trụ gần như hiếm khi tiếp xúc với nhau, thậm chí muốn tiến vào sáng thủy tộc để chiêm ngưỡng bộ mặt thật cũng là điều không thể. Nơi này chính là biển vũ trụ. Thạch Tuyên khẽ lẩm bẩm, chỉ thấy trong không gian kỳ lạ này trôi nổi vô số mảnh vỡ hành tinh nhỏ như thiên thạch, chỉ là những mảnh vỡ này dường như đều đã trải qua vô số năm tháng gột rửa và mài mòn, tất cả đều trở nên trong suốt như pha lê, tựa như từng viên đá quý lấp lánh, điểm xuyết khắp bốn phía không gian trước mắt. Đây là biển vũ trụ sao? Lily hoàn hồn sau cơn kinh ngạc, không kìm được kêu lên, cảm nhận được một luồng dao động khí tức khác biệt. Biển vũ trụ trông có vẻ hùng vĩ và xinh đẹp này tuyệt đối không tầm thường. Thạch Tuyên nhíu mày, thần thức lan tỏa ra, thăm dò vào trong biển vũ trụ này. Tương truyền nếu xuyên qua được biển vũ trụ này thì sẽ đến được trái tim vũ trụ, nơi sáng thủy tộc tọa lạc, mà muốn xuyên qua trái tim vũ trụ, những tồn tại chưa đạt đến cảnh giới thái cổ chi tổ đều không thể tiến vào. Đương nhiên, phi thuyền ngũ duy do sáng thủy tộc chế tạo cũng có thể đi qua, chỉ là thời gian cần đến gần một năm. Năm đó, hai đại chấp pháp giả của sáng thế chi nữ được sáng thủy tộc phái đi tiêu diệt thế giới Udo chính là đã ngồi loại phi thuyền ngũ duy này, trải qua một năm hành trình mới đến được hệ mặt trời, nơi thế giới Udo tọa lạc. Năng lượng hỗn độn trên đỉnh đầu Thạch Tuyên quyết tán, tạo thành một tấm lá chắn hình tròn khổng lồ, bảo vệ cả Tử Nhân và Lily bên trong. Thạch Tuyên, biển vũ trụ này không an toàn, cho dù là thái cổ chi tổ muốn xuyên qua đây cũng cần phải hết sức cẩn thận, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Bản thân Tử Nhân cũng không có năng lực cưỡng ép xuyên qua, nhưng nàng vẫn biết sự đáng sợ của biển vũ trụ này. Thạch Tuyên gật đầu, không nói gì, chỉ thúc đẩy lá chắn năng lượng hỗn độn, đưa Lily và Tử Nhân bắt đầu tiến vào biển vũ trụ. Vừa tiến vào biển vũ trụ, lá chắn năng lượng hỗn độn bảo vệ ba người liền có những gợn sóng lan tan. Lily và Tử Nhân ở trong sự bảo vệ của lá chắn nên không có cảm giác gì khác, nhưng Thạch Tuyên thì khác. Biển vũ trụ này quả nhiên giống như một đại dương thực sự, bên trong dòng chảy ngầm của trào, từng đợt năng lượng vũ trụ kỳ lạ va chạm vào lá chắn hỗn độn mà Thạch Tuyên dựng ra, khiến lá chắn liên tục gợn sóng dưới tác động của những con sóng này. Khẽ hừ một tiếng, Thạch Tuyên tăng tốc, đưa hai cô gái nhanh chóng lao sâu vào biển vũ trụ. Mặc dù những con sóng năng lượng ập tới từ biển vũ trụ này vô cùng đáng sợ, nhưng đối với Thạch Tuyên mà nói, cũng không tính là gì. Phải biết rằng, Thạch Tuyên hiện tại đã tập hợp sức mạnh của lục tử hỗn độn vào một thân, khi hắn thực sự phát huy toàn bộ sức mạnh, cho dù là sơ tổ thời thái cổ cũng chưa chắc đã mạnh hơn hắn. Biển vũ trụ tuy đáng sợ vô cùng, có thể ngăn cách tất cả sinh linh dưới cấp thái cổ chi tổ, nhưng đối với Thạch Tuyên, cái gọi là thiên hiểm này lại chẳng có chút nguy hiểm nào, không thể khiến cảm xúc của hắn gợn lên nửa điểm. Càng đi sâu vào, Thạch Tuyên càng hiểu ra cái gọi là biển vũ trụ này thực chất là một vòng xoáy năng lượng vũ trụ khổng lồ, cứ thế suy ra, cái gọi là trái tim vũ trụ ấy, có lẽ chỉ là trung tâm của vòng xoáy năng lượng này mà thôi. Tốc độ của Thạch Tuyên ngày càng nhanh, Tử Nhân kinh ngạc mở to đôi mắt đẹp, lại có thêm một nhận thức sâu sắc hơn về sự hùng mạnh của Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đưa hai cô gái, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi liên tục xuyên qua, những dòng thiên thạch trôi nổi lấp lánh xung quanh không ngừng lùi lại, tựa như những vệt sáng ngũ sắc như cầu vồng. Từ những vệt sáng này, cũng có thể thấy được tốc độ mà Thạch Tuyên đang đưa hai cô gái bay qua nhanh đến mức nào. Càng đi sâu, tốc độ của Thạch Tuyên cũng dần chậm lại, chỉ vì sâu trong biển vũ trụ này lại dày đặc các loại mảnh vỡ lấp lánh như những viên pha lê nhỏ. Những mảnh vỡ này có màu sắc khác nhau, chồng chất lên nhau, dày đặc cuộn trào, năng lượng ẩn chứa trong đó đã kinh khủng đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Năng lượng thật đáng sợ, đây mới là biển vũ trụ thực sự sao? Thạch Tuyên cuối cùng cũng dừng lại cùng hai cô gái, trên đỉnh đầu hắn hiện ra hỗn độn trung. Ong một tiếng, hỗn độn trung vang lên, năng lượng hỗn độn lập tức cuộn trào không ngớt, va vào hỗn độn trung cũng khiến nó ong ong không dứt, làm cho lá chắn hỗn độn xung quanh ba người càng thêm vững chắc, chống lại những đợt xung kích năng lượng kinh khủng từ bốn phía. Ta đã nói rồi, biển vũ trụ này tuyệt không tầm thường, cho dù là thái cổ chi tổ bình thường, nếu không cẩn thận cũng có thể bị mắc kẹt ở đây. Sắc mặt Tử Nhân rất nghiêm túc, rõ ràng có vài phần sợ hãi đối với biển vũ trụ này. Thần thức của Thạch Tuyên lan tỏa ra xa, giữa những hạt pha lê nhỏ đủ màu sắc dày đặc này, hắn bắt được không ít mảnh vỡ máy móc, dường như là tàn tích của những phi thuyền từng bị phá hủy để lại, khiến nơi này càng thêm vài phần khí tức kinh hoàng, mặc dù những hạt nhỏ như pha lê đủ màu sắc xung quanh trông vô cùng diễm lệ. Ta biết, nơi này không đơn giản. Thạch Tuyên gật đầu, hỗn độn trung trên đỉnh đầu hắn thỉnh thoảng lại vang lên tiếng long, khuấy động năng lượng hỗn độn kinh khủng va vào những hạt pha lê xung quanh, khiến nơi này không ngừng vang lên tiếng xèo xèo. Những hạt pha lê này dưới tác động của năng lượng vũ trụ, va vào lá chắn hỗn độn của Thạch Tuyên, không ngừng phát ra tiếng xèo xèo, làm hao mòn năng lượng hỗn độn của hắn. Nếu là trước khi lục tử hợp nhất, e rằng Thạch Tuyên muốn đưa hai cô gái an toàn xông vào đây quả thực có chút khó khăn. Nhưng giờ đây, sức mạnh lục tử của Thạch Tuyên lưu chuyển như ý, chỉ cần chuyển sức mạnh vào hỗn độn chung là sẽ tạo ra năng lượng hỗn độn vô cùng mạnh mẽ, chống đỡ lá chắn hỗn độn, chặn đứng toàn bộ các hạt pha lê. Hiện ra hỗn độn chung, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngao ngọng, Thạch Tuyên đội hỗn độn chung, đưa hai cô gái chống đỡ lá chắn hỗn độn, giữa vô số hạt pha lê dày đặc này, không ngừng tăng tốc lao đi. Vô số hạt pha lê va vào lá chắn hỗn độn bên ngoài người bọn họ, phát ra những tiếng nổ xèo xèo xèo, khiến lá chắn tóe ra vô số tia lửa, trông vô cùng đáng sợ. Tử Nhân và Lily nhìn những tia lửa lóe lên bên ngoài lá chắn, đều kinh hãi tột độ. Nếu không có lá chắn này bảo vệ, với thực lực hiện tại của các nàng, giữa vô số hạt pha lê này sẽ bị đánh thành cho bụi, hồn bay phách tán trong mấy mắt. Thạch Tuyên hiện ra hỗn độn trùng, đưa hai cô gái, tốc độ lại một lần nữa tăng lên, tiến sâu vào biển vũ trụ, tạo thành một vết nứt dài giữa những hạt pha lê. Các hạt pha lê hai bên bắn tung lên, tựa như hai con rồng khổng lồ đang quấn mình. Càng đi sâu, áp lực xung quanh càng lúc càng lớn, nhưng hỗn độn trùng của Thạch Tuyên cũng tương ứng tuôn ra năng lượng hỗn độn mạnh mẽ hơn, vẫn giữ nguyên tốc độ bay về phía sâu. Đột nhiên, các hạt pha lê xung quanh phun trào như diễm phun, bắn ra một cột năng lượng dài được tạo thành từ chính chúng, ập tới một cách nặng nề. Rắc một tiếng, sự việc xảy ra quá đột ngột, Thạch Tuyên nhất thời cũng có chút bất ngờ không kịp phòng bị, tức thì theo tiếng rắc, lá chắn hỗn độn vỡ tan. Chương 1586, Hải thú hoàng, ngày tận thế của thủy tổ lá chắn vừa vỡ, vô số hạt pha lê lập tức ập đến. Tử Nhân và Lily cảnh giới không đủ, nhất thời còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mà sắc mặt Thạch Tuyên đã đại biến. Hắn biết với sức mạnh của hai cô gái, trong dòng năng lượng hạt pha lê kinh khủng này sẽ bị đánh tan thành tro bụi, biến mất không dấu vết trong nháy mắt. Hét lớn một tiếng, Thạch Tuyên không kịp dương lá chắn năng lượng hỗn độn thứ hai, liền hạ hỗn độn trùng trên đỉnh đầu xuống, tức thì hóa thành một cái chuông khổng lồ úp xuống, bảo vệ bản thân và hai cô gái bên trong. Tiếng rắc 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 không ngớt, vô số dòng hạt pha lê ập tới, va vào hỗn độn trùng vang lên không ngừng. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Lily lúc này mới phản ứng lại, không kìm được thất thanh kêu lên. Đây là hải thú trong biển vũ trụ, vô cùng đáng sợ, cẩn thận. Tử Nhân biến sắc, trầm giọng quát. Thạch Tuyên đã dương lại lá chắn hỗn độn, thu hỗn độn trùng bên ngoài lên, chỉ thấy trong không gian bên ngoài, các hạt pha lê đã tụ lại, tạo thành từng con ác thú trông vô cùng hung tợn. Những con ác thú được tạo thành từ hạt pha lê này đã bao vây tứ phía, vây Thạch Tuyên, Tử Nhân và Lily ở giữa, không ngừng phát ra những tiếng gầm rú kinh hoàng. Ngay sau đó, từng con một lao tới, thế công vô cùng hung mãnh, năng lượng của mỗi con gần như đều vượt qua cấp bậc thần hoàng. Tử Nhân và Lily nhìn thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Thạch Tuyên khẽ cụp mắt, tay phải lật một cái, một tia roi ánh sáng năng lượng màu trắng vung ra, chắc một tiếng, tức thì, một con hải thú hạt pha lê nổ tung, hóa lại thành những hạt pha lê bảy màu bay đầy trời. Thạch Tuyên gần như chỉ dùng một tay phải, roi ánh sáng năng lượng màu trắng của đấng sáng tạo bay lượn không ngừng, từng con hải thú vừa đến gần liền bị roi ánh sáng này quét trúng, nổ tung thành các hạt pha lê phân tán, không một con hải thú nào có thể chống lại một đòn của hắn. Sức mạnh của Thái Cổ Chi Tổ quả nhiên mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đi. Trong nháy mắt tiêu diệt ít nhất gần 50 con hải thú, Thạch Tuyên lại một lần nữa đưa hai cô gái tiến vào sâu hơn. Càng đi sâu, hải thú xung quanh càng nhiều, hình thể cũng càng lúc càng lớn, dần dần, ngay cả Thạch Tuyên cũng cảm thấy một tia áp lực. Sắp đến rồi, biển vũ trụ sắp đến cuối rồi. Thử Nhân đột nhiên kêu lên. Thạch Tuyên nghe đến đây, không khỏi hú dài một tiếng, hai tay cùng xuất ra, hai tia roi ánh sáng năng lượng như hai con rồng khổng lồ bay ra, tiếng chát chát không ngớt, từng con hải thú tan thành cho bụi. Cuối cùng, xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên và hai cô gái, chỉ còn lại một con hải thú cuối cùng. Đây là một con rồng khổng lồ có 9 cái đầu, hình thể của nó giống hệt con thú tận thế trong truyền thuyết, rắn 9 đầu đi ra, nhưng con rắn 9 đầu này lại được tạo thành từ vô số hạt pha lê, toàn thân lấp lánh ánh sáng bảy màu, khiến con rắn 9 đầu này trông càng thêm thần bí và khó lường. Hải thú hoàng. Thử Nhân đột nhiên thất thanh kêu lên, giọng nói đầy kinh hãi. Kẻ vô tri, biển vũ trụ không thể xâm phạm con rắn chín đầu màu pha lên này, phát ra âm thanh đáng sợ và uy nghiêm vô cùng, chấn động tâm thần của Thạch Tuyên và hai cô gái, khiến bọn họ cảm thấy tâm thần chấn động, gần như hồn bay phách tán. Thạch Tuyên giật mình, con rắn chín đầu pha lên này lại có thực lực kinh khủng đến vậy sao? Chỉ phát ra âm thanh đã có thể chấn động hồn phách của người khác, năng lực như vậy, Thạch Tuyên mới gặp lần thứ ba. Người đầu tiên hắn gặp chính là một nữ tử thần bí nào đó của sáng thủy tộc, lúc đó chỉ một câu nói suýt nữa đã khiến Thạch Tuyên hồn bay phách tán, biến mất không hình dạng. Người thứ hai có năng lực này là thần trọng, đấng sáng tạo thời thượng cổ, và con rắn pha lê trước mắt này là người thứ ba. Đây là thứ gì? Thạch Tuyên trong lòng dâng lên cảnh giác, hỗn độn trung trên đỉnh đầu không ngừng phát ra tiếng ngao ngọng, chống lại âm thanh kinh khủng mà con rắn chín đầu pha lê phát ra, đồng thời lập tức truyền âm hỏi Tử Nhân về lai lịch của nó. Đây là hải thú hoàng, là hoàng giả của biển vũ trụ, là kẻ mạnh nhất trong tất cả hải thú. Cho dù là thái cổ chi tổ, điều đáng sợ nhất khi xuyên qua biển vũ trụ này chính là gặp phải hải thú hoàng này, bởi vì hải thú hoàng này còn được gọi là thú tận thế của thái cổ chi tổ. Nó là thú tận thế của các thái cổ chi tổ. Giọng nói của Tử Nhân tràn đầy kinh hãi. Thạch Tuyên nghe đến đây, không khỏi cụp mắt, nhưng lông mày lại khẽ nhíu lại. Con hải thú hoàng trước mắt này là thú tận thế của thái cổ chi tổ. là chuyên ở trong biển vũ trụ để đối phó với những thái cổ chi tổ xuyên qua biển này sao? Thì ra là vậy, thảo nào có sức mạnh lớn đến thế. Chỉ là, Thạch Tuyên lại không hề sợ hãi. Hải thú hoàng, con thú tận thế chuyên tiêu diệt thái cổ chi tổ sao? Thạch Tuyên khẽ cười, hai tay duỗi ra, sức mạnh hủy diệt và sáng tạo đã lặng lẽ lan tỏa, ngay sau đó sức mạnh của bốn tử còn lại như thôn phệ, dung hợp cũng lần lượt được kích hoạt. Sức mạnh của Thạch Tuyên trong nháy mắt được đẩy lên trạng thái đỉnh cao kinh khủng, thân hình vừa động, vèo một tiếng đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Hải thú hoàng, rồi ném hỗn độn trung trong tay ra. Vù một tiếng, hỗn độn trung hóa thành một cái chuông khổng lồ rơi xuống, bao bọc Tử Nhân và Lily bên trong để bảo vệ, phòng ngừa các nàng bị hủy diệt trong năng lượng của trận chiến kịch liệt sắp tới. Có hỗn độn trung bảo vệ, trừ khi là ba sơ tổ mạnh nhất thời thái cổ giáng lâm, nếu không không sinh linh nào có thể phá vỡ hỗn độn trung để làm hại hai cô gái. Gào! Con rắn chín đầu pha lê này phát ra tiếng gầm rú kinh hoàng, như sấm nổ vang trong biển vũ trụ, đôi rắn bung lên, chắc một tiếng nổ vang, hung hăng quất thẳng về phía Thạch Tuyên trên không. Thạch Tuyên hai tay cùng giơ lên, sức mạnh lục tử hợp nhất, hóa thành một cột sáng khổng lồ vô cùng đánh xuống. Ầm ầm một tiếng vang trời, cái đuôi vừa quật lên của con rắn chín đầu pha lê lại bị cột sáng khổng lồ này đánh cho rơi xuống nặng nề. Chỉ là cùng lúc cái đuôi bị đánh xuống, chín cái đầu của con rắn này đã đồng loạt vươn ra, chia thành chín đường, hung hăng cắn về phía Thạch Tuyên. Cái miệng máu của nó mở ra, mỗi cái miệng đều có thể nuốt chửng một con rồng khổng lồ. Thạch Tuyên hú dài, tay phải lật một cái, lấy ra kiếm tạo hóa, không nói một lời, vận kiếm như bay, tiếng bèo 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 không ngớt, liên tiếp chín kiếm, mỗi kiếm đều không chật một ly chém trúng một cái đầu rắn lao tới, phát ra tiếng ken ken giòn tan như kim loại va chạm. Thạch Tuyên tuy chín kiếm đã ép gần chín cái đầu rắn của Hải thú hoàng, nhưng kiếm tạo hóa trong tay hắn cũng bị phản lực đẩy ngược lại, tay phải không khỏi rung lên, đây là kết quả bị một lực lượng kinh khủng vô cùng phản chấn. Con Hải thú hoàng tận thế này, tuyệt đối kinh khủng vô cùng, mạnh hơn nhiều so với thái cổ chi tổ bình thường. Thạch Tuyên bị kiếm tạo hóa phản chấn ngược lại, không hề kinh ngạc, chỉ đứng trên cao, hai tay hợp lại nắm chặt trường kiếm, miệng khẽ hú lên, giơ cao kiếm tạo hóa trong tay, chiêu thức mạnh nhất sắp được tung ra. Chương 1587, hơi thở của rắn Thạch Tuyên hai tay hợp lại nắm chặt kiếm tạo hóa, đế vương ký diệt thương khung đã được tung ra. Sự mạnh mẽ và kinh khủng của chiêu thức này còn hơn cả Phân Hải, đây là một chiêu mà Thạch Tuyên từng sử dụng khi đế vương hóa, nhưng tinh túy của nó đã được Thạch Tuyên ghi nhớ, cho nên bây giờ dù không đế vương hóa, hắn vẫn có thể thi triển. Con hải thú hoàng được mệnh danh là có thể tiêu diệt thái cổ chi tổ, sinh vật mạnh nhất toàn bộ biển vũ trụ này, tuy đã đẩy lùi kiếm tạo hóa của Thạch Tuyên, nhưng đối mặt với một đòn toàn lực diệt thương khung này của hắn, nó cũng cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ chưa từng có. Sức mạnh lục tử của Thạch Tuyên được kích hoạt hoàn toàn, thực lực đã được đẩy lên một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, tuy chưa đế vương hóa, nhưng sức mạnh hiện tại của hắn tuyệt đối không thua kém các sơ tổ thời thái cổ. Con hải thú hoàng được tạo thành từ vô số hạt pha lê bảy màu này, lúc này cũng cảm nhận được áp lực và cảm giác nguy cơ vô cùng mạnh mẽ, lập tức chín cái đầu rắn quấn vào nhau, lại tạo thành một hình dạng như đóa sen chín cánh kỳ lạ. Chín cái đầu tụ lại, đồng thời mở miệng máu, từ đó phun ra một cột sáng bảy màu đậm đặc, vừa vặn va chạm với một đòn kinh khủng mà Thạch Tuyên chém xuống. Ầm ầm, một tiếng vang trời động đất nổ ra, các hạt pha lê từ khắp biển vũ trụ như giếng phun trào, cuộn lên những con sóng pha lê cao vài mét, tạo thành một vòng xoáy năng lượng khổng lồ. Kiếm tạo hóa trong tay Thạch Tuyên đã chém tới cách đỉnh đầu hải thú hoàng ba thước, nhưng lại bị một đám mây mù bảy màu hỗn độn chặn đứng, mặc cho Thạch Tuyên dốc hết toàn lực, cũng không thể khiến kiếm tạo hóa chém xuống thêm dù chỉ nửa phân. Đây là hơi thở của rắn sao? Thạch Tuyên cụp mắt, đôi rắn của hải thú hoàng dưới kiếm tạo hóa đã vểnh cao lên, hung hăng quật xuống đầu hắn, tiếng gió rít mà nó mang theo chói tai như tiếng vải lụa bị xé toạc, vô số hạt pha lê bị năng lượng này đánh văng ra, tạo thành một vùng chân không không có hạt dài 3 mét. Thạch Tuyên cảm thấy kiếm tạo hóa trong tay mình bị hơi thở của rắn màu bảy màu hỗn độn này hút chặt, không chỉ không chém xuống được mà còn không rút lên được. Rõ ràng, hải thú hoàng liều mạng phun ra hơi thở rắn, chính là muốn hút chặt vũ khí của Thạch Tuyên, rồi dùng đôi rắn tung một đòn toàn lực, định một đòn giết chết hắn. Thạch Tuyên không rút được kiếm tạo hóa, thấy đòn tấn công bằng đôi rắn đã đến gần, đành phải tạm thời bỏ kiếm, hai tay tách ra, sức mạnh hủy diệt và sáng tạo từ hai lòng bàn tay phun ra, đón lấy đôi rắn mà đánh tới. Kiếm tạo hóa tạm thời bị hút chặt, còn hỗn độn chung lại phải dùng để bảo vệ Lily và Tử Nhân, Thạch Tuyên mất đi hai vũ khí mạnh nhất này, thực lực giảm đi một bậc. Lúc này đối mặt với một đòn toàn lực của hải thú hoàng, hai lòng bàn tay đánh lên, lại không địch nổi. Hừ một tiếng, khoe miệng Thạch Tuyên dỉ máu, thân thể bay ngược ra sau. Gào! Hải thú hoàng một đòn đắc thủ, lập tức phát ra tiếng gầm rú đáng sợ, thân mình co lại rồi bật ra, lập tức tăng tốc lao lên, mở ra chín cái miệng máu, hung hăng cắn về phía Thạch Tuyên. Hừ! Thạch Tuyên tuy bị đánh bay, nhưng trong nháy mắt đã ổn định lại thân hình, vèo vèo hai tiếng, sau lưng một đôi cánh sinh mệnh đế vương đã giằng ra, mắt ngước lên, hai mắt thần quang lóe sáng, trên đỉnh đầu đã hiện ra vương miện đế vương. Thạch Tuyên nhìn chín cái đầu rắn lao tới, hai mắt lóe lên một tia sát ý lạnh lùng tàn nhẫn, lấy vương miện đế vương trên đầu xuống, không nói một lời ném ra. Vương miện đế vương vừa ra tay, liền hóa thành khổng lồ như trời, tức thì đón lấy chín cái đầu rắn lao tới mà chặn lại. Trong chín tiếng vang chói tai, chín cái đầu rắn gần như đồng thời va vào vương miện đế vương, mà Thạch Tuyên đã bước lên không trung, hai tay duỗi ra, đôi găng tay đế vương màu vàng kim hiện ra, một quyền nặng nề đánh xuống. Ầm ầm một tiếng, vảy rắn bay tứ tung, trong đó xen lẫn vô số hạt pha lê vỡ nát. Một quyền này của Thạch Tuyên đã ẩn chứa sức mạnh đế vương tối cao, sức phá hoại của nó mạnh mẽ đến mức nào có thể tưởng tượng được. Hải thú hoàng hừ một tiếng, thân rắn khổng lồ lập tức lom xuống một lỗ thủng. Thạch Tuyên không nói một lời, hai tay đeo đôi găng tay đế vương, dây chuyền đế vương trên cổ không ngừng bay lên, sức mạnh đế vương nồng đậm lan tỏa ra. Mặc dù trái tim đế vương chưa khởi động, Thạch Tuyên chưa tiến vào trạng thái đế vương hóa thực sự, nhưng lúc này hắn đã nắm giữ được một số ảo diệu của sức mạnh đế vương, dưới sự thúc đẩy của sức mạnh lục tử, đã phát huy ra một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Một quyền nối tiếp một quyền, đôi nắm đấm màu vàng kim của Thạch Tuyên điên cuồng đánh xuống, khiến hải thú hoàng gầm rú như sấm, thân rắn không ngừng vỡ nát, một lỗ thủng lớn nối tiếp một lỗ thủng lớn hiện ra, tất cả đều do nắm đấm của Thạch Tuyên cứng rắn đánh ra. Con hải thú hoàng chín đầu này cũng gần như phát điên, bỏ qua kiếm tạo hóa vừa hút chặt, chín miệng cũng mở, lại một lần nữa phun ra hơi thở rắn mạnh nhất của mình, ập về phía Thạch Tuyên. Chỉ cần Thạch Tuyên bị hơi thở rắn này dính vào, hải thú hoàng tự tin có thể hút chặt hắn trong nháy mắt, khiến hắn không thể động đậy, giống như thanh kiếm tạo hóa kia. Thạch Tuyên vừa rồi không rút được kiếm tạo hóa, tự nhiên biết rõ sự kinh khủng của hơi thở rắn này, đâu còn dám để nó đến gần, lập tức đôi cánh sinh mệnh sau lưng vung lên phía trước hợp lại, che chắn thân thể mình, tay phải vung ra, kiếm tạo hóa lại xuất hiện trong tay, rồi vung tay một cái. Veo một tiếng, kiếm tạo hóa biến mất, mà hải thú hoàng lại đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, trên đỉnh một trong những cái đầu rắn của nó đã bị kiếm tạo hóa đâm xuyên qua. Sau khi phát ra một tiếng gầm rú kinh hoàng, cái đầu rắn này hóa thành vô số hạt pha lê vỡ nát, biến mất không dấu vết. Chương 1588, vũ trụ chi tâm và sáng thủy tộc mất đi một cái đầu rắn, con hải hoàng thú càng thêm điên cuồng, nhưng sức mạnh của bản thân nó lại suy yếu đi phần nào. Thạch Tuyên hủy đi một đầu rắn của hải hoàng thú, ngay sau đó vung tay, trong phạm vi mấy vạn mét, tất cả mọi thứ đột nhiên đảo lộn, trên biến thành dưới, trái biến thành phải, trước biến thành sau, chiêu này chính là Khuynh Thiên trong đế vương kỹ. Khuynh Thiên đột ngột tung ra, tám cái đầu rắn đang điên cuồng lao tới của hải hoàng thú đột nhiên quay ngược lại cắn vào chính mình. Sự việc xảy ra quá đột ngột, đến cả hải hoàng thú cũng không kịp phản ứng, chỉ nghe những tiếng rắc rắc vang lên liên hồi, đầu này cắn đầu kia, hoặc cắn vào thân mình, nhất thời, cảnh tượng này vô cùng kỳ dị. Mà Thạch Tuyên sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Sau Khuynh Thiên, chiêu phân hải đã được tung ra, hắn triệu hồi tạo hóa chi kiếm, vung một đường chém tới. Xoẹt một tiếng, gần như không tốn chút sức lực nào, tạo hóa chi kiếm hóa thành khổng lồ vô song đã chém bay hai cái đầu của hải hoàng thú. Hải hoàng thú chỉ còn lại 6 cái đầu, thực lực lại tiếp tục suy giảm. Tạo hóa đoạn kiếm trong tay phải Thạch Tuyên liên tục lóe lên, xoẹt xoẹt xoẹt. Từng cái đầu một, tất cả 9 cái đầu của nó đều bị Thạch Tuyên hủy diệt hoàn toàn. Cuối cùng, hắn giơ cao tạo hóa chi kiếm, thi triển một đòn diệt thương cung. Trong một tiếng nổ lớn ầm, vô số hạt pha lê nổ tung, con hải hoàng thú mạnh nhất trong vũ trụ chi hải này cuối cùng cũng nổ tung thành hàng vạn tỷ hạt pha lê, trở về với vũ trụ chi hải, trở thành một phần của nó. Hải hoàng thú, con hải thú từng mang danh hiệu đáng sợ thái cổ chi tổ mạt nhật thú, đã không còn tồn tại nữa. Vì có hỗn độn chung bảo vệ, Tử Nhân và Lily không hề hấn gì mà chứng kiến toàn bộ quá trình chiến đấu giữa Thạch Tuyên và con hải hoàng thú này, họ bị trận chiến kinh hoàng cấp bậc thái cổ chi tổ vừa rồi làm cho chấn động. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, Tử Nhân thở ra một hơi dài, ngay cả nữ vương của chúng ta, khi thấy con hải hoàng thú này cũng phải tránh đi thật xa. Không ngờ, con hải hoàng này tung hoành ở vũ trụ chi hải không biết bao nhiêu tỷ năm lại bỏ mạng trong tay hắn. Hắn nàng thở dài lắc đầu, không biết phải nói gì, chỉ vì khi nàng mới gặp Thạch Tuyên, hắn mới chỉ là một trang thực giả bậc ba bình thường, mà bây giờ Thạch Tuyên đã trở thành tồn tại đỉnh cao nhất của cả vũ trụ. Sau khi tiêu diệt hải hoàng thú, Thạch Tuyên thu lại tạo hóa chi kiếm, mở lại hỗn độn hộ thuẫn, thu hỗn độn trùng, bảo vệ hai cô gái rồi nói, đi thôi. Hắn liền dẫn hai cô gái lên đường lần nữa, tiếp tục tiến sâu vào vũ trụ chi hải. Chẳng bao lâu, những hạt pha lê xung quanh dần thưa thớt, cuối cùng lại hóa thành bầu trời sao vũ trụ sáng rõ. Vũ trụ chi hải cuối cùng cũng đã đến điểm cuối. Rời khỏi nơi này, đi tiếp về phía trước sẽ chính thức tiến vào vũ trụ chi tâm. Sáng thủy tộc chúng ta sống ở bên trong vũ trụ chi tâm. Tử Nhân chỉ tay về phía xa, giải thích. Thạch Tuyên không khỏi phấn chấn tinh thần, cuối cùng cũng đã xuyên qua vũ trụ chi hải, tiếp theo chỉ cần đến được sáng thủy tộc ở vũ trụ chi tâm, tìm được sinh mệnh chủng tử là có thể cứu Lâm Giao và cái Tắc Nhĩ. Tử Nhân, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết mẫu thần là ai. Ý ta là, mẫu thần duy nhất thật sự sở hữu sinh mệnh chủng tử mà ngươi nói. Thạch Tuyên nhìn Tử Nhân, đột nhiên hỏi. Lúc Thạch Tuyên hỏi xin sinh mệnh chủng tử, Tử Nhân từng nói trong toàn bộ sáng thủy tộc, người thật sự sở hữu sinh mệnh chủng tử chỉ có mẫu thần, ngay cả sinh mệnh chủng tử nàng từng dùng để cứu Thạch Tuyên cũng là do một duyên phận tình cờ được mẫu thần ban thưởng. Lúc đó Thạch Tuyên không hỏi kỹ, bây giờ sắp đến vũ trụ chi tâm rồi, Thạch Tuyên cũng phải hỏi cho rõ ràng, mẫu thần sở hữu sinh mệnh chủng tử này là ai. Nghe Thạch Tuyên hỏi, Tử Nhân lộ vẻ hơi do dự, nhìn Thạch Tuyên rồi nói, mẫu thần. Mẫu thần chính là mẫu thần đã sinh ra sáng thủy tộc chúng ta. Cụ thể thì ta cũng không rõ lắm. Thạch Tuyên nghe vậy thì trong lòng rung động, mẫu thần này lại sinh ra cả sáng thủy tộc, chẳng phải chính là thủy tổ của họ sao? Chỉ riêng thân phận địa vị này thôi e rằng cũng không hề thua kém Long tổ mẫu thần, xem ra ít nhất cũng là một tồn tại cấp bậc thái cổ sơ tổ, chỉ là cụ thể là vị sơ tổ nào thì xem ra ngay cả Tử Nhân cũng không rõ. Thì ra là vậy. Thạch Tuyên gật đầu, nói, đến sáng thủy tộc là có thể trực tiếp bái kiến vị mẫu thần này sao? Tử Nhân lộ vẻ mặt kỳ quái, suy nghĩ một lúc rồi nói, ngươi không gặp được mẫu thần đâu. Tại sao? Thạch Tuyên mở ra, chuyến đi này của hắn chính là để bái kiến mẫu thần cầu xin sinh mệnh chủng tử, bây giờ Tử Nhân lại nói không gặp được mẫu thần, khiến Thạch Tuyên không khỏi ngây người. Thật ra thứ mà chúng ta gọi là mẫu thần chỉ là một đoạn rễ cây cổ thụ khổng lồ. Thật không biết phải nói với ngươi thế nào, ngươi đến đó sẽ biết thôi. Tử Nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, xua tay, dường như cảm thấy rất khó giải thích rõ ràng cho Thạch Tuyên. Thạch Tuyên nghe nàng nói vậy, đã lờ mờ cảm thấy chuyến đi này dường như không đơn giản như mình nghĩ. Nhưng đối với sinh mệnh chủng tử, hắn thể phải có được, bất kể khó khăn gì cũng nhất định phải làm được. Gật đầu, Thạch Tuyên khẽ vung tay nói, biết rồi, vậy chúng ta đi thôi. Hắn đẩy hỗn độn hộ thuẫn, một lần nữa dẫn theo Tử Nhân và Lily tăng tốc bay đi. Vài phút sau, với tốc độ của Thạch Tuyên, đã xuyên qua một khoảng cách không biết bao xa, cuối cùng, trước mặt ba người dần hiện ra một thứ giống như tổ ong lơ lửng giữa vũ trụ sao trời này. Thứ này giống như một cái tổ ong khổng lồ được phóng to lên hàng vạn tỷ lần, xung quanh nó chi chít vô số lối đi thông với nhau. Đến gần, Thạch Tuyên mới phát hiện mỗi lối vào ở đây đều có đường kính hơn mấy chục mét, và khi đến gần, diện tích của thứ giống như hành tinh tổ ong khổng lồ với vô số lỗ hổng này cũng lớn ngoài sức tưởng tượng. Thạch Tuyên quét mắt nhìn một phía, thấy xung quanh cái tổ ong khổng lồ này có những dòng hạt pha lê bảy màu bao quanh, khiến nơi đây thêm vài phần mỹ lệ. Nhưng Thạch Tuyên lại hơi rùng mình, những hạt pha lê này rõ ràng chính là vật chất hình thành nên vũ trụ chi hải, mà xem ra bây giờ, dường như những hạt pha lê này đều tuôn ra từ bên trong công trình kiến trúc khổng lồ kỳ lạ này. Bên trong này lẽ nào chính là vũ trụ chi tâm? Sáng thủy tộc các ngươi sống ở đây sao? Thạch Tuyên không kìm được khẽ hít một hơi, bên cạnh Lily đã không nhịn được tò mò hỏi. Đúng vậy, sáng thủy tộc chúng ta sinh tồn bên trong này. Đừng nhìn bên ngoài, đây dường như chỉ là một bầu trời sao, vào trong rồi các ngươi mới biết thế nào gọi là bên trong có thế giới khác. Tử Nhân mỉm cười, bay đến trước, Thạch Tuyên thu lại hỗn độn hộ thuẫn, cùng Lily theo sau. Rời khỏi vũ trụ chi hải, tự nhiên cũng không còn sự tổn hại từ những hạt pha lê dày đặc kia nữa, do đó cũng không cần phải đổi hỗn độn hộ thuẫn nữa. Khi bay đến gần, một đám người mặc áo choàng trắng xuất hiện, chặn đường Tử Nhân, Thạch Tuyên và Lily, nhưng sau khi Tử Nhân đưa ra một tấm lệnh bài, đám người áo choàng trắng của sáng thủy tộc lại cung kính hành lễ với Tử Nhân rồi lui ra. Đi thôi. Tử Nhân tùy tiện chọn một lối đi, cùng hai người Thạch Tuyên đi sâu vào bên trong. Tuy lối đi này không ngắn, nhưng với tốc độ của ba người thì gần như chỉ trong nháy mắt đã đi qua. Ra khỏi lối đi, trước mắt sáng mừng, trước mặt Thạch Tuyên, Lily và Tử Nhân hiện ra một cảnh tượng thế giới hoàn toàn mới lạ và kỳ diệu vô cùng. Đối diện là một không gian rộng lớn ngoài sức tưởng tượng, lớn đến mức tầm mắt của Thạch Tuyên cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Trên hư không vô tận này lơ lửng vô số hòn đảo nổi lớn nhỏ không đều, giống như đĩa tròn hoặc đĩa bay. Chương 1589, Vương Điện Sáng Thủy. Trên vô số hòn đảo nổi hình đĩa tròn lơ lửng chi chít trong hư không này, các loại kiến trúc kỳ lạ và đẹp mắt mọc lên san sát, đẹp không sao tả xiết. Những hòn đảo nổi giống như đĩa bay này xếp thành từng tầng, tạo thành một hình dạng giống như kim tự tháp, độ cao cũng ngày càng tăng lên, cuối cùng đến đỉnh chỉ còn lại một hòn đảo duy nhất, và nhân vật sống trong kiến trúc trên hòn đảo đó hẳn là tồn tại chúa tể của cả sáng thủy tộc. Tử Nhân rõ ràng rất quen thuộc với nơi này, nàng bay lên trời trước, nói: "Theo ta đến đây." Nàng dẫn Thạch Tuyên và Lily thẳng lên trên, hướng về phía những hòn đảo nổi ở trên cao. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể thấy những người nam nữ mặc áo choàng trắng, giữa trán đều có hoa văn hình xoắn ốc, đây đều là tộc nhân của sáng thủy tộc. Sau khi thấy Tử Nhân, họ đều cung kính hành lễ từ xa, còn khi thấy hai người ngoài là Thạch Tuyên và Lily, họ không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Từ xưa đến nay, người ngoài có thể đến được vũ trụ chi tâm rất hiếm, đặc biệt là những người trông còn rất trẻ như Thạch Tuyên và Lily thì gần như chưa từng thấy. Khi bay lên đến gần đỉnh của những hòn đảo nổi này, Tử Nhân cuối cùng cũng dừng lại. Ở độ cao này có tổng cộng 8 hòn đảo nổi cực kỳ lớn. 8 hòn đảo này là những hòn đảo cao thứ 2 trong toàn bộ không gian, cao hơn chúng chỉ có hòn đảo duy nhất trên đỉnh cao nhất kia. Độ cao của những hòn đảo này có phải đại diện cho địa vị cao thấp trong sáng thủy tộc không? Thạch Tuyên đột nhiên hỏi. Ừm. Tử Nhân mỉm cười, nói, trong 8 hòn đảo nổi này, có một hòn là của Tử Nhân ta, các ngươi đến lãnh địa của ta làm khách trước đi. Thấy Thạch Tuyên định nói gì, Tử Nhân vội xua tay, ta biết ngươi đang nóng lòng muốn có được sinh mệnh chủ tử, nhưng chuyện này không thể vội được, nghỉ ngơi một lát đi. Rồi nàng bay về phía một trong 8 hòn đảo nổi đó trước. Thạch Tuyên thấy Tử Nhân đã nói vậy, chỉ đành bất đắc dĩ nhíu mày. Lily mỉm cười kéo tay hắn nói, đừng vội, bây giờ ngươi đã là tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất rồi, còn có chuyện gì khiến ngươi phải vội bằng chứ? Vội cũng không phải lúc này, đi thôi, chúng ta đi xem nơi ở của cô nương Tử Nhân này trông như thế nào. Nàng kéo Thạch Tuyên cùng đi theo. Này, cô nương Tử Nhân, hòn đảo nổi cao nhất trên đỉnh kia là nơi nào vậy? Lily đuổi theo, hỏi. Đó là Vương Điện, nơi ở của Bích Phỉ Đan Lộ nữ vương của chúng ta. Tử Nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong mắt thoáng lộ vẻ ngưỡng mộ. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, thật ra hắn đã sớm nhận ra, Tử Nhân dường như không mấy để tâm đến việc Bích Phỉ Đan Lộ nữ vương của họ đã ngã xuống. Lẽ nào vị nữ vương của sáng thủy tộc này không được lòng người? Nhưng Thạch Tuyên từng tiếp xúc với Bích Phỉ Đan Lộ nữ vương, cảm thấy nàng là người không tệ, phải nói là một nữ vương rất xứng đáng, vì tương lai của vũ trụ mà không tiếc hy sinh thân mình, tinh thần này Thạch Tuyên vẫn cảm thấy kính phục. Tuy trong lòng có chút kỳ lạ, nhưng Thạch Tuyên không hỏi nhiều, chỉ cùng Lily theo sau Tử Nhân, rất nhanh đã đáp xuống một hòn đảo nổi rộng khoảng trăm mẫu. Trên hòn đảo này sừng sững những tòa kiến trúc màu trắng kiểu cung điện, tuy không quá xa hoa lộng lẫy nhưng lại vô cùng tinh xảo. Khi Tử Nhân đáp xuống, trên đại lộ không xa đã có một đám binh lính mặc quân phục trắng bó sát đang cung kính hành lễ với Tử Nhân, chào đón chủ nhân của họ trở về. Thạch Tuyên nghĩ đến việc Tử Nhân là quân đoàn trưởng của quân đoàn thứ 6 của sáng thủy tộc, thân phận không thấp, dường như chỉ dưới vị nữ vương của sáng thủy tộc kia, và trong cả sáng thủy tộc này, xem vị trí của các hòn đảo nổi, dường như còn có 7 người khác có địa vị tương đương với nàng. Thạch Tuyên đang vội muốn có được sinh mệnh chủ tử, lúc này thấy Tử Nhân ung dung như vậy, không khỏi nhíu mày. Thạch Tuyên, ngươi đừng vội, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đến vương điện, như vậy được chưa? Nhưng trước khi đến vương điện, ta phải tắm rửa thay quần áo trước, nếu không sẽ là đại bất kính. Các ngươi cũng vậy, đến vương điện thậm chí là bái kiến mâu thần đều phải tắm rửa, đây là quy củ của sáng thủy tộc chúng ta. Thạch Tuyên, ngươi thật sự nghĩ ta không lo cho ngươi sao? Tử Nhân đã sớm nhìn thấy thái độ của Thạch Tuyên, lúc này không nhịn được quay lại, nhìn Thạch Tuyên mà trách móc một trận. Thạch Tuyên bị nói đến á khẩu không trả lời được, lúc này mới biết thì ra muốn bái kiến mâu thần lại còn có quy củ này. Thạch Tuyên cười khổ một tiếng, chắp tay với Tử Nhân, coi như là cảm ơn nàng một tiếng. Như vậy mới phải chứ, thử. Tử Nhân khẽ hừ một tiếng rồi kéo Lily đi tắm rửa, còn Thạch Tuyên cũng được người khác sắp xếp vào một cung điện, ngâm mình trong hồ nước ấm bốc hơi nghi ngút, hai bên còn có những cô gái trẻ đẹp hầu hạ. Thạch Tuyên yên lặng ngồi trong hồ nước ấm, hơi nước trắng xóa khiến khuôn mặt hắn trông hư hư thực thực, hắn cũng không nói gì, mặc cho các cô gái hai bên xoa bóp cho mình, còn tâm trí hắn thì đã sớm bay đến nơi nào không biết. Khi còn ở trong trò chơi chư thần, hắn đã được sự giúp đỡ của Hỗn Độn Trùng Chi Linh mà tiến vào vũ trụ thần du, ở đó từng thấy một cô gái bí ẩn có hoa văn hình xoắn ốc trên trán. Sự mạnh mẽ của cô gái này dường như còn mạnh hơn cả thượng cổ khai sáng giả chẳng rất nhiều. Từ trước đến nay, Thạch Tuyên luôn cho rằng nàng có thể là nữ vương của Sáng Thủy tộc, sau khi thấy Bích Phỉ Đan Lộ nữ vương mới biết hai người không phải là một. Sau đó nghe Tử Nhân nhắc đến Mẫu Thần, cũng có chút nghi ngờ cô gái bí ẩn gặp trong mộng có thể chính là Mẫu Thần, nhưng nghe Tử Nhân nói, Mẫu Thần mà họ nói thật ra chỉ là một cái rễ cây còn sót lại của một cây cổ thụ đã chết khô. Nếu là như vậy, thì tồn tại bí ẩn có hoa văn hình xoắn ốc trên trán mà mình từng thấy rốt cuộc là ai? Thạch Tuyên nhớ rõ cảnh tượng đối phương ném mình vào Vĩnh Hằng Chi Hà, Thạch Tuyên chính trong Vĩnh Hằng Chi Hà này đã lĩnh ngộ được chân nghĩa của hỗn độn, thành tựu hỗn độn chi thể sau này. Không còn nghi ngờ gì nữa, từ hoa văn hình xoắn ốc trên trán của tồn tại bí ẩn này mà xem, đối phương tuyệt đối phải là người của Sáng Thủy tộc. Đối với tồn tại đã gặp trong mộng này, Thạch Tuyên có một cảm tình đặc biệt không nói nên lời. Đặc biệt là bây giờ bản thân cũng đã trở thành tồn tại đỉnh cao nhất của cả trung cực vũ trụ, Thạch Tuyên càng thêm tha thiết hy vọng có thể gặp lại vị tồn tại bí ẩn này, thậm chí hắn còn muốn biết, giữa mình và tồn tại trong mộng này, ai mạnh hơn, ai mới là kẻ mạnh nhất của trung cực vũ trụ. Bây giờ, mình cuối cùng cũng đã đến Sáng Thủy tộc này, và nó không giống như mình tưởng tượng. Sáng Thủy tộc mà mình thấy lúc này dường như rất bình thường, không thịnh vượng như trong tưởng tượng. Và điều Thạch Tuyên muốn biết nhất là, liệu mình có thể tìm được câu trả lời mà mình muốn biết ở đây không? Chương 1590, bí ẩn về sự diệt vong của loài người thượng cổ tắm rửa xong, Thạch Tuyên thay một bộ áo choàng trắng tiểu mới mà Tử Nhân đã chuẩn bị cho hắn, tiểu áo choàng này giống hệt như của tộc nhân Sáng Thủy tộc mặc. Tắm xong, thay quần áo mới, Thạch Tuyên cảm thấy sảng khoái, cả người đều tinh thần hơn rất nhiều. Thạch Tuyên tắm xong, đợi một lúc lâu mà Tử Nhân và Lily vẫn chưa ra, khiến Thạch Tuyên không khỏi thán phục phụ nữ tắm sao lại lâu đến thế. Thạch Tuyên cũng luôn rất kỳ lạ, phụ nữ tắm lâu như vậy, rốt cuộc có chỗ nào cần phải tắm kỹ đến thế. Nhưng, khi đợi thêm nửa tiếng nữa mà vẫn không có tin tức gì, Thạch Tuyên cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức tỏa thần thức ra. Vừa dò xét, hắn không khỏi kinh hãi, trên hòn đảo nổi này hoàn toàn không còn khí tức của Tử Nhân và Lily nữa. Với thần thức của một thái cổ chi tổ như Thạch Tuyên, chỉ cần quét qua một cái là cả hòn đảo nổi này đều nằm trong tầm mắt của hắn. Do đó lúc nãy khi họ đi tắm, Thạch Tuyên đã cố ý thu liễm thần thức, không làm chuyện nhìn trộm, nhưng bây giờ hắn mới kinh ngạc nhận ra có điều không ổn. Vung tay một cái, buốt một tiếng, cái bàn bên cạnh lập tức vỡ nát, Thạch Tuyên đã đứng dậy. Khi thần thức dò xét lần nữa, từ hòn đảo nổi cao nhất đã truyền đến giọng nói của Tử Nhân, "Thạch Tuyên, xin lỗi, ta cũng là bất đắc dĩ, là do ngươi cứ nhất quyết phải đến đây." "Hừ." Thạch Tuyên khẽ nhíu mắt, thân hình lóe lên, đã rời khỏi hòn đảo nổi này. Và khi hắn rời đi, cả hòn đảo nổi này vỡ tan cảnh. Trong tiếng kinh hô của vô số người mặc áo choàng trắng, hòn đảo nổi rộng trăm mẫu thuộc tám hòn đảo lớn này cùng với những tòa kiến trúc trên đó toàn bộ đều vỡ nát, rơi từ trên trời xuống như một trận mưa đá đất, nhưng Thạch Tuyên tuy hủy đi hòn đảo nổi này lại không làm bị thương một người nào trên đó. Thạch Tuyên bước một bước, đã đáp xuống không trung phía trên hòn đảo nổi cao nhất vương điện, giọng nói ngược lại trở nên bình tĩnh, "Tử Nhân, ngươi làm vậy là có ý gì? Ta biết, sức mạnh của ngươi đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao cuối cùng, chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác." Tử Nhân ngẩng đầu lên, nhìn Thạch Tuyên trên không, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. "Sau thời thượng cổ, Sáng Thủy tộc chúng ta có một quy củ không ai được vi phạm, đó là bất kỳ người nào thuộc loài người đều không được phép vào vũ trụ chi tâm. Người nào vào đây đều sẽ bị tiêu diệt, nhưng ta lại không thể nhắc nhở ngươi không được đến." "Thạch Tuyên, xin lỗi." Tử Nhân cúi đầu xuống. Thạch Tuyên chấn động, cuối cùng cũng hiểu tại sao khi Tử Nhân biết mình muốn đến Sáng Thủy tộc tìm sinh mệnh chủng tử, vẻ mặt lại kỳ lạ như vậy, dường như có điều gì khó nói. Giờ đây, hắn cuối cùng cũng đã hiểu. Chỉ là, tại sao Sáng Thủy tộc lại căm hận loài người đến vậy? Nhưng lúc đó thấy Bích Phỉ Đan Lộ nữ vương đến nhân giới, dường như cũng không căm thù họ lắm, thậm chí còn tự tay khôi phục nhân giới đã bị phá hủy. "Ngươi đã làm gì Lily rồi?" Thần thái Thạch Tuyên không đổi, dường như tình cảm không có chút gợn sóng nào. Thủ đoạn mà đối phương muốn dùng để đối phó với hắn, Thạch Tuyên đã đoán được phần nào. Thạch Tuyên bây giờ đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao, cho dù các sơ tổ thời thái cổ xuất hiện cũng chưa chắc có thể thắng được Thạch Tuyên hiện tại, huống chi là Sáng Thủy tộc. Do đó Tử Nhân lấy cơ tắm rửa, nhân lúc Thạch Tuyên không để phòng mà lén bắt Lily, sau đó dùng Lily để uy hiếp Thạch Tuyên. Và nhân lúc Lily không để phòng, Tử Nhân muốn khống chế nàng tự nhiên là cực kỳ dễ dàng. Còn Thạch Tuyên cũng vì quá sơ suất, cộng thêm hai cô gái nói đi tắm rửa, Thạch Tuyên tự nhiên cũng không tiện dùng thần thức cảm ứng, một chút lơ là này không ngờ lại xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp nữa, Thạch Tuyên chỉ muốn làm rõ nguyên nhân. "Sự sống chết của nàng ta nằm trong tay ngươi." Một giọng nói có chút quen thuộc và ôn hòa vang lên sau câu hỏi của Thạch Tuyên. Giọng nói này vừa vang lên, Thạch Tuyên không khỏi kinh ngạc, thất thanh kêu lên, "Cái gì?" Ngay cả vị thái cổ chi tổ đường đường như hắn cũng phải kinh ngạc. Chỉ vì chủ nhân của giọng nói này lại chính là Bích Phỉ Đan Lộ nữ vương. Nữ vương của Sáng Thủy tộc đã cùng Lâm Dao, thần tổ, cái tắc nhị na xuống, giờ đây lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên, làm sao Thạch Tuyên không kinh ngạc? Vẻ mặt hắn lộ ra vẻ kỳ quái vô cùng. Dường như đã quen với biểu cảm này, vị Bích Phỉ Đan Lộ nữ vương xuất hiện này mỉm cười, "Nữ vương của Sáng Thủy tộc là bất tử. Cái chết đối với các ngươi, với ta, chỉ là một giấc ngủ ngắn. Khi tỉnh lại, ta vẫn là ta. Thạch Tuyên nhìn chằm chằm vào vị Bích Phỉ Đan Lộ nữ vương xinh đẹp tuyệt trần với đôi chân trần này, dường như muốn nhìn thấu nàng. Một lúc lâu sau, Thạch Tuyên cuối cùng cũng gật đầu, ta hiểu rồi, sinh mệnh của ngươi không nằm trong cơ thể ngươi. Ngươi đã ký gửi sinh mệnh và linh hồn của mình vào nơi này. Ta hiểu rồi, thì ra là vậy, như thế này quả nhiên là bệ toàn. Lời nói của Thạch Tuyên khiến vị Bích Phỉ Đan Lộ nữ vương này cũng hơi kinh ngạc, sau đó mỉm cười, lợi hại, không hổ là vị tổ mạnh nhất xuất hiện sau thời thái cổ. E rằng cho dù các sơ tổ thời thái cổ giáng lâm, người có thể thật sự áp đảo ngươi cũng không vượt quá 10 vị. Thạch Tuyên nhìn Bích Phỉ Đan Lộ nữ vương, lại nhìn những người sau lưng nàng như tử nhân. Trong những người này, Bích Phỉ Đan Lộ nữ vương đạt đến cảnh giới thái cổ chi tổ, còn tử nhân và một đám cường giả sáng thủy tộc khác cũng chỉ ở cảnh giới thần hoàng hoặc thần vương. Ngoài Bích Phỉ Đan Lộ nữ vương có thể đấu một trận với hắn ra, những người khác đều như cho bụi không đáng một đòn. Thậm chí có thể nói, thực lực của sáng thủy tộc trước mắt này căn bản không đáng để vào mắt. Lẽ nào họ thật sự nghĩ rằng chỉ bằng những người này là có thể đối phó với hắn, Thạch Tuyên? Thạch Tuyên tuy không tự đại, nhưng vẫn cảm thấy có chút khó hiểu, lắc đầu nói, nữ vương, lẽ nào các ngươi thật sự nghĩ rằng khống chế được Lily, rồi chỉ bằng các ngươi là có thể làm hại được ta sao? Phải biết rằng kiếp trước của Lily là thủ lĩnh của ngũ thánh thú, linh hồn của nàng là bất diệt. Ta nghĩ cho dù là các ngươi, cũng chương 1591, sáng thủy tộc và vĩnh hằng chi quốc không thể khiến nàng thật sự hồn bay phách tán trong thời gian ngắn được, mà chỉ cần có một khoảng thời gian ngắn ngủi này. Thạch Tuyên không nói tiếp, hắn biết nữ vương hẳn sẽ hiểu ý của mình. Ta biết, ngươi cho rằng ngươi có thể giết sạch chúng ta trước khi chúng ta kịp làm hại đến bằng hữu của ngươi. Thật ra, ta tin ngươi có thực lực như vậy. Nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ mỉm cười, vẻ mặt vẫn rất trấn tĩnh. Nếu đã như vậy, các ngươi làm thế còn có ý nghĩa gì? Thạch Tuyên không hiểu, đây sẽ là một trận chiến không hề có chút kịch tính nào, cho dù nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ có mạnh đến đâu, nếu Thạch Tuyên toàn lực ra tay, cũng sẽ không trụ được quá hai hơi thở. Thiên mệnh chi tổ à, nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ đống nhiên thở dài, chúng ta làm vậy, chỉ vì chúng ta cũng là bị ép buộc bất đắc dĩ. Nói ra thì tất cả chuyện này còn liên quan đến bí ẩn thượng cổ của loài người các ngươi nữa đấy. Hừ, tiểu quỷ, ngươi cũng là con người, chẳng lẽ không tò mò thời thượng cổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Loài người thượng cổ của các ngươi, tại sao lại bị diệt vong? Đột nhiên, một giọng nói vô cùng chói tai vang lên nối tiếp lời của nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ, giọng nói này lại truyền xuống từ sâu thẳm trên bầu trời vương điện, dường như người phát ra âm thanh còn ở xa tận chân trời. Sắc mặt Thạch Tuyên khẽ biến, thần thức lập tức dò xét ra, lúc này, hắn mới kinh ngạc nhận ra, dường như bên ngoài không gian mình đang thấy còn có một không gian lớn hơn. Sáng thủy tộc và trái tim vũ trụ này dường như không hề đơn giản như những gì mình đang thấy. Kha kha, tiểu quỷ, đừng dùng thần thức dò xét nữa, ngươi không cảm ứng được gì đâu. Giọng nói chói tai kia không phải nam cũng chẳng phải nữ, Thạch Tuyên cũng không nghe ra được giới tính của đối phương, nhưng có một điều chắc chắn, đối phương tuyệt đối là một sự tồn tại cấp bậc thái cổ chi tổ. Thần thức của Thạch Tuyên dò đến tận cùng bầu trời phía trên, cũng chỉ là một khoảng không trống rỗng, không bắt được gì cả. Lời của đối phương không hề nói ngoa, Thạch Tuyên quả thật không bắt được bất kỳ sự tồn tại của sinh mệnh nào. Ngươi là ai? Thạch Tuyên khẽ nhíu mày, tâm trạng vốn tĩnh lặng như nước từ trước đến nay cuối cùng cũng có một tia dao động. Gã này, lúc nào cũng thích trêu người như vậy. Nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó mỉm cười nói, Thạch Tuyên, không cần để ý đến hắn, điều ta muốn nói là, chúng ta cũng bị ép buộc bởi quy củ, bất đắc dĩ thôi. Ai trêu người? Giọng nói chói tai kia hừ lạnh, ta chỉ muốn cho tiểu quỷ này hiểu rằng, hắn chỉ mới thấy được sáng thủy tộc, đã tự cho là đúng, thật là hết ngồi đại giếng, hắn lại không hiểu, sáng thủy tộc cũng chỉ là một bộ phận của Vĩnh Hằng Chi Quốc, thứ hắn thấy cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của Vĩnh Hằng Chi Quốc chúng ta mà thôi, đã thật sự cho rằng thiên hạ vô địch, có thể ngang ngược không kiêng dè rồi sao? Có lẽ sáu đại vũ trụ bên ngoài có thể mặc ngươi tung hành, nhưng đã đến trái tim vũ trụ này, ở trong Vĩnh Hằng Chi Quốc của chúng ta, ngươi chẳng là gì cả. Thân sát Thạch Tuyên biến đổi, đột nhiên hút một tiếng bay thẳng lên trời, tay trái lật một cái rồi vạch ra, xẹt một tiếng xé rách một vết nứt màu trắng khổng lồ, mà thân hình Thạch Tuyên đã lao vào trong, ngay sau đó một tiếng gầm rú đáng sợ vang lên, tiếp theo là tiếng nổ ầm ầm, bóng người lại hiện ra, Thạch Tuyên đột nhiên quay trở lại vị trí lơ lửng ban nãy. Mà trên năm ngón tay trái của hắn lại đầm đìa máu tươi. Tiểu quỷ giọng nói chói tai trên trời gào lên một cách giận dữ, có vẻ hơi hơi, dường như trong cuộc giao tranh chớp nhoáng vừa rồi đã chịu thiệt to lớn. Thạch Tuyên chỉ nhàn nhạt làm bốc hơi vết máu trên tay trái của hắn không hề bị thương, rõ ràng máu tươi này là của đối phương, không phải của hắn. Bây giờ ngươi biết rồi đấy, vị thiên mệnh chi tổ này quả thật đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của thái cổ chi tổ, nếu thật sự đơn đả độc đấu, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn đâu. Nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ nhìn mọi chuyện trước mắt, dường như không hề động lòng, chỉ nhàn nhạt nói, giọng nói chói tai trong bóng tối kia chịu thiệt lớn, nàng không hề tức giận, ngược lại còn có chút ý cười cợt. Lúc này, Thạch Tuyên cuối cùng đã xác thực được, không gian với vô số hòn đảo nổi trôi mà mình nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của trái tim vũ trụ thực sự, phía trên đó còn có không gian rộng lớn hơn tồn tại, chỉ là ngay cả thần thức của mình cũng không thể nhìn thấu nơi đó, mà nghe giọng nói chói tai kia, dường như sáng thủy tộc không đồng nghĩa với Vĩnh Hằng Chi Quốc, lẽ nào cái gọi là sáng thủy tộc chỉ là một phần nhỏ của Vĩnh Hằng Chi Quốc thực sự? Cái tên Vĩnh Hằng Chi Quốc lại khiến Thạch Tuyên không khỏi nghĩ đến Vĩnh Hằng Chi Hà, nghĩ đến sự tồn tại thần bí trong giấc mộng kia, dần dần, Thạch Tuyên có chút hiểu ra, những gì mình biết hiện tại, có lẽ thật sự chỉ là phần nổi của tảng băng, sự tự tin ban nãy của mình, dường như quả thật là quá tự cho là đúng rồi, tình hình hiện tại, không hề đơn giản như mình tưởng tượng. Nữ vương, các ngươi muốn thế nào? Thạch Tuyên tuy đã nhận ra sự thật đáng sợ này, nhưng vẫn nhanh chóng khiến bản thân bình tĩnh lại, cúi mắt xuống, chậm rãi hỏi, dùng bất biến ứng và biến. Nữ vương Bích Phỉ Đan lộ thở dài một hơi, nhìn Thạch Tuyên, trong đôi mắt đẹp có một vẻ tiếc nuối không nói nên lời. Thạch Tuyên tiên sinh nói ra thì, ngài có biết bí ẩn về sự diệt vong của loài người thượng cổ không? Thạch Tuyên bình tĩnh lắc đầu, tại sao? Có liên quan đến sáng thủy tộc các ngươi. Đúng vậy, có một chút quan hệ, thật ra, loài người thượng cổ và thần linh phương đông chính là do Vĩnh Hằng chi quốc chúng ta hủy diệt. Khi Bích Phỉ Đan lộ nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia hồi tưởng, tử nhân đứng bên cạnh cũng không khỏi sầm mặt, thậm chí có chút kinh hãi, nàng chính là người đã từng trực tiếp tham gia trận chiến đó. Thần sắc Thạch Tuyên khẽ chấn động, nhưng hắn đã sớm mơ hồ đoán được, cho nên cũng không quá kinh ngạc, chỉ nói, tại sao? Hắn nhớ rằng trong loài người thượng cổ có vô số thần nhân, trong đó người đạt đến cảnh giới thái cổ chi tổ lại càng có nhiều vị, còn có những vị như một trong ba người khai sáng thượng cổ là bản cổ đại thần, có mẫu thần của loài người và yêu tộc là nữ hoa thị, có hiên viên đại đế đã thống nhất loài người các đại vũ trụ, có người đời sau gọi là chiến thần và đại ma thần mạnh nhất là Si Bưu thị, còn có Hữu Sào thị, tọa nhân thị đã tồn tại từ thời hồng hoang, không ai không phải là sự tồn tại. Cái thế tuyệt luân, thực lực như vậy khiến vạn thần điện của chư thần chi quốc năm đó cũng phải cúi mình dưới chân loài người. Thế nhưng, cùng với sự diệt thế của thời thượng cổ, những anh hào cái thế này lại toàn bộ đều vẫn lạc, rốt cuộc là sự tồn tại kinh khủng đến mức nào mới có thể hủy diệt được họ? Thạch Tuyên cũng từng nghi ngờ, nhưng sau này khi cảnh giới cao hơn, tầm mắt cũng ngày càng rộng hơn, cuối cùng hắn phát hiện, e rằng ngoại trừ các sơ tổ thời thái cổ trong truyền thuyết hoặc sáng thủy tộc thần bí khó lường, các đại vũ trụ khác đều không có đủ sức mạnh để hủy diệt loài người và thần linh phương đông thời thượng cổ. Và bây giờ hắn cuối cùng cũng đã được chứng thực, hóa ra kẻ hủy diệt loài người thời thượng cổ lại chính là Vĩnh Hằng Chi Quốc. Tại sao? Thạch Tuyên hỏi lại, sáng thủy tộc các ngươi, không, phải là Vĩnh Hằng Chi Quốc, không phải trước nay đều không tranh với đời, không trực tiếp can thiệp vào chuyện của sáu đại vũ trụ sao? Tại sao lại phải tốn công tốn sức như vậy để đi hủy diệt loài người thượng cổ? Ta nghĩ, trận chiến đó, đối với các ngươi, chắc cũng là nguyên khí đại thương nhỉ. Nói rồi liếc nhìn tử nhân bên cạnh. Tử nhân cũng suýt nữa vẫn lạc trong trận chiến đó, sau này nhờ có Bất Động Minh Vương ngầm giúp đỡ, mới may mắn sống sót, cho nên từ trước đến nay, Thạch Tuyên đôi khi thậm chí thường hoài nghi, Bất Động Minh Vương năm đó e rằng có chút ái mộ vị tử nhân này, nếu không quyết không thể vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy. Nhưng dù có sự giúp đỡ của Bất Động Minh Vương, tử nhân này cũng đã ngủ say bao năm, sau này vẫn là nhờ vào một vài cơ duyên xảo hợp trong trò chơi chư thần và mộ vẫn lạc ở thời đại của Thạch Tuyên, nàng mới có thể sống lại thoát khốn, nếu không e rằng sẽ phải ngủ say mãi mãi. Đúng vậy, trận chiến đó, Vĩnh Hằng Chi Quốc chúng ta nguyên khí đại thương nữ vương Bích Phỉ Đan lộ ra nụ cười khổ, chậm rãi kể tiếp, vén lên bức màn bí ẩn thực sự về sự diệt vong của loài người thượng cổ. Chương 1592, sự tà ác mạnh nhất sự thảm khốc của trận chiến đó. Đến nay nghĩ lại vẫn thấy lạnh sống lưng. Nữ vương Bích Phỉ Đan lộ cười khổ, thời thượng cổ, loài người các ngươi quả thật là mạnh nhất toàn vũ trụ, không ai có thể chống lại, ngoại trừ Vĩnh Hằng Chi Quốc chúng ta, đã không còn đối thủ, chỉ tiếc là loài người các ngươi quá thích nội đấu, tổn hao không ít nguyên khí, đợi đến khi đại quân Vĩnh Hằng chúng ta giáng lâm, cuối cùng đã phải nhận lấy kết cục bị hủy diệt hoàn toàn. Thạch Tuyên nghe vị nữ vương của sáng thủy tộc này từ tốn kể lại, nói về trận chiến thượng cổ, trong lòng không biết dâng lên cảm giác gì, trong đầu lóe qua từng cái tên uy trấn vũ trụ, nhưng rồi từng người một lại trở thành những từ ngữ trong truyền thuyết, nhất thời không biết nên nói gì. Là vì sao? Lẽ nào là vì loài người thượng cổ quá mạnh mẽ, đụng chạm đến lợi ích nào đó của Vĩnh Hằng Chi Quốc các ngươi, hay là uy hiếp đến các ngươi? Suy nghĩ một lúc, Thạch Tuyên hỏi, "Không, tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ một lời tiên tri." Lý do của nữ vương Bích Phỉ Đan lộ khiến Thạch Tuyên mở ra. "Tiên tri?" Lại là lời tiên tri nhàm chán. Thạch Tuyên đột nhiên cảm thấy một tia phẫn nộ, bất kể là hắn hay Lâm Dao, thậm chí bây giờ ngay cả loài người thượng cổ, lại toàn bộ đều là nạn nhân của lời tiên tri, điều này khiến trong lòng hắn dâng lên một cơn tức giận không nói nên lời. Bích Phỉ Đan lộ nghiêm mặt nói, không thể không kính, đây không phải là lời tiên tri nhảm chẳng gì, chỉ vì lời tiên tri này là do mẫu thần để lại. Trong lời tiên tri, đại địch của vũ trụ trong tương lai, nguồn gốc của sự hủy diệt bản tộc, sẽ sinh ra từ trong loài người. Để tránh khỏi tai họa tương lai này, chúng ta chỉ có thể hủy diệt loài người. Thật ra, những gì chúng ta làm, cũng là vì tương lai của vũ trụ. Giọng nói chói tai kia lại một lần nữa truyền xuống, nói ra cũng coi như loài người các ngươi may mắn, cũng là mẫu thần nhân tử, sau này chỉ hủy diệt những cường giả trong loài người thượng cổ đó, phong ấn sức mạnh của loài người, mà không hoàn toàn diệt tuyệt các ngươi khỏi thế gian, nếu không, bây giờ làm gì có tên người như ngươi đến đây làm cản. Thạch Tuyên nhướng mày, Bích Phỉ Đan Lộ đã cười khổ, lời tiên tri đã thành sự thật, Thạch Tuyên, vũ trụ vì ngươi mà được cứu, vũ trụ cũng vì ngươi mà diệt, ngươi chính là nhân loại sẽ mang đến đại họa trong lời tiên tri của mẫu thần, hiểu chưa? Câu cuối cùng đột nhiên cao giọng, các tộc nhân sáng thủy xung quanh đã đồng loạt rút vũ khí ra. Thạch Tuyên toàn thân chấn động, thất thanh gầm lên, không thể nào, toàn lời nói bậy bạ, ta làm sao có thể khiến vũ trụ hủy diệt? Rõ ràng kẻ sắp hủy diệt vũ trụ là những vi của đó, là khuẩn nguyên thể, mà ta và khuẩn nguyên thể cũng không thể đội trời chung. Bích Phỉ Đan Lộ, ngươi cũng đã đích thân tham gia trận chiến đó, tại sao ngươi còn nói lời tiên tri này là thật? Nói ta là đại địch của vũ trụ, là hung thủ hủy diệt vũ trụ. Nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ nhìn Thạch Tuyên, mặc cho hắn gầm thét, đợi đến khi hắn bình tĩnh lại một chút, mới chậm rãi nói, vậy, ngươi có từng nghĩ, khuẩn nguyên thể từ đâu mà ra không? Thạch Tuyên nghẹn lời. Trong phút chốc, Thạch Tuyên bị hỏi khó, hít một hơi thật sâu mới trầm giọng nói, ta làm sao biết được? Chỉ nghe nói thời thái cổ cũng đã từng giáng lâm, thậm chí là một trong những hung thủ gây ra sự hủy diệt của thời thái cổ, ngoài ra, ta cũng không biết gì cả. Nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ thở dài một hơi, giọng nói chói tai từ xa trên trời cũng phát ra một tiếng cười lạnh, trong tiếng cười lạnh có một ý vị mỉa mai không nói nên lời. khuẩn nguyên thể tất cả vi khuẩn từ đâu mà ra? Vạn vật trong vũ trụ này không thể nào sinh ra mà không có nguồn gốc, cho dù là vi khuẩn cũng vậy. Thạch Tuyên tiên sinh, ta nói như vậy, ngài hiểu chưa? Nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ nhìn Thạch Tuyên, trong đôi mắt đẹp lại dâng lên một tia thương hại không nói nên lời. Thạch Tuyên im lặng, cúi mắt xuống, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói, ngươi muốn nói, những vi khuẩn này xuất hiện là có liên quan đến sự tồn tại của ta. Bích Phỉ Đan Lộ chậm rãi hít một hơi, mới nói, nơi có ánh sáng, ác có bóng tối, chính nghĩa và tà ác, như một cặp song sinh. Nói rồi đột nhiên đưa một tay ra, chỉ lên trời, rồi lại chỉ xuống mặt đất, ung dung nói, vì có trên, mới có dưới, mới có trên, ta nói như vậy, ngươi hẳn là đã biết rồi chứ. Thạch Tuyên khẽ ngước mắt lên, chậm rãi nói, hỗn độn bùng nổ, trong vụ nổ lớn này đã sinh ra ánh lửa, chính vì có ánh lửa chiếu rọi, nơi được ánh sáng chiếu đến biến thành quang minh, còn nơi không được chiếu đến, thì sinh ra bóng tối, ngược lại, bóng tối cũng là vì quang minh mà sinh ra, nếu không có quang minh, cũng sẽ không có bóng tối. Nữ vương, ngươi muốn nói, bất kỳ sự vật nào, cũng đều có hai mặt đối lập, đây là điều không thể tách rời. Thiên mệnh chi tổ à, ngươi hiểu là tốt rồi, đối với vũ trụ của chúng ta, ngươi chính là thiên mệnh của thời đại này, đại diện cho xu hướng của tương lai, thế nhưng, cũng giống như mối quan hệ giữa quang minh và bóng tối, hy vọng và hủy diệt cũng là một loại cùng tồn tại, ngươi có thể cứu vớt vũ trụ, thế nhưng, ngươi cũng sẽ mang đến sự hủy diệt của vũ trụ. Lời của nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ chậm rãi vang lên, nhưng Thạch Tuyên lại càng cúi mắt xuống thấp hơn, hắn trở nên im lặng hơn rất nhiều. Lời của nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ khiến hắn nghĩ đến rất nhiều điều, thậm chí nghĩ đến một số vấn đề trước đây chưa từng nghĩ tới, điều này khiến hắn mơ hồ sinh ra một nỗi sợ hãi không nói nên lời. Tiên tri đây chính là tiên tri sao? Một lúc lâu sau, Thạch Tuyên mang theo một nụ cười lạnh nhạt, lắc đầu, mới chậm rãi nói, nếu là khuẩn nguyên thể, sự xuất hiện của vi khuẩn, lẽ nào lại là vì nguyên nhân của ta, không hay là nên hỏi nguyên nhân thực sự của sự ra đời của khuẩn nguyên thể là gì? Khuẩn nguyên thể, rốt cuộc là gì? Thạch Tuyên từng mơ hồ cảm thấy khuẩn nguyên thể này dường như là một loại cây sinh mệnh khác, chỉ là ý nghĩ này, trước nay vẫn chưa có bằng chứng xác thực, hay nói cách khác, cho dù khuẩn nguyên thể thật sự là cây sinh mệnh bị bệnh, thì cây sinh mệnh này lại bị bệnh như thế nào? Đây mới là nguồn gốc thực sự. Bích Phỉ Đan Lộ nhìn Thạch Tuyên, ánh mắt sâu thẳm, có chút muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ cuối cùng cũng mở miệng, Thạch Tuyên, ngày đó ngươi có thể chiến thắng khuẩn nguyên thể là vì ngươi đã nắm giữ được sức mạnh mạnh nhất vào thời khắc cuối cùng, sức mạnh này là sức mạnh chính nghĩa mạnh nhất, thế nhưng, cũng giống như ánh sáng và bóng tối, có sức mạnh chính nghĩa mạnh nhất thì đối lập với nó sẽ là gì? Thần sắc Thạch Tuyên biến đổi, thất thanh nói, sức mạnh tà ác mạnh nhất. Sức mạnh chính nghĩa mạnh nhất chính là đế vương chi lực của thái cổ mà Thạch Tuyên đã nắm giữ một phần áo nghĩa, cũng giống như quang minh và bóng tối, nếu đã có sức mạnh chính nghĩa mạnh nhất, tất nhiên sẽ có sức mạnh tà ác mạnh nhất tương ứng với đế vương chi lực, sức mạnh tà ác này lại sẽ là gì? Chương 1593, Thái Hoàng Thiên Tổ đúng vậy, sự tà ác mạnh nhất. Bích Phỉ Đan Lộ đưa một bàn tay ra, lòng bàn tay, mu bàn tay, thế nhưng đều là cùng một bàn tay, Thạch Tuyên, ngươi hiểu chưa? Sắc mặt Thạch Tuyên kỳ biến, vào khoảnh khắc này, hắn cuối cùng đã hoàn toàn hiểu ra, ngây người nhìn bàn tay ngọc thon dài trắng nõn mà nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ đưa ra, ngây người ngẩn ngơ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thạch Tuyên, bây giờ hiểu chưa? Chúng ta cũng là bị ép buộc bất đắc dĩ, nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ nói đến đây, đột nhiên giơ tay lên, chỉ thấy cả không gian này đột nhiên biến sắc, ánh sáng vô tận tỏa ra, trong đó mơ hồ lóe lên bóng dáng của từng chiến binh mặc áo choàng trắng được trang bị đầy đủ. Bích Phỉ Đan Lộ, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, khuẩn nguyên thể rốt cuộc là gì? Lẽ nào vi khuẩn chính là cái gọi là sự tà ác mạnh nhất tương ứng với đế vương chi lực? Thạch Tuyên mang theo một tia không cam lòng, cuối cùng gầm lên. Nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ lắc đầu, thở dài một hơi, giọng nói chói tai trên hư không đã vang lên, "Bích Phỉ Đan Lộ, ngươi đã nói quá nhiều rồi, ra tay đi, tiểu quỷ này là kẻ chúng ta bắt buộc phải tiêu diệt, không có hắn, không có đế vương chi lực, vũ trụ cuối cùng sau này vẫn sẽ quay trở lại quỹ đạo đã bị lệnh, kéo vũ trụ trở về đúng quỹ đạo, mới là việc chúng ta nên làm, đây cũng là trách nhiệm của Vĩnh Hằng Chi Quốc chúng ta." "Ta biết, Thái Hoàng Thiên Tổ, không cần ngươi nhắc." Bích Phỉ Đan Lộ khẽ nhíu mày, dường như không mấy thiện cảm với chủ nhân của giọng nói chói tai trên cao kia. Kha kha một giọng nói chói tai vang lên, kèm theo tiếng cười the thé, "Tiểu quỷ, đồng bọn của ngươi đang nằm trong tay chúng ta. Nếu ngươi dám manh động, bản hoàng tổ sẽ xé nát linh hồn đồng bọn của ngươi, đánh vào tâm va trong trái tim vũ trụ. Mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, thần thông cái thế đến đâu, cũng không cứu được nàng." Sắc mặt Thạch Tuyên khẽ lại đi, ngẩng đầu lên. "Ai dám làm hại nàng?" Toàn thân Thạch Tuyên, lục tử chi lực đột nhiên bung ra toàn bộ, trong hai mắt bắn ra hai luồng thần quang chói mắt, trên đỉnh đầu hiện ra hỗn độn trùng cục lỗ, tay phải lật một cái, tạo hóa chi kiếm hiện ra, một luồng năng lượng hủy thiên diệt địa điên cuồng tràn ngập cuốn ra. Tuy giọng nói của Thạch Tuyên không lớn, nhưng hàn ý ẩn sâu trong đó, khiến các tộc nhân sáng thủy xung quanh đều biến sắc. "Thạch Tuyên, ngươi thật sự muốn làm cản?" Nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ quát lớn, tiến lên một bước, trên tay phải đồng thời hiện ra cây cung cong, trên cung, mũi tên sáng thủy nguyên bản đã lấp lánh ánh sáng hiện ra. "Thả bằng hữu của ta ra, ta lấy được hạt giống sinh mệnh, lập tức rời đi, quyết không đặt chân vào trái tim vũ trụ này nữa, ta có thể thề, quyết không làm ra chuyện gây hại cho vũ trụ, đây cũng là giới hạn nhượng bộ của ta." Thạch Tuyên khẽ cúi mắt xuống, chậm rãi nói từng chữ một. Giọng nói chói tai trên cao khà khà cười một tiếng, mang theo một ý vị chế giễu. Nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ lắc đầu, "Thạch Tuyên, ngươi biết đây là điều không thể, đứng trên lập trường cá nhân, ta cũng không muốn đối địch với ngươi, thế nhưng, vì tương lai của vũ trụ, vì hàng tỷ tỷ sinh linh và các chủng tộc lớn, sinh tử của cá nhân chúng ta là chuyện nhỏ, chỉ cần ngươi biến mất khỏi vũ trụ này, mọi chuyện đều thái bình, bằng hữu của ngươi cũng sẽ không có ai dám làm hại, điểm này ta với tư cách là nữ vương của sáng thủy tộc có thể đảm bảo cho ngươi. Thạch Tuyên ha ha cười lớn, chỉ là trên mặt không có nửa phần ý cười, ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ, mới chậm rãi hít một hơi, trầm giọng nói, các ngươi đừng ép ta tiểu quỷ đối địch với cả Vĩnh Hằng Chi Quốc, cho dù ngươi là thái cổ sơ tổ thực sự, cũng chỉ là châu chấu đa xe thời thượng cổ, trong loài người không thiếu những sự tồn tại mạnh mẽ có thể sánh ngang với ngươi, nhưng không phải cũng đã vẫn lạc biến mất rồi sao? Huống chi chỉ có một mình ngươi. Giọng nói chói tai kia vẫn phát ra tiếng cười chế nhạo. Thái Hoàng Thiên Tổ, ngươi nói thật sự là quá nhiều rồi. Đột nhiên một giọng nói có phần trầm thấp vang lên, tuy chúng ta bắt buộc phải tiêu diệt hắn, thế nhưng bản thân hắn không hề tà ác, đây chỉ là sự sắp đặt của số phận. Ta nghe Bích Phỉ Đan Lộ nói, hắn thậm chí đã bỏ ra rất nhiều công sức để tiêu diệt vi khuẩn, thậm chí có thể nói chí hướng ban đầu của hắn là giống với chúng ta, hắn là đồng bọn của chúng ta, nhưng chúng ta lại bắt buộc phải tiêu diệt hắn, đây là sự sắp đặt bất đắc dĩ của số phận à? Giọng nói trầm thấp này thở dài, mà Thạch Tuyên lại khẽ nhướng mày. Hắn biết đây lại là một vị tồn tại cấp bậc thái cổ chi tổ, xem ra để đối phó với mình, thực lực thực sự của Vĩnh Hằng Chi Quốc đang từng bước vén lên bức màn che thần bí của nó. Trên hỗn độn chung phát ra tiếng ngao ngọng, Thạch Tuyên khiến bản thân hoàn toàn bình tĩnh lại, thả Lily ra đi, nàng vốn không liên quan đến chuyện này, ta cũng không muốn kéo nàng vào. Bích Phỉ Đan Lộ và các vị chiến tranh của chúng ta không cần thiết phải quấn người khác vào, hơn nữa các ngươi muốn dùng nàng để uy hiếp ta cũng là vô dụng, các ngươi nên hiểu rõ. Giọng Thạch Tuyên chậm rãi, mà khí thế của hắn lại ngày càng mạnh mẽ, rõ ràng hắn sắp ra tay rồi. Bích Phỉ Đan Lộ thở dài một hơi, lắc đầu nói, vốn gì cũng không nghĩ đến việc dùng cô nương Lily đó để uy hiếp ngươi, chỉ là chúng ta lại không thể để nàng giúp ngươi. Chúng ta biết nàng là thủ lĩnh của Ngũ Thánh Thú năm xưa, sở hữu sức mạnh triệu hồi Ngũ Thánh Thú hợp thể giáng lâm. Nếu Ngũ Thánh Thú thực sự lại hợp thể với ngươi, đối với chúng ta mà nói, ngươi sẽ trở nên đáng sợ hơn, đây mới là điều chúng ta cần tránh. Còn nói đến việc muốn dùng con tin để uy hiếp ngươi, điều này thực sự là sỉ nhục tôn nghiêm của thái cổ chi tổ chúng ta, cũng là việc chúng ta không thể nào làm được. Thạch Tuyên gật đầu nói, ta hiểu rồi, như vậy ta yên tâm rồi. Chỉ là muốn giết ta, có lẽ Vĩnh Hằng Chi Quốc các ngươi sẽ phải trả một cái giá không thể tưởng tượng được, cái giá này nhất định sẽ rất lớn rất lớn. Thạch Tuyên lẩm bẩm, cuối cùng giọng nói du dương, hỗn độn chung trên đỉnh đầu lại cộng hưởng với giọng nói của hắn, phát ra tiếng long long hòa điệu, cảnh giới này đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bích Phỉ Đan Lộ nhìn thấy, không khỏi thầm thở dài một tiếng, thật sự là một thiên tài như vậy, từ xưa đến nay cũng chỉ mới thấy một người, không ngờ hôm nay lại gặp được một người nữa. Tại sao thiên tài như vậy lại? Chương 1594, đế quốc tà ác kết cục cuối cùng đều là bị hủy diệt sao? Lẽ nào thiên tài thật sự đều bị trời ghen ghét? Nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ vừa nghĩ, vừa giơ cây cung trong tay lên, mũi tên sáng thủy trên đó đã vút một tiếng bay đi. Cùng với mũi tên của nữ vương, trận đại chiến có lẽ là vĩ đại và tàn khốc nhất này đã mở màn. Từ Văn nhìn Thạch Tuyên thật sâu, dường như muốn khắc ghi dáng vẻ của hắn vào tâm trí mãi mãi, sau đó dẫn các cường giả của những sáng thủy tộc khác lui lại, trong trận chiến thế này, họ không giúp được gì. Thạch Tuyên, Vĩnh Hằng Chi Quốc có tổng cộng 3 tầng trời hướng lên trên, do 3 vị thái cổ chi tổ thống trị. Bây giờ để đối phó với ngươi, e rằng các vị thủy tổ đều sẽ ra tay, ngươi không có cơ hội chiến thắng đâu. Cơ hội sống duy nhất là sông xuống dưới. Tương truyền, dưới lòng đất của Vĩnh Hằng Chi Quốc cũng có 3 tầng đế quốc hắc ám tà ác. Mặc dù ta không biết truyền thuyết này thật giả thế nào, nhưng đó là cơ hội sống duy nhất của ngươi. Giọng nói này lại là của Từ Anh. Từ Anh vừa âm thầm truyền âm cho Thạch Tuyên, vừa nhanh chóng lùi lại, chẳng mấy chốc đã biến mất cùng các chiến binh của những sáng thủy tộc khác. Trong cả không gian này, đột nhiên chỉ còn lại Thạch Tuyên và Bích Phỉ Đan Lộ. Mặc dù đối thủ chỉ có một mình Bích Phỉ Đan Lộ, nhưng Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng có ít nhất 3 luồng khí tức kinh hoàng đang khóa chặt lấy mình. Chỉ cần hắn lộ ra sơ hở, những tồn tại đáng sợ này sẽ lập tức ra tay, tung ra đòn tấn công sấm sét chí mạng. Còn những lời của Tử Anh lại khiến Thạch Tuyên khẽ động lòng. Vĩnh Hằng Chi Quốc này lại có tới 3 tầng. Không gian của sáng thủy tộc do Bích Phỉ Đan Lộ thống trị trước mắt đây lại chỉ là tầng thứ nhất. 3 tầng, tại sao lại giống với số tầng của thiên giới tháp trong truyền thuyết? Hơn nữa, trong thông tin mà Tử Anh vừa nhắc đến, dưới lòng đất của Vĩnh Hằng Chi Quốc này lại còn có 3 tầng đế quốc hắc ám tà ác. Chỉ là Tử Anh cũng không chắc chắn về tính thật giả của truyền thuyết này. Bất kể thật giả, Thạch Tuyên cũng không có ý định chạy trốn đến cái vương quốc hắc ám tà ác dưới lòng đất nào đó, chỉ vì hắn đến trái tim vũ trụ không phải để chạy trốn, mà là để lấy hạt giống sinh mệnh. Mặc dù mình có thể không có cơ hội thắng, nhưng trước khi thử, Thạch Tuyên tuyệt đối sẽ không lùi bước. Bích Phỉ Đan Lộ giơ cung quang huy trong tay lên, bắn ra mũi tên sáng thủy, mục tiêu của mũi tên này chính là trái tim của Thạch Tuyên. Dù thái cổ chi tổ đã là những tồn tại gần như sống cùng trời đất, nhưng những nơi như tim, mi tâm vẫn là yếu huyệt quan trọng. Ngay cả Thạch Tuyên cũng tuyệt đối không muốn trái tim mình bị kẻ địch đánh trúng. Tuy không đến mức mất mạng, nhưng sức mạnh của hắn cũng sẽ bị tổn hại. Thân hình khẽ lóe lên, tay phải lật một cái, kiếm tạo hóa xuất hiện. Ken một tiếng, mũi tên sáng thủy kia vừa vặn bắn trúng kiếm tạo hóa của Thạch Tuyên, tóe ra tia lửa chói mắt và âm thanh kim loại va chạm. Còn thân hình Thạch Tuyên đã lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Bích Phỉ Đan Lộ, không nói một lời, tay trái hiện ra găng tay đế vương màu vàng kim, đấm mạnh xuống. Gần như ngay lúc Thạch Tuyên ra tay, trên không trung, âm thanh chói tai kia lại một lần nữa vang lên. Lần này, âm thanh chói tai phát ra tiếng gầm rú đáng sợ. Cùng với tiếng gầm này, tồn tại mà nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ gọi là Thái Hoàng Thiên Tổ đã xé toạc một vết nứt không gian khổng lồ từ trên cao, để lộ ra một khuôn mặt người to lớn và bèn bẹt. Trên cằm của khuôn mặt khổng lồ và bèn bẹt này có một nốt ruồi đen lớn, trên nốt ruồi còn mọc mấy sợi lông đen dày, trông quái dị và xấu xí không tả xiết. Chỉ là giữa mi tâm của nó cũng nổi lên một hoa văn cổ xưa, đại diện cho thân phận của nó, chính là một thành viên của Vĩnh Hằng Chi Quốc. Lúc này, Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu ra, hoa văn cổ xưa này chính là biểu tượng của Vĩnh Hằng Chi Quốc, chứ không phải thứ mà Sáng Thủy tộc sở hữu riêng. "Tiểu quỷ, ngươi thật sự cho rằng mình có thể chống lại Vĩnh Hằng Chi Quốc của chúng ta sao? Dù cho Thái Cổ Đế Vương có sống lại dáng thế cũng không thể chống lại chúng ta được." Giữa làn sóng âm thanh chói tai và đáng sợ, Thái Hoàng Thiên Tổ với khuôn mặt khổng lồ bèn bẹt kia, từ mi tâm đã bắn ra một cột sáng cổ xưa rực rỡ và sáng ngời. Cột sáng này lao thẳng xuống, đánh mạnh vào hỗn độn trùng trên đỉnh đầu Thạch Tuyên, lập tức phát ra tiếng long long vang dội. Thái Hoàng Thiên Tổ này rốt cuộc là ai? Thạch Tuyên nhíu mày, hỗn độn trùng trên đầu bị Thái Hoàng Thiên Tổ này đánh trúng, chỉ cảm thấy chấn động không ngừng, nhưng uy lực cực lớn của hỗn độn trùng phát huy ra, vẫn giúp Thạch Tuyên chặn được đòn tấn công kinh hoàng của Thái Hoàng Thiên Tổ. Nữ Vương Bích Phỉ Đan Lộ đối diện dường như biết được suy nghĩ trong lòng Thạch Tuyên, vừa né tránh cú đấm mạnh của tay trái hắn, vừa thản nhiên nói, "Trái tim vũ trụ được chia thành 3 tầng trời, Sáng Thủy tộc chúng ta là kẻ thống trị tầng trời thứ nhất. Còn vị Thái Hoàng Thiên Tổ này chính là chúa tể tối cao của Thái Hoàng Thiên tầng thứ 2." Thạch Tuyên, trong 36 tầng trời của trái tim vũ trụ, kẻ thống trị mỗi tầng trời đều đạt đến cảnh giới Thái Cổ chi tổ, ngươi cho rằng mình có thể đối phó được với ba vị Thái Cổ chi tổ sao? Nữ Vương Bích Phỉ Đan Lộ không phải muốn giới thiệu cho Thạch Tuyên, mà là cố ý nói ra sự hùng mạnh của Vĩnh Hằng Chi Quốc để khiến Thạch Tuyên sợ hãi. Một khi trong lòng có sợ hãi, sức mạnh sẽ không thể phát huy hết được. Chỉ là Thạch Tuyên đã nghe Tử Vành nói qua, nên khi nghe Nữ Vương Bích Phỉ Đan Lộ nói, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Điều duy nhất có chút bất ngờ là Thái Hoàng Thiên Tổ phát ra âm thanh chói tai kia lại chính là chúa tể của tầng trời thứ 2, phía trên không gian của Sáng Thủy tộc. Tâm niệm thay đổi trong chớp mắt, Thạch Tuyên đã có kế hoạch, giơ kiếm tạo hóa lên, đột nhiên chém điên cuồng ra liên tiếp. Dưới sự truyền dẫn của lục tử chi lực kinh hoàng, thanh kiếm tạo hóa này vươn dài ra 3 mét, liên tiếp mấy chục nhát chém xuống, sức mạnh kinh hoàng tuôn ra khiến ngay cả Nữ Vương Bích Phỉ Đan Lộ cũng phải biến sắc lùi lại, tạm tránh mũi nhọn. Mà Thạch Tuyên sau khi chém ra mấy chục nhát kiếm này, lại không hề quay đầu lại, thân hình lóe lên, tức thì lao vút lên trời. Tay trái lại vạch một đường, một vết nứt không gian đáng sợ bị hắn xé toạc ra, rồi dùng hỗn độn trùng trên đầu đâm vào. Ầm, một tiếng nổ lớn, hỗn độn trùng đâm vào khuôn mặt người khổng lồ hiện ra từ trên không kia mạnh đến mức khiến nó kêu lên một tiếng đau đớn rồi rụt lại. Còn Thạch Tuyên đã nhân cơ hội tiến vào vết nứt không gian, khi xuất hiện lần nữa, hắn đã rời khỏi không gian của Sáng Thủy tộc, mà đến được tầng thứ 2 Thái Hoàng Thiên. Thần thức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thái Hoàng Thiên, không phát hiện ra bất kỳ khí tức đáng ngờ nào của Lily hay hạt giống sinh mệnh, Thạch Tuyên liền không do dự nữa, một lần nữa lao vút lên trời, hắn muốn đi tiếp lên tầng trời thứ 3. Thấy Thạch Tuyên xé rách không gian rồi đột nhiên xông vào, Bích Phỉ Đan Lộ không nhịn được kêu lên một tiếng, "Không ổn." Vội vàng xông lên định chặn Thạch Tuyên lại, nàng hiểu rằng, một khi để Thạch Tuyên thật sự trốn thoát, phiền phức sẽ rất lớn. Mà thấy Thạch Tuyên xông vào Thái Hoàng Thiên do mình thống trị, vị Thái Hoàng Thiên tổ này cũng không khỏi phát ra âm thanh đáng sợ và vô cùng phẫn nộ. Từ xưa đến nay, bao nhiêu năm qua, chưa từng có sinh linh nào dám xông vào ba tầng trời của Vĩnh Hằng Chi Quốc như vậy. Sau thời thượng cổ, Thạch Tuyên là người đầu tiên. Chương 1595, Thái Thượng Hoàn Thần Tiểu Quỷ. Thái Hoàng Thiên Tổ thấy Thạch Tuyên lại một lần nữa lao lên không trung, không khỏi tức điên lên, hiện ra thân hình béo mập khổng lồ, chụp về phía Thạch Tuyên. Phía sau, nữ vương của Sáng Thủy tộc, Bích Phỉ Đan Lộ, cũng đã đuổi kịp. Trên cung quang huy trong tay phải đã liên tiếp hiện ra 3 mũi tên ánh sáng cổ xưa, từ xa nhắm thẳng vào Thạch Tuyên. Vút, 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 3 tiếng giòn tan vang lên, 3 mũi tên ánh sáng cổ xưa này kéo theo những vệt cầu vồng trắng chói mắt trong hư không, tựa như cầu vồng xuyên mặt trời, lao thẳng đến yếu huyệt của Thạch Tuyên. Thạch Tuyên phía trước có Thái Hoàng Thiên Tổ cản đường, phía sau bị Bích Phỉ Đan Lộ tấn công, đột nhiên rơi vào thế bị hai Thái Cổ chi tổ giáp công, nhưng hắn lại không hề hoảng sợ. Năng lượng trên hỗn độn trung trên đỉnh đầu quần quần không ngừng, tâm niệm vừa động, hỗn độn trung trên đầu hóa lớn như bầu trời, bay về phía Bích Phỉ Đan Lộ phía sau. 3 mũi tên ánh sáng cổ xưa mà nàng bắn tới bị hỗn độn trung thu vào trong nháy mắt, không gây ra chút gợn sóng nào. Còn bản thân Thạch Tuyên đã liên tục lóe lên, lao thẳng vào Thái Hoàng Thiên Tổ béo mập đang xông tới. Đế Vương cánh sinh mệnh sau lưng đột nhiên giang ra ba bọc, cuốn chặt lấy thân thể Thạch Tuyên, tựa như một cái cánh trắng. Và gần như cùng lúc đó, Thái Hoàng Thiên Tổ còn chưa kịp phản ứng, Thạch Tuyên đã đâm sầm vào hắn. Thái Hoàng Thiên Tổ cũng không bao giờ ngờ rằng Thạch Tuyên, đường đường là một Thái Cổ chi tổ, lại dùng chính thân thể của mình để va chạm. Chiêu thức như vậy, ngay cả thần linh bình thường cũng tuyệt đối không muốn sử dụng. Ngoài dự đoán, Thái Hoàng Thiên Tổ kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt béo phì phun ra một bụng máu tươi, thân thể đã lăn lộn bay xéo ra xa. Thạch Tuyên có cánh sinh mệnh bảo vệ, không chỉ không hề hấn gì, mà trong cú va chạm vừa rồi, còn lập tức trọng thương Thái Hoàng Thiên Tổ. Chỉ là Thái Hoàng Thiên Tổ thân là Thái Cổ chi tổ, tuy bị trọng thương, nhưng chỉ cần hít một hơi là đã hồi phục ngay lập tức. Lại phát ra một tiếng gầm giận dữ, ngẩng đầu lên, lại thấy Thạch Tuyên đã thu lại đôi cánh sau lưng, lao thẳng lên trên tầng mây, tay trái lại vạch một đường, một vết nứt màu trắng liền xuất hiện trên tầng mây. Thạch Tuyên thân hình lóe lên, liền biến mất trong vết nứt đó. Chỉ trong một hơi thở, Thạch Tuyên đã vượt qua tầng trời thứ 2 này, tiến vào tầng trời thứ 3 cao hơn. Thái Hoàng Thiên Tổ và Nữ Vương Bích Phỉ Đan Lộ còn đang ở tầng trời thứ 2 này nhìn nhau, rồi mới phản ứng lại, gầm lên giận dữ đuổi theo. Đối với họ, nơi mình thống trị bị kẻ địch xung qua, đó là một sự sỉ nhục lớn lao. Thạch Tuyên lao thẳng vào tầng trời thứ 3, thần thức cũng khuyết tán ra, tìm kiếm khí tức của hạt giống sinh mệnh. Chỉ là thần thức của hắn vừa khuyết tán ra, đã bị một luồng thần thức khác can thiệp, sau đó mây mù trước mặt cuộn, rất nhanh, trong mây mù, một bóng người hiện ra. Dám hiện thân trước mặt Thạch Tuyên, đối phương chắc chắn lại là một vị Thái Cổ chi tổ. Thái Thượng Hoàn Thần, Thái Minh Tiên do ta cai quản, xin nhận một lệ của bản thần. Giọng nói này khá trầm, khiến Thạch Tuyên lập tức nhận ra vị tự xưng là Thái Thượng Hoàn Thần này chính là giọng nói trầm thấp đã từng đột nhiên xuất hiện ngăn cản Thái Hoàng Thiên Tổ trước đó. Hóa ra, Tầng trời thứ ba này là Thái Minh Thiên, và vị trước mắt này chính là chúa tể của Thái Minh Thiên, Thái Thượng Hoàn Thần. Hình tượng mà Thái Thượng Hoàn Thần này hiện ra giống như một pho tượng ngọc được điêu khắc, không có chút tình cảm hay khí tức nào của sinh linh, nhưng Thạch Tuyên biết rằng đối phương có lẽ còn đáng sợ hơn cả Thái Hoàng Tiên Tổ và Nữ Vương Bích Phỉ Đan Lộ. Người vừa thi triển thần thức can thiệp vào Thạch Tuyên chính là vị Thái Thượng Hoàn Thần này. Đối với các hạ, bản thần trong lòng rất khâm phục, nhưng số phận lại khiến chúng ta phải là kẻ thù. Biết làm sao đây? Vị Thái Thượng Hoàn Thần này sau khi vái lệ Thạch Tuyên, lại thở dài một tiếng, rồi đột nhiên ra tay. Toàn thân như ngọc điêu, trông cứng rắn và kỳ quái, nhưng vừa ra tay, ngay cả Thạch Tuyên cũng vì bị giọng điệu của hắn mê hoặc, khựng lại một chút, liền bị một đòn đánh trúng lồng ngực. Trong nháy mắt, lồng ngực của Thạch Tuyên nổ tung từ phía trước, sau lưng cũng bị ảnh hưởng, lập tức thủng một lỗ lớn, còn thân thể thì lộn nhào bay ngược ra sau. Vị Thái Thượng Hoàn Thần này đã không nói một lời, liên tiếp lao tới, ầm 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 lại là ba đòn nữa. Phía sau, Thái Hoàng Tiên Tổ và Bích Phỉ Đan Lộ cũng theo sát lao lên, thề phải liên thủ với Thái Thượng Hoàn Thần, một đòn đánh bại Thạch Tuyên. Dù Thạch Tuyên là Thái Cổ Chi Tổ, nếu bị họ liên tiếp tấn công, cuối cùng cũng sẽ cạn kiệt sức lực mà bị khống chế. Đương nhiên, cùng là Thái Cổ Chi Tổ, muốn trong nháy mắt đánh cho Thạch Tuyên hình thần câu diện, ba người Thái Thượng Hoàn Thần vẫn chưa làm được. Dù sao, Thái Cổ Chi Tổ đã là những tồn tại gần như sống cùng trời đất. Ngày đó Khuẩn Nguyên Thể có thể nuốt chửng, hủy diệt Thái Cổ Chi Tổ, một là vì sức mạnh của Khuẩn Nguyên Thể vượt xa sức tưởng tượng, hai là vì thuộc tính sức mạnh của hai bên khác nhau. Đặc tính của Khuẩn Nguyên Thể này là ngay cả vũ trụ cũng có thể nuốt chửng, huống chi là Thái Cổ Chi Tổ. Lồng ngực của Thạch Tuyên bị nổ tung, tâm niệm vừa động đã hồi phục lại ngay lập tức. Và cũng chính trong khoảnh khắc đó, Thái Thượng Hoàn Thần, Thái Hoàng Tiên Tổ và Bích Phỉ Đan Lộ đã gần như cùng lúc lao lên, tình thế vô cùng nguy cấp. Đột nhiên, Thạch Tuyên mới nhận ra, so với Thái Hoàng Tiên Tổ, vị Thái Thượng Hoàn Thần nói năng dễ nghe này mới là kẻ thực sự âm hiểm và đáng sợ. Gầm lên một tiếng giận dữ, Thạch Tuyên nổi giận, lục tử chi lực trên người bung ra toàn bộ, hình thành 6 cột sáng với màu sắc khác nhau. 6 cột sáng này lại toàn bộ bắn về phía Thái Thượng Hoàn Thần đang xông tới. Cùng lúc đó, hắn vận ngược hỗn độn trung bao bọc lấy mình, lập tức bao bọc kín mít, khiến đòn tấn công của Thái Hoàng Tiên Tổ và Nữ Vương Bích Phỉ Đan Lộ phía sau đều đánh vào hỗn độn trung. Hỗn độn trung là thánh khí của hỗn độn chi mẫu, một trong ba vị thủy tổ mạnh nhất thời Thái cổ. Thái Hoàng Tiên Tổ và Bích Phỉ Đan Lộ dù có mạnh hơn gấp đôi cũng không thể làm tổn thương được hỗn độn trung. Cùng với tiếng long long chấn động cực lớn, hai người đều bị chấn văng ngược trở lại. Thạch Tuyên bao bọc mình trong hỗn độn trung, dựa vào khả năng phòng ngự tuyệt đối của nó, hít một hơi thật sâu, khiến vết thương của mình hồi phục trong nháy mắt, làm cho Thái Hoàng Tiên Tổ và Nữ Vương Bích Phỉ Đan Lộ nhìn mà không có cách nào. Đối mặt với Thái cổ thánh khí do hỗn độn chi mẫu để lại này, họ cũng đành bỏ tay. Vết thương của Thạch Tuyên hồi phục, liền thu lại hỗn độn trung, lật tay một cái, kiếm tạo hóa hiện ra, miệng phát ra một tiếng hú dài, kiếm tạo hóa tức thì hóa thành kiếm khí kinh hoàng dài 3 mét, vút một tiếng, chém mạnh xuống Thái Hoàng Tiên Tổ. Vừa ra tay đã là kỹ năng Đế Vương Phân Hải, đạo kiếm khí dài vạn mét này khiến tầng trời thứ 3 Thái Minh Thiên này từ giữa nứt ra một vết nứt hư không màu đen. Kỹ năng Đế Vương này trong tay Thạch Tuyên hiện giờ đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Thái Hoàng Thiên Tổ kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên hít vào một hơi, lập tức, thân hình bốn béo mập lại phình lên, trong nháy mắt phồng lên như một quả bóng, một quả cầu thịt khổng lồ liền lao tới đón lấy kiếm tạo hóa của Thạch Tuyên. Chương 1596, Lục Tổ Tế Lâm, Đế Vương phục sinh bốp một tiếng, đòn phân hải không gì cản nổi lại không thể phá vỡ quả cầu thịt này, chỉ lún sâu vào trong. Đợi đến khi Thạch Tuyên muốn rút kiếm tạo hóa ra mới kinh ngạc nhận ra thanh kiếm tạo hóa đã bị quả cầu thịt hút vào, không thể nào rút ra được. Trong lúc khẽ kinh ngạc, Thái Thượng Hoàn Thần và Nữ Vương Bích Phỉ Đan Lộ đã chia làm hai bên lao tới. Nữ Vương bắn thẳng ra 5 mũi tên ánh sáng cổ xưa, một lần bắn 5 mũi, có thể thấy Bích Phỉ Đan Lộ cũng đã liều mạng. Còn Thái Thượng Hoàn Thần, toàn thân nổ tung ánh sáng ngọc chói mắt, hình to thành một pho tượng ngọc khổng lồ cao tới mấy trăm mét, mặt không chút biểu cảm, sải bước lớn, hai tay hợp lại, từ trên trời giáng xuống, đập về phía Thạch Tuyên. Nơi nắm đấm đi qua, hư không vỡ vụn thành từng mảnh, những mảnh vỡ này xoay tròn vào nhau, hình thành một vòng xoáy không gian đáng sợ, trong đó sinh ra một lực hút kỳ dị tựa như nhà tù đáng sợ nhất thế gian luân hồi chi địa. Thạch Tuyên đành phải tạm thời bỏ kiếm tạo hóa, hỗn độn trung trên đầu bay vút ra, ken 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 5 tiếng giòn tan liên tiếp, 5 mũi tên cổ xưa mà Bích Phỉ Đan Lộ bắn ra lập tức bị hỗn độn trung chặn lại, bay văng ra ngoài. Thạch Tuyên ngay sau đó lao vút lên trời, tay phải vung một vòng, sau lưng lập tức mở ra một vòng xoáy màu đen, chính là kỹ năng Đế Vương Hắc Động. Thạch Tuyên thân hình lùi lại, đã ẩn mình vào trong hắc động, rồi đẩy hắc động khuyết đại vô hạn, rất nhanh gần một nửa hư không đã bị hắc động nuốt chửng, trông vô cùng kinh người. Hừ. Thái Thượng Hoàn Thần gầm lên giận dữ, một đôi nắm đấm đáng sợ đánh tới, vòng xoáy mảnh vỡ không gian do nó tạo ra va chạm với hắc động của Thạch Tuyên, tạo ra tiếng nổ chói tai đến cực điểm. Hừ. Đột nhiên khẽ gầm nhẹ, Thạch Tuyên thân hình lóe lên xuất hiện lần nữa, nắm đấm hạ xuống, thân thể tựa như tượng ngọc dài mấy vạn mét của Thái Thượng Hoàn Thần lại vỡ tan cảnh, hóa thành vạn mảnh vỡ bay ra ngoài. Thạch Tuyên thì không hề dừng lại, một lần nữa lao vút lên trời, hai tay xé một cái, sẽ toạc hư không ra một vết nứt màu trắng. Bên ngoài vết nứt màu trắng này chính là tầng trời thứ tư của trái tim vũ trụ. Chỉ là Thạch Tuyên không kịp tiến vào tầng thứ tư, bởi vì hắn vừa mới sẽ toạc hư không ra một vết nứt, từ trong vết nứt đó đã tuôn ra ba luồng dao động năng lượng kinh hoàng. Ba luồng dao động năng lượng này, mỗi luồng đều không yếu hơn Thạch Tuyên bao nhiêu, lúc này ba luồng hợp lại là một, sức mạnh sinh ra mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ầm, một tiếng nổ lớn, Thạch Tuyên hai tay hợp lại, cuối cùng cũng đỡ được, nhưng lại bị đánh đến mức phun máu tươi, mắt mũi miệng tai đều rỉ máu, thân thể thì lộn nhào rơi thẳng xuống. Sức mạnh của đòn tấn công này thực sự kinh khủng vượt quá giới hạn. Các ngươi cuối cùng cũng ra tay rồi. Thái thượng hoàn thần vừa bị Thạch Tuyên đánh cho tan nát, lại một lần nữa tái tạo lại thân thể, thấy cảnh tượng ba luồng sức mạnh hợp nhất đánh bay Thạch Tuyên, không khỏi thở phào một hơi, nói: "Sức mạnh của tiểu quỷ này mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, ba người chúng ta lại khó mà ngăn cản được hắn." Thái Hoàng Thiên Tổ có vẻ vẫn còn kinh hãi, sức mạnh mà Thạch Tuyên vừa thể hiện ra quả thực đã làm hắn chấn động. Ba bóng người đột nhiên xuất hiện đều mờ ảo không rõ, nhưng sức mạnh to lớn mà họ tỏa ra, không nghi ngờ gì, đều đã đạt đến cảnh giới Thái Cổ Chi Tổ. Thái Huyền Thiên Tổ, Thất Diệu Tổ Thần, Ma Di Thiên Mẫu. Ba bóng người mờ ảo này lần lượt báo danh hiệu, hóa ra, họ đều là chúa tể quản lý một tầng thế giới. Cùng với Thái Thượng Hoàng Thần, Thái Hoàng Thiên Tổ và Nữ Vương Sáng Thủy, chính là 6 tồn tại kinh hoàng ở cảnh giới Thái Cổ Chi Tổ. Họ chia ra 6 phương vị, vây chặt Thạch Tuyên ở giữa, dưới áp lực sức mạnh to lớn của họ, Thạch Tuyên cảm thấy một ngạt. Thạch Tuyên dù mạnh đến đâu cũng không thể cùng lúc chống lại 6 vị Thái Cổ Chi Tổ. Lúc này, chỉ riêng khí tức kinh hoàng mà đối phương tỏa ra đã khiến hắn cảm thấy khó có thể động đậy. Chỉ là, mình đến đây là để tìm hạt giống sinh mệnh, không có hạt giống sinh mệnh, làm sao có thể cứu được Lâm Dao và cái Tắc Nhĩ? Hơn nữa, còn có Lily cũng đã rơi vào tay họ. Ta đã nói rồi, đưa cho ta hạt giống sinh mệnh, ta sẽ rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Ta có thể thể Thạch Tuyên gầm lên như một con thú bị dồn vào đường cùng. Bích Phỉ Đan Lộ nhìn Thạch Tuyên, trong mắt lóe lên vẻ thương hại. Thái Hoàng Thiên Tổ phát ra tiếng hét chói tai, "Tiểu quỷ, sang năm ngày này là ngày giỗ của ngươi, ngươi đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa." Thất Diệu Tổ Thần trong ba bóng người mờ ảo kia đã cất giọng bình thản, "Ra tay đi, chúng ta liên thủ một đòn, đủ để hủy diệt thân xác của hắn, rồi ném linh hồn hắn vào tâm hoa, ít nhất cũng có thể giữ cho vũ trụ được vạn năm thái bình." Cùng với lời nói của Thất Diệu Tổ Thần, các vị tổ thần khác cũng lần lượt giơ tay lên, ngay sau đó, 6 luồng sức mạnh hủy diệt kinh hoàng điên cuồng đánh xuống. Lục tổ liên thủ, sức mạnh này đã vượt ra ngoài phạm chủ của Thái Cổ Chi Tổ, đây không phải là sức mạnh nên xuất hiện trong vũ trụ, khiến cho cả không gian này trong nháy mắt bị chấn động đến mức vỡ tan thành hàng tỷ mảnh vụn. Thạch Tuyên phát ra tiếng gầm gần như tuyệt vọng, "Đừng ép ta." Hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, nơi lồng ngực đột nhiên nổ tung ánh sáng màu đỏ. Trong ánh sáng đó, một trái tim tựa như pha lê đỏ hiện ra ở vị trí trái tim của Thạch Tuyên. Trái tim đế vương cuối cùng đã một lần nữa khởi động. Trái tim đế vương khởi động, các di vật đế vương khác cũng cộng hưởng, lục tử chi lực điên cuồng đổ về trái tim đế vương, rồi được trái tim đế vương chuyển hóa thành sức mạnh đế vương mạnh nhất. Thạch Tuyên gầm lên vung tay. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, 6 vị tổ thần lại đồng loạt gầm lên lùi lại, còn Thạch Tuyên cũng phát ra một tiếng hét thảm, thân thể tức thì vỡ nát thành tro bụi, chỉ còn lại trái tim tựa như pha lê đỏ chói mắt kia. Trái tim đế vương. Ma Di Thiên Mẫu phát ra tiếng gào thét đáng sợ, trong tiếng gào đó tràn ngập vẻ sợ hãi không thể tả. Và từ trái tim này, thân thể của Thạch Tuyên lại nhanh chóng mọc ra một lần nữa, chỉ là thứ mọc ra lại là một thân thể bằng pha lê đỏ. Gào, một tiếng gầm kinh hoàng, hóa thân thành người pha lê, sức mạnh của Thạch Tuyên đã đạt đến cảnh giới sâu không lường được. Chỉ một tiếng gầm đáng sợ, thân hình thoáng chốc lóe lên, đã đột nhiên xuất hiện trước mặt Thái Hoàng Thiên Tổ, một tay. Chương 1597, Ma Lợi Chi Thiên Kiếm tay vừa duỗi ra, một tiếng xẹt vang lên, năm ngón tay đã cắm sâu vào đầu của Thái Hoàng Thiên Tổ. A, Thái Hoàng Thiên Tổ đột nhiên phát ra tiếng gầm gào kinh hoàng và đau đớn, người pha lê do Thạch Tuyên hóa thành đã giơ tay lên, tóm lấy Thái Hoàng Thiên Tổ nhấc bổng lên, rồi ném văng ra ngoài như một cành củi khô. Trước mặt người pha lê này, Thái Hoàng Thiên Tổ trở nên yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh, trong nháy mắt lộn nhào bay đến tận chân trời rồi biến mất, không ai biết hắn đã bị ném đi đâu. Đế vương các vị tổ thần xung quanh phát ra những âm thanh gần như rên rỉ đầy sợ hãi. Thạch Tuyên bị 6 đại thái cổ chi tổ là Sáng Thế Nữ Vương, Thái Hoàng Thiên Tổ, Thái Thượng Hoàng Thần, Thái Huyền Thiên Tổ, Thất Diệu Tổ Thần, Ma Di Thiên Mẫu vây công, tưởng chừng không thể chống đỡ. Vào thời khắc nguy cấp, trái tim đế vương trong cơ thể hắn cuối cùng cũng một lần nữa thức tỉnh, hóa thân thành người pha lê giáng thế. Năm ngón tay vừa tóm đã cắm sâu vào đầu Thái Hoàng Thiên Tổ, vung tay một cái liền ném hắn bay xa 108.000 dặm. Từ xa vọng lại một tiếng hét thảm của Thái Hoàng Thiên Tổ, hắn đã bị Thạch Tuyên ném đến biến mất nơi chân trời. Năm vị thái cổ chi tổ còn lại không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Đế vương. Năm vị thái cổ chi tổ liếc nhìn nhau, không chút do dự, đồng loạt ra tay. Bọn họ biết rõ, nếu không nhân cơ hội này tiêu diệt Thạch Tuyên, một khi để hắn hoàn toàn dung hợp với trái tim đế vương, e rằng không ai trong số họ có thể sống sót. Vì vậy, năm vị thái cổ chi tổ không còn giữ lại chút sức lực nào, tất cả đều dốc toàn lực. Trong số các tổ thần xuất hiện, Ma Di Thiên Mẫu là người mạnh nhất. Nàng trưởng quản Ma Di Thiên, chính là tầng trời thứ 6 trong trái tim vũ trụ. Trong số các tổ thần, thân phận và địa vị của nàng cũng là cao nhất. Lúc này, nàng hóa thành một hình tượng nữ tử trưởng thành gợi cảm khổng lồ cao đến 3 mét, mái tóc đen dài xõa tung, giữa trán đeo một món trang sức 7 màu lấp lánh. Hai tay nàng chắp lại, rút ra một thanh trường kiếm từ sau lưng mình. Thanh trường kiếm này còn chói lòa hơn cả mặt trời, chính là vũ khí mạnh nhất của Ma Di Thiên Mẫu, được gọi là Ma Lợi Chi Thiên Kiếm, sở hữu năng lực chém giết vạn vật. Thậm chí có thể nói, nó không thua kém tạo hóa chi kiếm của Thạch Tuyên là bao. Ma Lợi Chi Thiên chính là có ý nghĩa mặt trời, do đó Ma Lợi Chi Thiên Kiếm cũng có thể được gọi là Thái Dương Kiếm. Tương truyền, thanh kiếm này chính là thái cổ thánh khí do một trong những thái cổ sơ tổ là Thái Dương Chi Phụ để lại. Mặc dù không thể so sánh với hỗn độn chung của hỗn độn chi mẫu, nhưng uy lực của nó cũng từng khiến vô số thái cổ chi tổ phải khiếp sợ. Giờ đây, thanh Thái Dương Kiếm này rơi vào tay Ma Di Thiên Mẫu, được gọi là Ma Lợi Chi Thiên Kiếm. Nàng rút Ma Lợi Chi Thiên Kiếm ra, tựa như rút ra cả một vầng thái dương. Ánh sáng chói tai còn nóng bỏng và mạnh mẽ hơn nhiều so với ánh sáng từ các ngôi sao mặt trời mà Thất Diệu Tổ Thần triệu hồi, đây chính là sự chênh lệch về đẳng cấp. Ma Lợi Chi Thiên Kiếm vung lên, tạo ra một cột sáng hình kiếm rực lửa dài hàng 3 mét, từ trên trời giáng xuống, chém thẳng về phía Thạch Tuyên. Kiếm chưa đến, luồng nhiệt khí nóng bỏng của nó đã khiến hư không vang lên những tiếng xèo xèo. Trừ Thái Hoàng Tiên Tổ, năm vị Thái Cổ chi tổ còn lại liên thủ tấn công, uy lực kinh hoàng đã vượt xa sức tưởng tượng. E rằng cho dù Thái Cổ Đế Vương thời Thái Cổ thật sự hồi sinh dáng thế, cũng chưa chắc có thể vững vàng đón nhận, huống chi bây giờ chỉ là Thạch Tuyên kế thừa trái tim Đế Vương và vài món di vật của Đế Vương. Lục tử chi lực, hỗn độn chung, tạo hóa chi kiếm cùng vài món di vật của Đế Vương, trong khoảnh khắc này, Thạch Tuyên hóa thân thành người pha lê phát ra tiếng gầm gào kinh hoàng. Sức mạnh của hắn cũng được đẩy lên đến đỉnh điểm, liều mạng một phen. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, hư không sụp đổ. Người pha lê do Thạch Tuyên hóa thành và đòn tấn công toàn lực của năm vị Thái Cổ chi tổ va chạm vào nhau. Trong đó, Thái Thượng Hoàn Thần và Sáng Thế Nữ Vương hự một tiếng, phun máu bay ngược ra sau. Người pha lê của Thạch Tuyên vỡ ra từng mảnh, gần như không chút hồi hộp, bị bảy đại tinh thần do Thất Diệu Tổ Thần triệu hồi cùng với Ma Lợi Chi Thiên Kiếm của Ma Di Thiên Mẫu đánh trúng. Trong nháy mắt, thân thể Thạch Tuyên vỡ nát, chỉ còn lại một trái tim đế vương, hóa thành một vệt cầu đồng đỏ, nhanh chóng rơi xuống. Thạch Tuyên dù mạnh đến đâu cũng không thể một mình chống lại 6 vị Thái Cổ chi tổ. Những vị Thái Cổ chi tổ của Vĩnh Hằng Chi Quốc này, mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ. Trong đó, những người như Ma Di Thiên Mẫu và Thất Diệu Tổ Thần, cho dù chưa đạt đến cảnh giới của Thái Cổ sơ tổ, cũng không kém bao nhiêu. Thạch Tuyên làm sao có thể chống đỡ nổi? Chỉ một lần giao thủ, thân thể pha lê đã bị hủy, chỉ còn lại một trái tim đế vương rơi nhanh xuống dưới. Các tổ thần nở nụ cười, nhưng nụ cười này nhanh chóng cứng lại, bọn họ nhận ra có điều không ổn. Không ổn, tên này định bỏ chạy. Thái Thượng Hoàn Thần nhanh chóng nhận ra ý đồ của Thạch Tuyên, lập tức tức giận hừ một tiếng, lao vút xuống, đuổi theo. Phía sau, Bích Phỉ Đan Lộ, Ma Di Thiên Mẫu cũng đội vàng đuổi theo. "Tiểu quỷ, ngươi không thoát được đâu, xa xa." Giọng nói của Thái Hoàng Thiên Tổ cuối cùng cũng vang lên. Chương 1598, Bệnh Khuẩn Chi Quốc vừa rồi bị Thạch Tuyên đánh một đòn, Thái Hoàng Thiên Tổ lúc này mới hồi phục lại, cũng một lần nữa đuổi theo. Hắn từ xa nhìn thấy thân thể pha lê của Thạch Tuyên bị hủy, chỉ còn lại một trái tim. Lúc này, hắn vừa gầm lên giận dữ vừa đuổi theo, trong lòng hắn hận Thạch Tuyên đến tận xương tủy. Thạch Tuyên tuy bị hủy đến mức chỉ còn lại một trái tim đế vương, nhưng đế vương chi lực bên trong lại không ngừng cuộn trào, dường như lần đầu tiên gặp phải thất bại. Đối với bản thân đế vương chi lực mạnh nhất, đây là một sự sỉ nhục chưa từng có. Điều này khiến đế vương chi lực chấn động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trái tim đế vương rơi nhanh xuống, cùng lúc đó, thân thể pha lê bị phá hủy đang dần dần tái sinh. Phía trên, 6 vị Thái Cổ chi tổ đang dốc toàn lực đuổi theo. Bọn họ tuyệt đối không cho Thạch Tuyên thời gian để hồi phục, mà muốn một hơi tiêu diệt Thạch Tuyên ngay tại đây. Vút, một tiếng, trong nháy mắt, trái tim đế vương đã xuyên qua tầng trời thứ 3 này, rơi vào Thái Hoàng Tiên ở tầng thứ 2. 6 vị tổ thần cũng đã đuổi đến trong phạm vi vài mét. Ma Di Thiên Mẫu hét lên một tiếng chói tai, Ma Lợi Chi Thiên kiếm trong tay bung ra. Ánh sáng chói tai như cầu vồng giáng xuống, trái tim đế vương một lần nữa bị trọng thương. Nửa thân người vừa mới mọc ra, trong nháy mắt lại bị phá hủy, cháy thành than rồi hoàn toàn bốc hơi thành không khí. Nhiệt độ trên thanh Ma Lợi Chi Thiên kiếm này cao đến mức không thể tưởng tượng. Một tiếng hừ lạnh, Thái Huyền quản của Thái Huyền Thiên Tổ bắn ra mưa kiếm huyền thiên, tiếng xèo 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 không ngớt. Trái tim đế vương không thể né tránh, liên tiếp bị trọng thương, nhưng huyết quang trên đó lại càng lúc càng rực rỡ. "Vô dụng thôi, hủy diệt đi, chỉ có tâm ba mới là nơi linh hồn người an nghỉ." Thất Diệu Tổ Thần phát ra âm thanh như ma chú, theo sau đó, 7 ngôi sao của hắn một lần nữa lao xuống. Mỗi ngôi sao lao xuống đều có uy lực tương đương một hành tinh phát nổ. 7 ngôi sao này cùng lúc lao xuống, uy lực kinh hoàng đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, trái tim đế vương chao đảo, xuyên qua không gian tầng thứ 2, rơi vào thế giới mà Sáng Thế tộc sinh sống. Lực va chạm của nó trong nháy mắt đã nghiền nát vương điện nơi Sáng Thế nữ vương Bích Phỉ Đan Lộ ở thành một miệng, biến mất trong không gian này. Thất Diệu, Ma Di Thiên Mẫu đột nhiên quát lên. Thất Diệu Tổ Thần cũng biến sắc, hắn không ngờ rằng đòn tấn công liên tiếp bằng 7 ngôi sao của mình, tuy khiến trái tim đế vương bị trọng thương, nhưng cũng đồng thời giúp nó tăng tốc, khiến nó bị nổ bay đi với tốc độ không thể tưởng tượng. Một tiếng nổ lớn, nó đã xuyên thủng mặt đất của không gian này, chui vào lòng đất và biến mất. Đuổi theo, Thái Thượng Hoàn Thần hét lớn, là người đầu tiên phá vỡ mặt đất chui vào. 6 vị tổ thần cũng lần lượt chui vào lòng đất đuổi theo. Nào ngờ khi vào sâu trong lòng đất, cảnh sắc trước mắt đột nhiên thay đổi, biến thành một đại dương ngũ sắc lốm đốm đầy dây những xác chết nổi lên bên. Bên kia đại dương, một lục địa tràn ngập khí tức tà ác vô tận và những tòa kiến trúc lốm đốm mọc san sát. Trái tim đế vương lúc này đang điên cuồng bay qua đại dương ngũ sắc, hướng về phía bờ bên kia. Các tổ thần đuổi đến đây, đột nhiên ai nấy đều biến sắc, dừng lại. Bệnh Khuẩn Thái Thượng Hoàn Thần sắc mặt kỳ biến, không kìm được thất thanh kêu lên, rồi đột nhiên im bặt, dường như chỉ hai chữ này đã là cấm kỵ. Các tổ thần nhìn trái tim đế vương bay càng lúc càng xa, nhìn thân thể Thạch Tuyên dần dần tái sinh, còn bản thân họ lại dừng chân bên bờ đại dương ngũ sắc, bất ngờ mất đi dũng khí tiếp tục truy đuổi. Thế giới bên kia đại dương, đối với bọn họ mà nói, là tuyệt đối cấm kỵ, cho dù bọn họ là Thái Cổ chi tổ, cũng không có gan đi sâu vào. Thạch Tuyên không thể chống lại liên thủ của 6 tổ thần Ma Di Thiên Mẫu, đành phải bỏ chạy. Hắn lao thẳng xuống lòng đất, đột nhiên phát hiện cảnh sắc trước mắt thay đổi lớn. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể xuyên qua đại dương, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra các tổ thần đuổi theo chỉ dừng lại bên bờ biển, trơ mắt nhìn mình mà không đuổi theo nữa. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, lập tức nhớ đến lời Tử Nhân từng nói. Tử Nhân từng nói với Thạch Tuyên rằng, dưới lòng đất của trái tim vũ trụ, tương truyền còn có một đế quốc tà ác. Thậm chí còn khuyên Thạch Tuyên, nếu không địch lại, có thể trốn vào đế quốc tà ác đó, có lẽ ngược lại có thể thoát được một kiếp. Lúc này, Thạch Tuyên chứng kiến đại dương ngũ sắc kỳ dị này, nhìn những tòa kiến trúc tràn ngập khí tức tà ác ở bờ bên kia, không còn nghi ngờ gì nữa, truyền thuyết là thật. nơi này chắc chắn là tà ác chi quốc trong truyền thuyết. Thấy 6 vị thái cổ chi tổ ma di thiên mẫu đều dừng lại, không dám đuổi theo, Thạch Tuyên tự nhiên cũng không khỏi sinh ra nỗi sợ hãi mơ hồ, bất giác dừng lại trên không trung của đại dương ngũ sắc này. Lúc này, cơ thể hắn đã hồi phục, nhưng khi nhìn thấy đại dương ngũ sắc bên dưới, hắn không khỏi thất thanh kêu lên, bệnh khuẩn. Đúng vậy, khí tức này, cái gọi là tà ác chi quốc này, không phải là bệnh khuẩn thì là gì? Cùng một loại khí tức, cùng một sự tà ác, đây tuyệt đối giống hệ khí tức của bệnh khuẩn, khuẩn mẫu, thậm chí là khuẩn nguyên thể mà Thạch Tuyên từng gặp. Chỉ là, khuẩn nguyên thể đó không phải đã bị đế vương mà hắn từng hóa thân tiêu diệt rồi sao? Vũ trụ này không phải đã không còn bệnh khuẩn nữa sao? Tại sao ở trái tim vũ trụ, nơi lẽ ra phải là nơi thần thánh và quan trọng nhất của toàn bộ vũ trụ cuối cùng, lại ẩn giấu một vương quốc bệnh khuẩn như vậy? Trong khoảnh khắc này, Thạch Tuyên cảm thấy sởn gai ốc, rốt cuộc chuyện này là sao? Cảm giác bất an mãnh liệt khiến Thạch Tuyên muốn lui lại, nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy trên mặt đại dương ngũ sắc dưới chân hắn đã nổi lên những con sóng dữ dội. 6 vị tổ thần Bích Phỉ đang lộ dừng lại bên bờ, lúc này đều lộ vẻ kinh hãi. Trong đó, Thái Hoàng Thiên Tổ cũng trở nên im lặng, chỉ có Thái Thượng Hoàng Thần lẩm bẩm, bắt đầu rồi sức mạnh tà ác ầm ầm. Sóng lớn kinh thiên vô vào bầu trời, phát ra những tiếng nổ kinh người. Thạch Tuyên gần như chưa kịp suy nghĩ, đã bị những con sóng ngũ sắc khổng lồ cuốn lấy. Những con sóng này như có sinh mệnh, cuốn lấy Thạch Tuyên trên không trung rồi điên cuồng kéo hắn xuống đại dương bên dưới, thế lực hung ác không gì sánh bằng. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, đế vương chi lực toàn thân cuộn trào, trong nháy mắt triệu hồi hỗn độn trùng, định dùng nó để bảo vệ cơ thể. Ong, một tiếng vang lớn, hỗn độn trùng vừa hiện ra đã bị sóng biển cuốn lấy, khiến Thạch Tuyên không thể điều khiển. Trong lòng kinh hãi, một thoáng thất thần, Thạch Tuyên đã bị sóng lớn kéo vào lòng đại dương, biến mất không thấy. Chương 1599, đế vương giáng sinh. Các vị thần bên bờ biển nhìn thấy cảnh đó đều hít vào một hơi khí lạnh, hồi lâu không nói nên lời. Sự mạnh mẽ của Thạch Tuyên bọn họ đã tự mình trải nghiệm. Nếu là một chọi một, thậm chí là một chọi hai, không ai trong số họ có thể chống lại Thạch Tuyên. Vừa rồi cho dù 6 vị tổ thần liên thủ, cuối cùng cũng không thể giữ lại Thạch Tuyên, chỉ điều này cũng đủ thấy Thạch Tuyên mạnh mẽ đến mức nào. Thế nhưng, một tồn tại có sức mạnh vượt qua cả thái cổ sơ tổ như vậy, ngay trước mắt bọn họ, lại không có chút sức phản kháng nào đã bị sóng biển cuốn vào. Sự kinh hoàng của đại dương này có thể tưởng tượng được. Thạch Tuyên bị kéo vào đại dương, gần như cùng lúc đó, trái tim đế vương ở ngực hắn bùng nổ ánh sáng đỏ. Đế vương chi lực cuồn cuộn tuôn ra, khiến thân thể hắn trong nháy mắt hóa thành người pha lê màu đỏ. Đế vương hoàng quan trên đầu, đế vương thủ sáo trên tay, đế vương hạng liền trên cổ và đế vương sinh mệnh chi rực sau lưng gần như đồng thời hiện ra. Tay phải hắn lật lại, tạo hóa chi kiếm xuất hiện, cộng thêm lục tử chi lực toàn khai. Trong khoảnh khắc này, Thạch Tuyên đã đẩy sức mạnh của mình lên đến đỉnh điểm. Cơn khủng hoảng kinh hoàng tuyệt đối khiến hắn không thể không tung ra toàn bộ sức mạnh của mình. Một tiếng gầm gào kinh hoàng khiến lòng đại dương vang lên những tiếng nổ đình thai nhức óc, sóng biển trong nháy mắt dâng cao 13 mét, vỗ vào hư không, phát ra những tiếng bộn bộn kỳ dị. Chỉ là, Thạch Tuyên làm thế nào cũng không thể thoát ra khỏi mặt biển. Lực hút trong nước biển này mạnh mẽ đến mức vượt xa sức tưởng tượng. Ma Di Thiên Mẫu và 6 vị tổ thần khác đứng bên bờ nhìn một lúc, rồi lắc đầu, đều lui đi. Về truyền thuyết của đế quốc tà ác dưới lòng đất này, bọn họ đều đã nghe qua. Nhưng từ xưa đến nay, có một quy tắc nghiêm ngặt, đó là tuyệt đối không được vào tà ác chi quốc. Mà tà ác chi quốc này dường như cũng chưa bao giờ xâm phạm lĩnh hằng chi quốc của trái tim vũ trụ. Dường như giữa hai bên luôn tuân thủ một sự ngầm hiểu. Đây cũng là lý do tại sao các tổ thần vừa thấy Thạch Tuyên bay qua đại dương liền bất giác dừng lại. Cho dù là bọn họ, cũng không thể vi phạm quy tắc được lưu truyền từ thời thái cổ này. Thạch Tuyên đẩy sức mạnh của mình lên đến đỉnh điểm, nhưng trong nước biển này, hắn lại cảm thấy như một sinh vật nhỏ bé rơi vào vũng lầy, càng dễ rủa càng lún sâu. Dần dần, những màu sắc ngũ sắc xung quanh không ngừng xâm chiếm, Thạch Tuyên trong cơn mơ hồ, dường như đã đến một thế giới ngũ sắc kỳ lạ. Người muốn sức mạnh không? Đột nhiên, một giọng nói mơ hồ nhưng lại có sức chấn động tâm hồn vang lên trong đầu Thạch Tuyên. Ngay cả Thạch Tuyên cũng thầm kinh hãi, không khỏi quát lớn, "Ai? Người muốn sức mạnh không? Muốn có sức mạnh để bảo vệ người ngươi yêu không?" Giọng nói đó không đáp lại tiếng quát của Thạch Tuyên, chỉ mang theo một âm thanh máy móc và vô cảm, tiếp tục hỏi. Theo tiếng hỏi đó, những màu sắc ngũ sắc xung quanh không ngừng tỏa ra, từng luồng ánh sáng chói mắt đến mức Thạch Tuyên phải nhắm mắt lại. Trái tim đế vương của hắn cũng bị ảnh hưởng, chấn động không ngừng. Đế vương chi lực tiếp xúc với năng lượng ngũ sắc này lại không hề bài xích, ngược lại còn có dấu hiệu dung hợp, dường như đây vốn là hai luồng sức mạnh cùng nguồn gốc. "Muốn cứu người yêu của ngươi, muốn sức mạnh tuyệt đối không? Muốn, ta sẽ thỏa mãn ngươi." Giọng nói đột nhiên trở nên to lớn vô cùng, như sấm sét vang rền, chấn động đến mức Thạch Tuyên gần như hồn bay phách tán. Lúc này, trái tim đế vương của hắn dường như cũng mất tác dụng. Trong đầu hắn, ảo ảnh trùng trùng, lúc thì hiện ra hình bóng Lâm Dao, lúc lại biến thành Thi Liên, rồi nhanh chóng biến thành tiếng gầm gào của cái tắc nhị trước khi chết và vệt cầu vồng trắng lao xuống từ trời cao. Cuối cùng, tất cả đều biến thành những khuôn mặt hung tợn của Thái Hoàng Thiên Tổ và Thái Thượng Hoàng Thần. Bọn họ đang điên cuồng tàn sát loài người. Thạch Tuyên trơ mắt nhìn Điền Mỹ Phượng, Lâm Dao, Mã Tuyết, Thi Liên lần lượt ngã xuống trước mặt các tổ thần, nhìn trái đất nơi có hàng tỷ người sinh sống, dưới ma lợi chi thiên kiếm của Ma Di Thiên Mẫu, bị một kiếm chém đôi, rồi nổ tung thành tro bụi. Trong biển lửa đó, những tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng có Triệu Tuyết Linh, có Long Đồ Biển, còn có cha mẹ hắn, có chị gái hắn. A! Thạch Tuyên đột nhiên điên cuồng gào thét, hai tay ôm đầu, điên cuồng gầm gào, "Ta muốn mạnh hơn, ta muốn mạnh hơn. Ta muốn trở nên mạnh hơn bất kỳ ai." Tiếng gầm điên cuồng khiến trái tim đế vương vốn đang trầm lặng trong lòng hắn đột nhiên cũng đập điên cuồng. Cùng lúc đó, một giọng nói kinh hoàng như sấm sét vang lên, "Muốn sức mạnh, vậy thì cho ngươi." Ầm ầm. Trong lòng đại dương ngũ sắc, vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa, cuộn trào những con sóng cao hàng chục và mét. Thân thể Thạch Tuyên như một quả đạn pháo bay vút lên trời. Khi bay ra, hắn đã hóa thành một người pha lê cao và mét. Chỉ là, đây không còn là người pha lê màu đỏ như trước, mà là một người khổng lồ pha lê toàn thân lấp lánh màu sắc ngũ sắc. Chỉ có ở ngực hắn, trái tim đế vương vẫn đỏ rực như máu tươi đang chảy. Đế vương chi lực lại cùng năng lượng ngũ sắc này dung hợp một cách hoàn hảo. Thạch Tuyên bay vút lên trời, lơ lửng trên mặt biển, không nói một lời, cúi mắt xuống. Trong đầu hắn, cảnh tượng hỗn loạn, vô tận giết chóc, hắc ám, tà ác, dục vọng đủ loại cảm xúc tiêu cực đang nuốt chửng và tấn công hắn. Từ đáy biển, từ vô số tòa kiến trúc ngũ sắc đối diện, từng con sinh vật không ngừng xuất hiện. Rất nhanh, toàn bộ không gian này đã chật cứng sinh vật. Vô số sinh vật tỏa ra màu sắc ngũ sắc này, lúc này lại đều quỳ lạy dưới chân Thạch Tuyên đang lơ lửng trên không trung, như đang bái lạy vị đế vương chí cao vô thượng của chúng. Thạch Tuyên lơ lửng trên không trung cuối cùng cũng mở mắt ra. Trong đôi mắt hắn lại bắn ra năm loại ánh sáng màu sắc. Ánh sáng ngũ sắc này chói lòa, như điện như sấm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trong đôi mắt mở ra tỏa ánh sáng ngũ sắc, tràn ngập khí tức hắc ám và tà ác không thể tả. Người khổng lồ pha lê ngũ sắc do Thạch Tuyên hóa thành, lơ lửng trên không trung, nhìn xuống hàng tỷ sinh linh bên dưới, như một vị đế hoàng chí tôn đang duyệt binh. Dưới chân Thạch Tuyên có vô số bệnh khuẩn lớn nhỏ khác nhau, có những sinh vật hình cầu mọc đầy râu đen, chính là khuẩn mẫu. Trong số những khuẩn mẫu này, còn có một đám lớn vệ khuẩn thể. Trừ khuẩn nguyên thể, gần như tất cả các loại bệnh khuẩn đều đã có mặt. Lúc này, chúng dày đặc đều quỳ lạy dưới chân Thạch Tuyên, như vạn chim hướng về phượng hoàng. Chương 1600, đại quân vi rút đi, đi hủy diệt kẻ thù của chúng ta. Trong mắt Thạch Tuyên chỉ còn lại dục vọng tà ác và phá hoại. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên cảnh tượng các vị thái cổ chi tổ hủy diệt loài người, giết hại những người hắn yêu thương nhất là Lâm Dao và Điển Mỹ Phượng. Thạch Tuyên bây giờ đã hoàn toàn bị tà niệm chiếm giữ. Theo một cái chỉ tay của Thạch Tuyên, hàng tỷ bệnh khuẩn bên dưới lập tức phát ra những tiếng rít gào hưng phấn, như châu chấu bay lượn trời, lập tức bắt đầu vượt qua đại dương, chính thức tiến vào một thế giới khác mà chúng đã sống yên ổn cách biệt hàng tỷ năm. Và thống soái của đội quân thể sẽ hủy diệt tất cả này, chính là Thạch Tuyên. Vô số đại quân bay qua đại dương ngũ sắc này, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Rất nhanh, mặt đất của thế giới nơi sáng thế tộc sinh sống, từng mảng sụp đổ. Khi tộc nhân sáng thế tộc kinh hãi nhận ra, thì vô tận mặt đất đã biến mất, thay vào đó là vô tận bệnh khuẩn ngũ sắc. Mỗi một tộc nhân sáng thế tộc nhìn thấy cảnh này, đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Hàng tỷ con bệnh khuẩn nuốt chửng mặt đất bên dưới, sau đó toàn bộ bay vút lên trời, điên cuồng nuốt chửng mọi thứ phía trên. A, là bệnh khuẩn. Không thể nào. Những tiếng gào thét kinh hoàng gần như điên cuồng vang lên, vô số bệnh khuẩn đã như châu chấu tràn lên. Trong nháy mắt, cả bầu trời đều là loại bệnh khuẩn ngũ sắc này. Nữ vương của sáng thế tộc, Bích Phỉ Đan Lộ, sau khi rời khỏi đế quốc tà ác đó, vừa trở về vương điện của mình, chưa kịp nghỉ ngơi, đã cảm nhận được một luồng khí tức kinh hoàng không thể tả từ dưới lòng đất bốc lên. Nàng không khỏi dựng tóc gáy, thân hình lóe lên, vút một tiếng đã ra khỏi vương điện. Sau đó, nàng cũng hít vào một hơi khí lạnh. Vô số bệnh khuẩn, số lượng nhiều đến mức ngay cả nàng cũng cảm thấy da đầu tê dại. Lúc này, chúng đang điên cuồng tràn lên từ bên dưới. Nơi chúng đi qua, từng hòn đảo nổi nơi tộc nhân sáng thế tộc ở và các công trình kiến trúc trên đó đều bị bệnh khuẩn nuốt chửng đồng hóa, hiện ra ánh sáng ngũ sắc, rồi dần dần biến mất trong hư không. Bệnh khuẩn đang dần dần nuốt chửng toàn bộ tầng trời thứ nhất của trái tim vũ trụ, nơi sáng thế tộc sinh sống. Đáng ghét. Bích Phỉ Đan Lộ quát lớn, không chút do dự lật tay phải, hiện ra thái cổ thánh khí của mình là sáng thế chi cung, nhắm vào đám bệnh khuẩn đang tràn lên từ bên dưới, đồng thời ra lệnh, không cần viện trợ, những bệnh khuẩn này không chương 1601, các thiên tổ lần lượt ngã xuống thật đáng sợ, mọi người giữ vững trận hình. Vừa nói, nàng vừa liên tiếp bắn ra mấy mũi tên. Kèm theo vài tiếng nổ vang trời, một quần lửa kinh thiên động địa bùng lên, thiêu rụi từng đám vi khuẩn trong đó. Bích Phỉ Đan Lộ thấy vi khuẩn quá nhiều, bèn định dùng thần thức liên lạc với các thái cổ chi tổ khác đến tương trợ. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra, còn chưa kịp thực hiện thì trước mặt nàng, bóng người lóe lên, một người khổng lồ bằng pha lên ngũ sắc cao cả vạn mét đột nhiên xuất hiện. "Ngươi!" Bích Phỉ Đan Lộ kinh hãi thốt lên. Nhưng nàng chỉ vừa kêu được một tiếng thì bàn tay của người khổng lồ pha lê kia đã giáng xuống. Không thể hình dung tốc độ của nó nhanh đến mức nào, cũng không thể đo lường được sức tấn công của nó mạnh đến đâu. Chỉ biết rằng, với cảnh giới thái cổ chi tổ của Bích Phỉ Đan Lộ mà cũng không thể nào tránh né. Bốp một tiếng, người khổng lồ pha lê tà ác do Thạch Tuyên hóa thành đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ một chưởng đã bổ thẳng vào đỉnh đầu của Bích Phỉ Đan Lộ nữ vương. Lúc này, Bích Phỉ Đan Lộ nữ vương thậm chí còn không kịp phản ứng, cảm giác duy nhất của nàng là dịch não trắng của mình văng ra, rồi sau đó, vị nữ vương sáng thế này chẳng còn biết gì nữa. Thân thể nàng rơi thẳng từ trên không trung xuống, trong nháy mắt đã bị vô số vi khuẩn, khuẩn mẫu bao vây nuốt chửng, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Mà người khổng lồ pha lê đột nhiên xuất hiện, một đòn hủy diệt Bích Phỉ Đan Lộ nữ vương, dĩ nhiên chính là Thạch Tuyên. Thạch Tuyên giáng lâm, một chưởng đánh gục Bích Phỉ Đan Lộ, không hề dừng lại mà vung tay trái, xé toạc một vết nước trên không trung, thân hình lại lóe lên, tiến vào tầng thứ 2 Thái Hoàng Tiên giới. Theo sau Thạch Tuyên là hàng chục phệ khuẩn thể và từng đàn khuẩn mẫu, giờ phút này, chúng theo vết nước mà Thạch Tuyên xé ra, ồ ạt tràn vào tầng thứ 2 Thái Hoàng Tiên. Thần thức lan tỏa, trong nháy mắt đã khóa chặt mục tiêu cần tìm, thân hình người pha lê do Thạch Tuyên hóa thành liên tục lóe lên, đột nhiên vươn tay vung ra. Ầm, một tiếng nổ lớn, khoảng không trước mặt đột nhiên sụp đổ, một người khổng lồ béo phì chui ra. Lúc này, gã khổng lồ đang mang vẻ mặt vừa hung tợn vừa kinh hãi, nhìn Thạch Tuyên và đủ loại vi khuẩn đang tràn tới bốn phía, ánh mắt kinh ngạc đến ngây người, gần như không thể tin vào mắt mình. Gã khổng lồ trông cực kỳ béo phì này chính là chúa tể của Thái Hoàng Tiên, Thái Hoàng Tiên Tổ. Ma Di Thiên Mẫu và 6 vị tổ thần khác thấy Thạch Tuyên tiến vào quốc gia tà ác, bị đại dương nuốt chửng rồi mất tích, vì không dám truy đuổi sâu nên đành quay về thế giới mà mình thống trị. Thái Hoàng Thiên Tổ cũng vừa mới trở về Thái Hoàng Thiên của mình, vạn lần không ngờ Thạch Tuyên lại quay lại truy sát, hơn nữa sau lưng hắn còn có vô số vi khuẩn tà ác và đáng sợ. Tiểu quỷ, Thái Hoàng Thiên Tổ không nhịn được gầm lên, còn Thạch Tuyên thì không nói một lời, chỉ trợn trừng hai mắt. Trong đầu hắn lóe lên cảnh tượng Thái Hoàng Thiên Tổ có thể sẽ hủy diệt địa cầu trong tương lai, ý nghĩ này khiến Thạch Tuyên ra tay không chút lưu tình. Hắn chỉ vươn tay ra, nghe một tiếng xẹt, lồng ngực của Thái Hoàng Thiên Tổ đã bị bàn tay Thạch Tuyên đâm xuyên. Hắn vung tay kéo mạnh, thân thể to lớn béo phì của Thái Hoàng Thiên Tổ gào lên một tiếng thảm thiết, bị Thạch Tuyên xé toạc làm đôi từ giữa rồi ném ra sau. Lập tức, vô số phệ quần thể, khuẩn mẫu và vi khuẩn còn lại xông lên, bao vây nuốt chửng Thái Hoàng Thiên Tổ. Gào! Tiếng gầm giống của Thái Hoàng Thiên Tổ vang lên, rồi ngay sau đó, cả âm thanh này cũng im bặt. Còn Thạch Tuyên đã không dừng lại nữa, lao thẳng lên trời, hướng về tầng trời thứ 3 phía trên Thái Hoàng Thiên. Hắn vươn tay xé một cái, lại một lần nữa phá vỡ không gian, Thạch Tuyên sải bước tiến vào tầng trời thứ 3. Tầng trời này là thế giới do Thái Thượng Hoàn Thần thống trị, khắp nơi đều xây dựng những tòa cung điện bằng ngọc. Tương truyền, những người sống ở đây đều là hậu duệ trực hệ của Thái Thượng Hoàn Thần. Thạch Tuyên vừa vào tầng trời thứ 3, vung tay một cái, lập tức vô số phệ quần thể, khuẩn mẫu mang theo từng đàn vi khuẩn tràn về phía những tòa cung điện ngọc bên dưới. Mệnh lệnh của chủ nhân là để chúng hủy diệt và nuốt chửng tất cả sinh linh nơi đây. Còn bản thân Thạch Tuyên thì bay thẳng lên, hướng về phía không trung của thế giới này. Dừng tay. Một giọng nói trở nên rất chói tai, nhưng âm thanh này vừa xuất hiện đã lập tức im bặt. Sau đó, một vết nứt mở ra trên không trung, chủ nhân của giọng nói này không nói một lời, quay người bỏ chạy vào tầng trời cao hơn. Chủ nhân của giọng nói này dĩ nhiên không phải là kẻ thống trị tầng trời này, Thái Thượng Hoàn Thần. Thái Thượng Hoàn Thần vốn đang quát dừng tay, còn định ra tay đối phó với đội quân vi rút khổng lồ này, nhưng đột nhiên nhìn thấy Thạch Tuyên lao tới, lao lập tức không nghĩ ngợi gì nữa, phá vỡ không gian phía trên, trốn vào tầng trời thứ 4. Thái Thượng Hoàn Thần dĩ nhiên hiểu rằng, nếu đơn đả độc đấu, mình không thể nào là đối thủ của Thạch Tuyên, vì vậy lao quay người trốn vào tầng trời thứ 4 cao hơn. Sự xảo quyệt của Thái Thượng Hoàn Thần này có thể nói là đứng đầu trong 6 vị tổ thần. Thái Thượng Hoàn Thần, sao ngươi lại chạy đến đây của ta? Thái Thượng Hoàn Thần vừa vào tầng trời thứ 4, một giọng nói mang ý trêu chọc đã vang lên. Thái Huyền Thiên Tổ, đại sự không ổn, chuyện chúng ta lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Giọng nói đột ngột im bặt, bởi vì Thái Thượng Hoàn Thần vừa nói đến đây thì đột nhiên kinh hãi nhận ra đầu mình đã bị người ta tóm lấy. Cố gắng quay đầu lại, thứ Thái Thượng Hoàn Thần nhìn thấy là một đôi mắt lấp lánh sắc màu ngũ sắc, từ trong đôi mắt đó bắn ra những tia sáng như tia chớp ngũ sắc. A! Ngay khoảnh khắc đôi mắt, hai tròng mắt của Thái Thượng Hoàn Thần bụt một tiếng nổ tung, trên mặt lập tức bị nổ ra hai cái hố máu. Cùng lúc đó, đầu của lão cũng bụt một tiếng, đã bị bàn tay pha lê ngũ sắc đang nắm lấy bóp nát. Sức mạnh điên cuồng và đáng sợ gần như trong nháy mắt đã nuốt chửng thân thể như ngọc điêu của Thái Thượng Hoàn Thần. Thái Thượng Hoàn Thần! Một tiếng gầm giận dữ vang lên từ xa, cùng lúc đó, tiếng vụ vụ không ngớt vang lên, đột nhiên, khắp trời đều là kiếm ảnh Thái Huyền, trong đó nâng đỡ cuốn sách Thái Huyền Quan khổng lồ, chính là Thái Huyền Thiên Tổ đã ra tay. Thân thể của Thái Thượng Hoàn Thần bị Thạch Tuyên hủy diệt trong nháy mắt, linh hồn bất diệt của Thái Cổ Chi Tổ hiện ra, nhưng Thái Thượng Hoàn Thần còn chưa kịp trốn thoát, một đám phệ quần thể đã điên cuồng lao lên, cắn xé linh hồn bất diệt của lão, xé rách, nuốt chửng, dung hợp, phân hóa. Rất nhanh, một Thái Cổ Chi Tổ đường đường, Thái Thượng Hoàn Thần, mang theo tiếng gào thét thảm thiết đến đáng sợ, đã bị một đám phệ quần thể nuốt chửng linh hồn. Tiếng rắc 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 không ngớt vang lên, cùng lúc Thái Thượng Hoàn Thần hoàn toàn ngã xuống, tầng trời thứ 3 Thái Minh Thiên mà lão thống trị cũng từng mảng vỡ vụn, hoàn toàn bị nuốt chửng và biến mất trong trái tim vũ trụ. Cùng với sự hủy diệt của tầng trời thứ 3 Thái Minh Thiên, tầng trời thứ 4 Thái Huyền Thiên cũng bắt đầu bị từng đàn vi khuẩn xâm chiếm, mà bên dưới, vô số tộc nhân Thái Huyền cũng xuất hiện, cố gắng chống lại vi khuẩn. Thạch Tuyên liên thủ với vi khuẩn, hủy diệt Thái Thượng Hoàn Thần, chúa tể của tầng trời thứ 4 Thái Huyền Thiên, Thái Huyền Thiên Tổ, đánh ra Thái Huyền Quản, từng đợt mưa kiếm Thái Huyền chút xuống, trong nháy mắt, cả bầu trời Thái Huyền Thiên đều bị mưa kiếm bao phủ. Lập tức, từng đàn vi khuẩn bị kiếm Thái Huyền này xuyên qua, phát ra tiếng xèo xèo rồi tan biến. Thạch Tuyên không nói một lời, chỉ lật tay trái nâng lên, khắp người, năng lượng ngũ sắc hình thành một lớp lá chắn đỡ lên. Lập tức, những đợt mưa kiếm tiếp theo đều bị năng lượng ngũ sắc này chặn lại. Những thanh kiếm Thái Huyền này vừa rơi xuống năng lượng ngũ sắc liền như băng tuyết gặp nước sôi mà tan chảy. Thái Huyền Tiên Tổ ở trên cao nhìn thấy cảnh này, kinh hai tột độ, bèn ném Thái Huyền quản trên đỉnh đầu xuống Thạch Tuyên, còn bản thân lão thì bay lên cao hơn. Thái Huyền đừng hoảng. Đột nhiên, trên không trung lại có một giọng nói hùng hồn vang lên. Cùng với giọng nói này, từ ngôi sao một phá vỡ không gian xuất hiện, rõ ràng chính là Thất Diệu Tổ Thần thống trị tầng trời thứ 5 đã giáng lâm xuống tầng trời thứ 4 Thái Huyền Thiên. Thái Huyền quản từ trên đầu rơi xuống, trên đỉnh đầu Thạch Tuyên hiện ra hỗn độn trung. Chỉ thấy hỗn độn trung lúc này dường như cũng bị lây nhiễm, bề mặt trung cũng hiện lên năng lượng ngũ sắc đang lưu chuyển, va chạm với Thái Huyền quản đang rơi xuống. Ông một tiếng nổ lớn, Thái Huyền quản lại không chịu nổi một đòn, bị hỗn độn trung va vào lập tức bay ngược ra ngoài. Mà hỗn độn trung thế không giảm, đã hóa thành một dải cầu vồng ngũ sắc, vù một tiếng bay ra. Rắc một tiếng nổ lớn, nó đuổi kịp Thái Huyền quản rồi va vào, món thái cổ thánh khí đường đường này lại vỡ tan thành vô số mảnh vụn. A! Thái Huyền Tiên Tổ phun ra một ngụm máu tươi, Thái Huyền quản này và lão đã tu luyện đến cảnh giới cực linh, Thái Huyền quản bị hủy, đối với lão mà nói cũng là nguyên khí đại thương. Thất Diệu Tổ Thần xuất hiện sau đó nhìn thấy cảnh này, không khỏi âm thầm kinh hãi, sức mạnh của Thạch Tuyên xuất hiện lần này đã vượt xa sức tưởng tượng của gã. Bảy ngôi sao được gã triệu hồi xuất hiện, đồng loạt rơi xuống, nện về phía người khổng lồ pha lê vạn mét do Thạch Tuyên hóa thành. mỗi một ngôi sao đều có uy lực cấp độ một hành tinh phát nổ, chỉ cần chúng một đòn cũng sẽ bị trọng thương không thể tưởng tượng. Thạch Tuyên thu lại hỗn độn trùng, lật tay ném tạo hóa chi kiếm ra, còn bản thân thì thân hình liên tục lóe lên, vù một tiếng lại biến mất ngay trước mắt hai vị thái cổ chi tổ này. Bảy ngôi sao rơi vào khoảng không, toàn bộ rơi vào giữa đám vi khuẩn rồi phát nổ, lập tức có một đám lớn vi khuẩn bị nổ thành cho bụi, lại hóa thành từng luồng năng lượng ngũ sắc. Những luồng năng lượng này tụ tập trên không trung, cuối cùng lại toàn bộ tràn về phía trên. Không ổn. Trong lòng Thất Diệu tổ thần dâng lên một cơn khủng hoảng điên cuồng, gã vội vàng lùi lại. Mà Thái Huyền Thiên tổ vừa phun ra một ngụm máu lớn, rõ ràng nhìn thấy tạo hóa chi kiếm bay ra, nhưng lại không thể nào trốn thoát, trơ mắt nhìn thanh kiếm này từ lồng ngực mình đâm vào, rồi từ sau lưng bay ra. Chết tiệt. Thái Huyền Thiên tổ nhìn máu tươi phun ra từ lồng ngực, sức mạnh tăng dã, vết thương tuôn ra màu sắc ngũ sắc, hơn nữa còn không ngừng lan ra xung quanh. Giờ phút này, sức mạnh bất tử của Thái Huyền Tiên tổ dường như cũng mất hiệu lực, trơ mắt nhìn thân thể mình từng chút một bị nuốt chửng tan chảy, sự tuyệt vọng và kinh hoàng này không thể nào diễn tả được. Thất Diệu tổ thần kinh hãi nhận ra không ổn, không còn quan tâm đến Thái Huyền Tiên tổ nữa, điên cuồng lùi lại. Đột nhiên, vù một tiếng, một người khổng lồ pha lê ngũ sắc khổng lồ xuất hiện ngay trên đường lui của gã. Người khổng lồ pha lê này chính là Thạch Tuyên đã bị vi khuẩn đồng hóa, tốc độ của hắn nhanh đến mức vượt xa sức tưởng tượng, đây tuyệt đối không phải là tốc độ mà một thái cổ chi tổ nên có. A! Thất Diệu tổ thần phát ra tiếng gầm điên cuồng, đột nhiên trên không trung sáng lên, lại một lần nữa hiện ra Thất Diệu tinh thần, toàn lực một đòn, nện về phía Thạch Tuyên. Cái chết của Thái Huyền Tiên tổ đã được Thất Diệu tổ thần nhìn thấy, giờ phút này làm sao gã còn không biết sự đáng sợ của Thạch Tuyên. Gã hiểu rằng, chỉ cần mình không đỡ được đòn tiếp theo này của Thạch Tuyên, mình sẽ có kết cục giống như Thái Huyền Tiên tổ. Đòn tấn công điên cuồng này đã đại diện cho toàn bộ sức mạnh của Thất Diệu tổ thần.